Chương 711, Càn Khôn thư viện, 1, chương 711, Càn Khôn thư viện, 1, Thiên sư phủ chạy ra. Lý Diễn nhíu mày, từ trấn ma giếng. Long Hồ Sơn trấn ma giếng tại Huyền Môn bên trong thế nhưng là thanh danh hiển hách. Nghe đồn năm đó tổ thiên sư Trương Đạo Lăng, tại núi Thanh Thành hàng phục 8 bộ quỷ soái 6 đại ma vương phong ấn tại đặc chế trong giếng. Đời thứ tư thiên sư Trương Tịnh rời về Long Hồ Sơn, tại Thượng Thanh cung phục ma trong điện chính thức xây dựng trấn yêu giếng, xem như vĩnh cửu trấn áp yêu ma chỗ. Thủy Hử chuyện cố sự bắt đầu, Hồng Thái Úy mở ra phục ma điện, đào ra trấn yêu giếng, chính là nói này giếng. Đương nhiên, Lý Diễn biết có một số việc đã khuyết đại. Tỷ như 6 đại ma vương, thật là 6 cung ma vương trấn áp tại La Phong Sơn bên dưới. Hắn tương lai như đạo hạnh thâm hậu, liền có thể tập được triệu hoán pháp. Nhưng các triều đại đổi thay không ít tà ma trấn áp ở trong đó, lại là thực, mà lại đều rất khó đối phó. Bởi vậy lịch đại thiên sư đều cần tại hàng năm thượng nguyên, trung nguyên, hạ nguyên tiết, đích thân tới phục ma điện tăng gián giấy niêm phong, gia cố miệng giếng phù lục phong ấn, gọi là tam nguyên gia cố, đồng thời mỗi khi gặp giáp năm, liền muốn cử hành trấn ma đại điện dùng độ nhân kinh siêu độ trong giếng tàn linh. Thiên sư mỗi truyền một đời, liền muốn tăng gián một đạo giấy niêm phong, mà lại khóa tâm tới nước đồng. Có thể nói, một khi bị trấn áp ở bên trong, liền vĩnh viễn không xoay người ngày. Nghĩ được như vậy, Lý Diễn vội vàng hỏi thăm trải qua. La Minh Tử cũng không ẩn giấu, trầm giọng mở miệng nói, việc này còn may có Khổng tiên sinh, là hắn rút tơ bóc kén tìm tới nguyên do. Căn cứ tình báo của ngươi, còn có Khổng Hối lúc ấy lời khai, Khổng tiên sinh từ chấp pháp đường phế cũ hồ sơ trong điện tịch, tìm được một bản đại trung tưởng phụ biện lương dị văn lục ghi lại đại tống thời kỳ, các loại huyền môn kỳ án. Bởi vì lúc ấy chính đạo không hưng định, đại tống quỷ giáo mê hoặc triều đình, làm ra không ít án oan, thật thật giả giả khó mà phân biệt, tăng thêm một trận đại hỏa thiêu hủy không ít tư liệu, giá trị tham khảo không lớn, cho nên đặt ở khố phòng chỗ sâu không người đọc qua. Án này gọi Ích Châu giao tử vụ án tiền giấy mị người thiên hy 3 năm, Ích Châu giao tử kho lại bởi vì tham tài chết bất đắc kỳ tử, trước khi chết chưa thiêu hủy bạc triệu giao tử đổi phiếu, bách tính đối giao tử bị giảm giá trị, giá hàng bay vút lên đoán nghiệm phụ tại Chu Sa ấn, nửa đêm tạo ra vô diện người chuyên phệ đồng tiền tinh phách, mỗi khi có người đụng phải, liền xưng thiên hạ tiền hàng đương quy một hồng mại. Nghe nói việc này, còn đem nó cải biên, viết nhập di kiên, cố chí bên trong, cảnh cáo hậu nhân. Bởi vì địa phương sinh ra dân biến, triều đình liền điều động một vị hoàng tộc thuật sĩ tiến về điều tra trấn áp. Trong lúc đó không biết xảy ra chuyện gì, cái kia hoàng tộc đã bị này ma vật bản thân trở về sau điều khiển hoàng tộc, dẫn phát biện kinh tiền thai lại cùng quỷ giáo hợp lưu, dẫn đến tính khang hổ thẹn. Về sau đạo môn nhất thống, thái huyền chính giáo sơ thành, trợ đại hương diệt tống, cái kia ma thần cũng bị trấn áp. Nói xong, quét mắt đám người, đã bị bám thân cái kia hoàng tộc, tên là Triệu Hoài Lượng, đạo hiệu Thanh Hư. Xem ra chính là người này không sai. Vương Đạo Huyền nhíu mày bước dâu nói, Long Hồ Sơn chính là huyền môn trọng địa, trấn ma giếng thường nhân không được đến gần, làm sao lại đã bị thả ra? La Minh Tử trầm giọng nói, việc này lại là tiền triều đại hương dư nghiệt dở cho quỷ. Bọn hắn không cam lòng xã tắc bị đoạn, hoàng tộc tứ tán lẩn trốn lúc, động không ít tay chân, một người trong đó tại Long Hồ Sơn tu hành, chính là hắn thả ra vật này. Long Hồ Sơn có vị Trương Nhược Trần đạo trưởng, tại triều đình đảm nhiệm quốc sư, hỏi hắn mới được xác minh. Lý Diễn con mắt híp lại, loại này mầm thai họa chạy ra, bọn hắn không có truy tra. La Minh Tử trầm mặc một chút, mở miệng nói, lúc ấy vương triều thay đổi, mọi việc hỗn loạn, có lẽ quên đi. Hiển nhiên, lời nói này chính hắn đều không tin. Mà đang ngồi người, cũng đều là lão giang hồ, lẫn nhau nháy mắt ra dấu. Bắc Khổng Nam Trương, Long Hồ Sơn ngàn năm thế gia, tại huyền môn bên trong địa vị tự nhiên không cần phải nói. Cho dù là vàng trao lẫn lộn, thủy triều lên xuống, mỗi cái triều đình cũng tất nhiên muốn sắp phong. Nhà khác tranh đoạt quốc sư chi vị, bọn hắn chỉ cần tính toán phái ai đến đây. Đừng nhìn La Minh Tử bây giờ đã bị hoàng đế coi trọng, phụ trách truy tra kiến một tổ chức, có thể điều động không ít lực lượng, nhưng ở Long Hồ Sơn trước mặt, hắn nói chuyện cũng không có phân lượng gì, xem bộ dáng này, rõ ràng là ăn đắng. Lý Diễn trong lòng hiểu rõ, vô bờ vai của hắn, Long Hồ Sơn sự tình La huynh đừng nhúng tay, đã tra được Triệu Thanh Hư xuất thân, có thể hay không có nó hành tung manh mối. Xin ký chính là việc này. La Minh Tử nghe xong, sắc mặt lập tức trở nên ông trầm, Triệu Thanh Hư chui vào kinh sư, thành lập hội bản đảo, bố trí ăn mòn long mạch tiết điểm, không thể rời đi người tương trợ, chúng ta tìm rất nhiều manh mối, nhưng đều đã bị người cắt đứt, liền phụng quốc tướng quân Tiêu Hoài Nam, hôm trước cũng tại trong lao tự vận mà chết, người nhà của hắn không biết tung tích. Lý Diễn như có điều suy nghĩ nói, xem ra kinh thành còn có hắn người, tiết lộ thần khí tin tức người hồ, có thể hay không chính là nó thủ hạ. Khó mà nói. La Minh Tử mắt nhìn ngoài cửa sổ, thấp giọng nói, hồi trước bởi vì Tân Môn bến cảng sự tình, dưới triều đình lệnh nghiêm tra ngoại tộc thương nhân, bọn hắn rất nhiều đều trốn đi, đến nay còn không có tra được manh mối. Lời còn chưa dứt, Sa Lý Phi liền có chút im lặng nói, La đạo trưởng, bây giờ đô bí ti cùng chấp pháp đường đều có thể nghe ngươi điều khiển, Long Hồ Sơn không thể chạm vào, chẳng lẽ lại liền mấy cái người hồ đều bắt không được? La Minh Tử cao mày, bất đắc dĩ nói, Sa lão đệ, không phải dễ dàng như vậy sự tình. Tân Môn trận kia nhiễu loạn về sau, dưới triều đình lệnh nghiêm tra bên ngoài phiên tương khách, đám người này tinh cực kỳ, đã sớm người lưu vị, nên tránh nên giấu, to như vậy kinh sư, muốn tìm mấy cái hữu tâm trốn đi người hồ, quả thực là mò kim đáy biển. Nói xong, nhìn về phía đám người, chư vị có biết kinh thành có bao nhiêu phiên thương? Bao nhiêu? Tây phiên, Nam Dương đều có, ít nhất 50.000 số lượng. Nhiều như vậy, mọi người đều lấy làm kinh hãi. Đúng vậy à, mở hải chi sau càng nhiều, trải rộng 6 phố 9 mạch, có đứng đắn ở tại dịch quán, hội quán, cũng có phần tán thuê lại tại chợ búa nhà dân, thậm chí có sớm đã cắm rễ, cưới hàn nữ, sinh con dưỡng cái, ẩn vào phố xá ở giữa. Bây giờ bọn hắn tận lực điệu thấp tránh đầu sóng ngọn gió, tung tích càng là khó tìm. Càng chết là đám người này phía sau còn liên lụy rất sâu. Bản địa người chạy vặt, tàu bang thuyền bang, những cái kia làm buôn bán trên biển mua bán mân chết Quảng Đông thương hội, cái nào không có từ những này phiên thương trên thân đến lợi. Những cái kia thông báo có thể trong vòng một đêm giải khắp Tây Trực môn chợ bán thức ăn, phía sau nếu không có những này địa đầu xà hỗ trợ che lớp hành tung, truyền lại tin tức bằng mấy cái gương mặt lạ người hổ, như thế nào làm được như vậy nhanh chóng ẩn nấp? Đô úy ti cùng chấp pháp đường lại nhiều nhân thủ, cũng phải từng tấc tại vũng nước đục này bên trong mò đi qua, không có nhiều như vậy giải quyết dứt khoát biện pháp. Trước mắt chính là mài kiên nhẫn bản lãnh, xem ai trước lộ ra chân ngựa, hoặc là chúng ta vận khí thật tốt, bắt được những cái kia vung thiếp người cái đôi. Những này phiên thương, lão cá cực kỳ ạ. Nghe nói lời ấy, Lý Diễn cũng là nhíu mày. Người sát thực không ít, nếu thật là Triệu Thanh Hư làm ra, trung gian cũng tất nhiên làm phòng bị, đường dây này sợ là không có tốt như vậy đuốt rõ ràng. Như vậy đi. Nghĩ được như vậy, Lý Diễn trầm giọng nói, La huynh tiếp tục tìm, chúng ta ngày mai liền tiến về Càn Khôn thư viện, bất kể Triệu Thanh Hư chơi hoa dạng gì, mục tiêu đều là thư viện thần khí, tất nhiên sẽ lộ ra chân ngựa. Như thế cũng tốt, chư vị cần phải cẩn thận. Rời Nguyên Tế Thi, đã là nửa đêm canh ba. Đám người đường đi mệt mỏi, trở về Nhu Sa dịch trạm về sau, liền trực tiếp nằm ngủ. Ngày kế tiếp, trời còn chưa sáng, Lý Diễn liền đã thức tỉnh. Nghe được ngoài cửa sổ tiếng xào xạc, mở cửa sổ ra xem xét, liên miên mưa phùn lại xuống suốt cả đêm. Hắn đầu tiên là đệ lệ cũ, trong phòng đánh một lượng hồng quyền thập đại bản. Ong ong ong. Cùng năm ngoái khác biệt, hắn hôm nay đã nhập đăng kình, lúc luyện công thể nội lại phát ra tiếng oanh minh. Kia là kình đạo khí huyết điên cuồng vận chuyển âm thanh. Mấy chục năm đăng kình lão quyền sư cũng không dám làm như vậy, có chút sai lầm, chính là kinh mạch bị hao tổn. Mà Lý Diễn lại không hề cố kỵ, như là hành tẩu tại tơ thép phía trên. Hắn ỷ vào, tự nhiên là thể nội đại la pháp thân. Giang giác. Ngay tại hắn điên cuồng thăm dò ranh giới cuối cùng lúc, đại la pháp thân trên lại xuất hiện một vết nứt. Lý Diễn nhíu mày, vội vàng tu công thổ nạp. Bây giờ đại la pháp thân đã tàn phá không chịu nổi, không còn dám giống như thường ngày giống như làm loạn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Triệu Lư Tử tiến về Càn Khôn thư viện, ấn lý thuyết đã sớm hẳn là trở về, nhưng tối hôm qua trở lại Nhu Sa dịch trạm, nhưng không thấy người. Phượng Phi Yến rất là sốt ruột, cho dù thư viện bên kia truyền tin nói Triệu Lư Tử không có việc gì, cũng là đêm không thể say giấc. Chẳng lẽ lại bên kia gặp cái gì ngoài ý muốn? Sự kiện Tinh Khang còn được gọi là sự ô nhục Tinh Khang đề cập đến một sự kiện chiến tranh lớn giữa năm 1125 và 1127 sau công nguyên, trong đó người nữ chân, Mông Cổ, từ phía Bắc đã chiếm được thủ đô Biện Lương của Bắc Tống, nay là thành phố Khai Phong tỉnh Hà Nam, và bắt có Hoàng đế Tống Khâm Tông, Hoàng đế Tống Huệ Tông, hoàng tộc của nhà Triệu Tống các phi tần quan lại và hơn 100.000 thường dân trong kinh đô. Thành phố bị chiếm vào ngày 25 tháng 11 năm Tinh Khang đầu tiên, năm Bính Ngũ, của Hoàng đế Tống Khâm Tông, do đó có tên như vậy. Còn tiền thai mình cha không ra thông tin, chỉ có dịch bệnh xảy ra trước đó khiến nhà Tống suy yếu đôi phần nhưng cũng không nghiêm trọng lắm, có thể do tắc thêm vào. Diên bạc Triệu Giao Tử có thể hiểu thành tiền giả khiến dân mất niềm tin, mình cũng cha không ra thông tin gì. Chương 711, Càn Khôn thư viện 2, chương 711, Càn Khôn thư viện 2, đơn giản thu thập một phen, lại ăn điểm tâm về sau, Lý Diễn liền dẫn xa Lý Phi đi ra ngoài. Lần này tiến về thư viện, chủ yếu trước xem tình huống một chút. Bọn hắn hành lý không ít, rất nhiều đều là vật phẩm quý giá, chỉ có thể lưu lại Vương Đạo Huyền cùng Lữ Tam bọn hắn trông giữ. Mưa phùn như rện, hơi lạnh xâm thịt. Móng ngựa đạp phá quan đạo lầy lội, Lý Diễn cùng xa Lý Phi một trước một sau, dùng ngựa hướng đông ngoại ô phi nhanh. Nước mưa thuận mũ rộng bành biên giới chảy xuống, đem tầm mắt mơ hồ thành một mảnh mông mông bụi bụi màn tre. Vừa gần ngoại thành phía đông đồi núi khu vực, bầu không khí đột nhiên khác biệt. Phía trước quan đạo mở rộng chi nhánh chỗ, bất ngờ thiết kế thêm tam trọng lâm thời song gỗ cửa ải, cự mã xâm nhiên sắp xếp, gai nhọn tại trong mưa lóe lánh quang. Mặc áo giáp, cờ binh khí vệ sở binh sĩ tinh nhuệ đứng trang nghiêm trong mưa, giáp trụ phủ lấy hơi mỏng màng nước, ánh mắt như chim ưng liếc nhìn một phía. Nơi này là quan đạo, nhưng bùn nhão lăn lộn trên đường, đã mất đông đúc xe ngựa bóng dáng. Dừng xe. Ngoại thành phía đông trọng địa, người không phận sự miễn bảo. Cầm đầu giáo úy hừ lạnh một tiếng, chung quanh thủ hạ liền đồng loạt dương cung cài tên. Sa Lý Phi nết miệng chửi nhỏ một câu, mãi mãi, đây là đem chỗ này làm tử cấm thành phòng rồi. Bớt nói nhảm. Lý Diễn thấp giọng căn dặn, sau đó ghìm chặt dây cương, đưa tay vào ngực lấy ra một vật. Kia là mặt lệnh bài, hắc đàn mục làm nền, tứ giác khảm mạ vàng họa tiết mây, trung ương tạm khắc rõ ràng thông niên hai chữ. Phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ bằng này niệm khám. Ngoại thành phía đông không ngại đây là làm mình tử hỗ trợ xin thông hành lệnh. Kinh thành ngoại thành phía đông không chỉ có Càn Khôn thư viện, còn có thần cơ doanh, bởi vậy hai cái vệ sở thường trú phong tỏa thiết lập trạm. Giáo úy nghiệm qua lệnh bài thật giả, vừa cẩn thận thẩm tra đối chiếu văn thư ấn giám cùng Lý Diễn diện mạo, trên mặt như tấm sắt băng lánh mới hơi thả lỏng, phất tay trầm giọng nói, cho đi. Lần này đi thư viện cùng thần cơ doanh, năm dặm một trinh sát tuần hành, chớ gần cấm khu. Song gỗ ẩm vang dịch chuyển khỏi, Lý Diễn chắp tay nói, đa tạ. Hai người giục ngựa tiếp tục tiến lên, trèo lên đồi núi đỉnh, trước mắt rộng mở trong sáng. Mưa phùn bao phủ xuống, nơi xa hai mảnh khổng lồ khu kiến trúc cách chập trùng triền núi xa xa nhìn nhau, như là ẩn nút tại trong mưa bụi cự thú. Phía đông khu kiến trúc, lưng tựa dốc đứng vách núi xây lên, cao mấy trượng đá xanh tường vây nặng nề như sắt làm, bức tường như đao bổ đúa gọt lạnh lẽo cứng rắn bình thẳng, hoàn toàn không có tân trang. Đầu tường trên bố trí răng cưa chạm tường chắn mái, mơ hồ có thể thấy được cụ súng cùng tháp canh hình dáng. Mơ hồ có thể nhìn thấy, to lớn đóng chặt cửa sắt, phía trên treo lấy tấm biển, thần cơ trọng địa chữ như mũi kiếm ra khỏi vỏ. Càng khiến người ta giật mình là mấy cây tráng kiện đến kinh người ám sắt gang ống khói đâm rách màn mưa, nạo nghệ đứng thẳng, bước lên khói đặc. Ầm ầm, nặng nề như sấm rền tiếng vang, đứt quãng từ tường cao bên trong lộ ra, cách xa nhau như thế xa đều có thể nghe được. Khá lắm, kia là thợ rèn lò. Sa Lý Phi lấy làm kinh hãi, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Lý Diễn cũng là nhíu mày, như có điều suy nghĩ. Thần cơ doanh phụ trách đại tuyên triều đình súng đạn rèn đúc, bởi vì ngoại thành phía đông có mỏ than, mà lại thuốc nổ nguy hiểm, cho nên xếp vào nơi đây. Xem bộ dáng này, chẳng lẽ đã có công trường? Tuy nói cảm giác không có khả năng, nhưng thế giới này có mặt môn, nói không chừng có thể làm ra lợi hại gì đồ vật. Cách sơn mà trông bên phải, thì là Càn Khôn thư viện. Cái này thư viện đồng dạng dựa thế núi triển khai, quy mô hùng vĩ làm cho người khác liễu lưới. Xa xa nhìn lại, có điểm giống Quốc Tử Giám, nhưng lại làm lớn ra không ít, khí thế rộng lớn. Một đầu bắt mắt chụp trung tâm xuyên qua bố cục. Mái cong, vũ điện lập tại đỉnh núi khổng lồ, điện đường san sát nối tiếp nhau, ngói lưu ly tại ám trầm dưới bầu trời mất đi quang trạch, lại càng lộ vẻ trang nghiêm. Nặng nghề sơn son cột cửa tráng kiện dị thường, to lớn đá trắng đan bệ tầng tầng hướng lên. Xa xa nhìn lại, khu kiến trúc chủ thể hai bên cùng phần sau, còn xen vào nhau phân bố một chút hình dạng và cấu tạo kỳ lạ kiến trúc, có ngay ngắn chắc lịch như thành lũy nhiều góc thạch tháp, phía trên xây dựng cực đại ống đồng, rõ ràng là cái kính viễn vọng. Có liên miên vòng cuốn, cửa sổ công xưởng, nóc nhà ống khói giăng khắp nơi, mặc dù không kịp thần cơ doanh như vậy tráng kiện đoàn người, lại số lượng phong phú. Toàn bộ thư viện bao phủ tại trong mưa, lộ ra an tĩnh dị thường, ngưng trọng trang nghiêm. Xem ra triều đình là thực dụng tâm. Lý Diễn thấy thế, nhịn không được nhỏ giọng lẩm bẩm. Hắn sớm nghe Nghiêm Cửu Linh nói qua, thư viện kinh phí một phát lại phát, thậm chí điều động quốc khố. Vì đúng lúc hoàn thành, còn đặc biệt chiêu các nơi thợ thủ công cùng mấy chục ngàn dân phu, hao tổn của cải to lớn, không ít triều thần rất có phê bình kín đáo. Nếu không phải mở biển sau quốc khố tràn đầy, thật đúng là xây không nổi. Hai người gìm ngựa ngừng chân đỉnh núi, ánh mắt tại giữa hai ngọn núi di động. Thần cơ doanh cùng Càn Khôn thư viện cách góc ngắm nhìn, tựa hồ đang đối đầu, nhưng lại tại trong cõi u minh dựa nhau mà sống. Sa Lý Phi nhe răng lộ liễu, lắc đầu nói, hai chỗ này phương, cảm giác tương lai đều không phải là đèn đã cạn dầu. Kia là tự nhiên. Lý Diễn lẩm bẩm nói, một cái muốn mạng, một cái cách mạng, nhân đạo biến đổi sợ là từ đó mà lên, đi thôi. Dứt lời, liền dẫn Sa Lý Phi rục ngựa mà đi, thuận đường núi hướng Càn Khôn thư viện mà đi. Đi tới cửa, thư viện cửa lớn càng thêm rộng lớn, lại dùng hai phiến ô trọng gắn môn, mà lại khắc lấy to lớn càng cùng khôn quẻ tượng đồ. Lý Diễn con mắt híp lại, thần sắc trở nên nghiêm trọng. Cái này thư viện phong thủy, rõ ràng trải qua cao nhân bố trí, tương sát chi khí lưu chuyển, lại có đến động thiên phúc địa cảm giác. Cổng có 6 tên quân sĩ trông coi, nhìn thấy bọn hắn, ánh mắt lập tức tràn ngập xem kỹ. Không đợi Lý Diễn tiến lên, bên cửa hông liền kẹt kẹt một tiếng mở rộng. Nhưng gặp 4 tên chấp dịch giơ lên cực đại giỏ cây mây tập tễnh mà ra, giỏ bên trong chất đầy đủ mọi màu sắc cổ quái quan thạch. Đằng sau đi theo tên lão đạo, dâu bạc trắng đồng bền, vài đai đạo bảo và áo trước buộc tại bên hông, ống tay áo dính lấy chu sa cùng than xám, nôn nóng hét lên, cẩn thận một chút, đừng loạn lắc. Lời còn chưa dứt, đột nhiên lòng có cảm giác ngẩng đầu, mừng lớn nói, Lý cư sĩ, ngươi có thể tỉnh đến rồi. Lý Diễn trên mặt cũng lộ ra nụ cười, tiền bối từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lão đạo chính là núi võ đang luyện đan đạo nhân Vương Tĩnh Tu, đồng dạng chịu mời trở thành thư viện giáo tập. Không đợi Lý Diễn hỏi nhiều, Vương Tĩnh Tu liền nhanh chân chạy tới, lôi kéo ống tay áo của hắn liền hướng đi vào trong, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói, tới thật đúng lúc, giới thiệu cho ngươi mấy người, chúng ta thư viện thế nhưng là tàng long ngọa hổ a. Chương 712, thư viện quân anh, 1, chương 712, thư viện quân anh, 1, Vương Tĩnh Tu nhiệt tình, Lý Diễn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cũng không phải là bọn hắn có nhiều quen, coi như thời gian chung đụng bất quá mấy ngày. Lão đạo này, thuần túy chính là loại kia si nhân. Phụ thân hắn chính là Kim Tiềm lão tổ Vương đạo tông, Tam Phong chân nhân thân truyền đệ tử, tuy không phải trưởng giáo, nhưng ở võ đang thế nhưng là đức cao vọng trọng. Có thể nói, Vương Tĩnh Tu từ nhỏ liền không bị qua hủy khuất gì, tư chất tu hành bình thường, nhưng là luyện đan thiên tài, là khi còn bé đã bị người sủng ái, trưởng thành đã bị người bưng, một lòng si mê luyện đan thuật, cả người lẫn vật vô hại, tự nhiên cũng không ai nguyện ý trêu chọc. Cho nên, lão đạo này tính tình, liền cùng chưa trưởng thành trẻ em giống như. Liên liên cổng thủ vệ đều là một mặt khó xử. Vương Tĩnh Tu không để ý, Lý Diễn lại sẽ không làm loạn, thẩm tra đối chiếu lệnh bài sau mới tiến nhập sân môn. Qua cửa sau dương mắt nhìn lên, Lý Diễn liền trong lòng thầm khen. Cái này Càn Khôn thư viện chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, xa không phải bình thường học phủ có thể so sánh. Vào cửa vòng qua bức tường, chính là đại khí bàng bạc quảng trường, một thước vuông gạch xanh lát thành, trung ương là hình tròn đại cao, sân nhỏ bốn cạnh đều vuông, không bàn mà hợp trời tròn đất vuông cách cục, hai tôn to lớn đồng thú đối diện đứng sừng sững, có điểm giống âm dương ngư, cũng không bàn mà hợp Càn Khôn hai quẻ. Nơi xa cung khuyết cao thấp xen vào nhau, mái cong đấu cùng mơ hồ ngưng tụ thành thế. Thư viện bố cục tuyệt không phải tùy ý, ngắm nhìn một phía, Lý Diễn lại cảm giác thần thông có bị áp chế dấu hiệu. Tiền bối, nơi này là ai chủ trì thiết kế? Lý Diễn nhịn không được hỏi thăm. Vương Tĩnh Tu ha ha vớt dâu nói, đã nhìn ra đi, nơi đây thật không đơn giản, chính là tập chúng nhân chi lực tu kiến, bất kể mặc môn vẫn là những cái kia phong thủy đại sư, đều ra lực, núi này nguyên bản không tính là tốt thế, lại ngạnh sinh sinh đã bị bọn hắn làm ra cảnh tượng như vậy. Sa Lý Phi chợt chợt nói, đây chính là không ít tiêu tiền a. Tiền tính là gì? Vương Tĩnh Tu liếc qua, đừng nói Càn Khôn thư viện can hệ trọng đại, đưa cái này hợp lực tu kiến kinh nghiệm, liền giá trị liên thành. Các ngươi có biết, cái này thư viện còn không có kết thúc, Tuyền Châu bên kia liền muốn mới xây bến cảng, liền dùng thư viện pháp môn, nghe nói dựng lên về sau, giá qua cùng tóc đỏ hải tặc, liền lại không lực quấy nhiễu. Thì ra là thế. Lý Diễn sau khi nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ. Mỗi lần nghĩ đến thư viện, máy hơi nước tổng hội nổi lên não hải, lại quên thư viện lúc ban đầu kiến tạo nguyên nhân. Đây là đại tuyên triều đầu tiên chuyên môn truy nguyên thư viện, bách công kỹ nghệ mới là trọng điểm. Nghe lão đạo ý tứ, là tại kiến trúc cùng trên trận pháp có đột phá. Thư viện còn không có mở ra, liền có này thu hoạch, không khỏi làm Lý Diễn càng thêm trông đợi. Đây là truy nguyên đường. Vương Tĩnh Tu mang theo bọn hắn xuôi theo một đầu rộng lớn bằng phẳng đá xanh chủ đạo tiến lên, vừa đi bên cạnh giới thiệu, này đường quán thông thư viện, ngụ ý thư viện căn bản, xem cái này hai bên hoa cỏ, cũng không phải bình thường hoa mục, chính là bách thảo đường cắt phát sinh bồi đắp bách công thảo đã có thể thưởng thức, lại có thể dự dụng. Lý Diễn nhãn tỉnh sáng lên, là vị kia Lý Dược Thánh thân truyền đệ tử. Cái này cắt phát sinh tên tuổi, hắn đã từng nghe qua. Dược Thánh tiên hăng, Lý gia truyền thừa chưa ngừng, ra cái đạo ý tông sư Lý Phát Thành. Nhưng tên tuổi lớn nhất, vẫn là cái này thân truyền đệ tử cắt phát sinh. Làm thái y viện sống dược kho đại sứ tại huyền môn bên trong cũng là thanh danh hiển hách. Ừm. Vương Tĩnh Tu gật đầu, trong mắt cũng đầy là bội phục, các đại sứ dược học một đạo sát thực bất phàm. Đang khi nói chuyện, ba người đã xuyên qua tiền viện quảng trường đại điện, nhưng gặp con đường kéo dài chỗ, vài miếng công năng rõ ràng khu vực hiện lộ hình dáng. Phương xa có thể thấy được bụi mù bốc lên công sở khu, đinh đương rung động kim loại tiếng đánh ẩn ẩn truyền đến. Chỗ gần thì là vài tòa mái cong tinh xảo, tường trắng ngói cong lầu các quần thể, sáng sủa sạch sẽ, xem bộ dáng hẳn là học sinh nghiên tu chi địa. Càng có một mảnh tới gần dòng suối tản mát căn phòng, trước cửa đắp lên lấy các loại núi đá, của một không biết tên sương thú hóa thạch. Trong đó, thậm chí có hoàn chỉnh khổng lồ khủng long hóa thạch đã bị chắp vá. Đáng tiếc không có chút nào ý vị, cũng không phải là linh vật. Khá lắm, đây là Sơn Hải Kinh Thần Thú đi. Sa Lý Phi nhìn mà trợn tròn mắt, quay đầu nói, Diễn tiểu ca, cái này so với chúng ta tại Thanh Long Sơn tìm tới còn lớn hơn. Lý Diễn nhẹ gật đầu, trong mắt cũng đầy là hứng thú, tiền bối, còn có người nghiên cứu cái này. Là Khâm Thiên giám chính Bạch Thần Sơn. Vương Tĩnh Tu gật đầu nói, hắn đối với mấy cái này cảm thấy rất hứng thú, thư viện một hạng trách nhiệm, chính là một lần nữa thăm dò Thần Châu phong cảnh hình dạng mặt đất, đông đảo địa sư tham dự trong đó, các ngươi cung phụng sợ là cùng bọn hắn liên hệ nhất. Lý Diễn nhướng mày, cung phụng? Hắn chỉ biết là mình có thể gia nhập thư viện, lại không biết cụ thể chức vị. Người còn không biết? Vương Tĩnh Tu hơi kinh ngạc, giải thích nói, thư viện trừ bỏ giáo tập, còn thuê không ít cung phụng, đều là đạo hạnh cao thâm người, trừ bọn ngươi ra 12 nguyên thần còn có 3 chi du tiên đội ngũ. Thăm dò Thần Châu phong cảnh hình dạng mặt đất, không thể thiếu muốn đi những cái kia người ở Hy Lưu dấu vết, hung hiểm chi địa, nếu là xuất động quân đội hộ tống, hao người tốn của, cho nên đều là thuê cung phụng bảo hộ, đương nhiên thư viện cũng sẽ không bạch sai xử người, đoạt được công tích, đều có thể dùng cho nhận lấy khố phòng linh bảo, thuê thư viện trợ thủ công làm việc. Này ngược lại là cái ý đồ không tồi. Lý Diễn đầu tiên là kinh ngạc, sau đó trên mặt tươi cười. Hắn đang muốn tìm đồ vật tu bổ đại la pháp thân, thư viện khố phòng linh bảo chính là mục tiêu, lại càng không cần phải nói thư viện tập hợp Thần Châu rất nhiều danh tượng, đổi lại ngày xưa phân tán các nơi, mà lại tính tình không giống nhau, nghị xin giúp đội vàng còn muốn dựng vào nhân tình. Kế bên Sa Lý Phi lại đối với một chuyện khác cảm thấy hứng thú, mặt khác ba chi đội ngũ đều là ai? Giám xương du tiên, tất nhiên đều là huyền môn cao thủ. Vương Tĩnh Tu trả lời, hải tàng long thực cùng trong mây khách. Lý Diễn sau khi nghe xong nhíu mày, làm sao đều chưa từng nghe qua. Hắn hành tẩu giang hồ, ven đường góp nhặt không ít huyền môn tình báo, nội danh du tiên đội ngũ cũng biết mấy cái. Nhưng mà mấy cái này danh tự đều thực tế lạ lắm. Vương Tĩnh Tu lắc đầu nói, lão đạo này cũng không rõ ràng, không chút hỏi. Lý Diễn như có điều suy nghĩ, đem mấy cái này danh tự ghi nhớ. Đi trước bách công lầu. Vương Tĩnh Tu tràn đầy phấn khởi, mang theo hai người chuyển hướng bên trái một đầu đá xanh đường mòn. Đường mòn uốn lượn, xuyên qua một mảnh thủy ý giạt rào rừng trúc, cùng với dưới chân róc rách dòng suối, rất có vài phần thế ngoại cảm giác. Dòng suối phía trên, một tòa hoàn toàn do to lớn gỗ thô đục khắc liền mà thành, không có bất kỳ cái gì đinh sắt dấu vết lang tiểu bay bổng mà qua. Mà tại cầu kia trên, lại có tinh xảo chất gỗ bánh răng cùng cơ quan, mượn dòng nước khu động, lại làm ra thú băng chuyển, đem một chút bán thành phẩm đồ gỗ cấu kiện hoặc thạch điêu nát liệu, hướng về bên trong vận chuyển đi qua. Chú ý tới ánh mắt của hắn, Vương Tĩnh Tu cười nói, cơ quan nhỏ thôi, gốm sư phụ thủ bút. Gốm sư phụ lại là vị cao nhân nào? Gốm gặp xuân, Mặc Môn tông sư, công bộ doanh thiện chỗ đề cử, kiến tạo đối diện thần cơ doanh gạo nếp xám tương chính là nó sáng tạo. A, lại là văn bối cô lậu quả văn. Lý Diễn sau khi nghe xong, sắc mặt lập tức trở nên trang nghiêm. Gốm gặp xuân danh tự, hắn mặc dù chưa từng nghe qua, nhưng thần cơ doanh màu xám từ ngoài, thấy thế nào đều có điểm giống xi măng. Đi không lâu lắm, một tòa khí thế rộng rãi ba tầng lầu cắt xuất hiện ở trước mắt. Cự đại cửa gỗ phía trên treo tấm biển, trên viết bách công lầu ba chữ. Chương 712, thư viện quân anh 2, chương 712, thư viện quân anh 2, cả tòa lầu dùng màu đậm gỗ chắc cùng đá xanh làm chủ thể, kết cấu cường tráng mạnh mẽ, mỗi một tầng đều sắp đặt to lớn cửa sổ. Giờ phút này cửa sổ mở rộng, mơ hồ có thể thấy được nội bộ bóng người xuyên thẳng qua, gõ đục, cửa gỗ, vẽ bản đồ thanh âm ẩn ẩn truyền đến. Cửa lầu rộng mở, Lý Diễn còn không có tới gần, liền nghe đến một cỗ hỗn hợp có tốt nhất gỗ tải mùi thơm ngát, dầu thông mùi cùng với khoáng vật bột phân phức tạp mùi. Đi vào cửa lớn, trung ương là một cái cự đại trung đình biểu hiện ra khu, treo tinh diệu tuyệt luân các loại kiến trúc mô hình, từ thu nhỏ cung điện lầu cắt, đến kết cấu phức tạp tháp phòng ngự lầu, lại đến có thể mô phỏng khép mở thủy lợi miệng cửa áp lực trang bị, không một không tinh xảo, đều có thể hoạt động biểu thị. Bốn phía thì lại đã bị chia cắt thành rất nhiều độc lập lại rộng mở không gian. Có mực nước lâm ly, vẽ đầy rậm rạp chẳng chịt đường nét bản vẽ bày ra đầy đất. Có mảnh gỗ vụn bay lên, lão thợ thủ công mang theo đồ đệ đang tinh tế rèn luyện lấy khắc hoa cấu kiện. Có khu vực thì lại bày biện lấy các loại kỳ lạ thanh đồng khí, cốt chất công cụ thậm chí tản ra yêu đất cơ khí, công dụng không rõ cổ lão vật. Giờ phút này, trong lầu vị trí trung tâm đứng đấy một vị tinh thần quắc thước, thân mang đơn giản tượng tác phục lão giả. Tại trước người hắn có một cái cự đại, từ vô số nhỏ bé khối gỗ tinh chuẩn khảm bộ tạo thành cầu hình vòm mô hình. Lão đầu đang sắc mặt không vui, khiển trách hai tên tuổi trẻ thợ thủ công, nói cho các ngươi biết bao nhiêu hồi. Chuẩn mão, chỉ kỹ thuật ghép gỗ không đinh, ẩn mối nối, chuẩn mão chi diệu ở chỗ tự nhiên, ở chỗ tỉ mỉ tinh vi. Cái này mấy chỗ cưỡi ngựa tiêu, tiểu chốt gỗ bông, kém một điểm, chịu lực liền nghiêng nghiêng ba tấc. Nếu dùng tại chỗ mấu chốt, chính là phòng đổ phòng sập, làm lại. Lão đầu dựng râu trừng mắt, mặt mũi tràn đầy bướng bỉnh. Nhìn thấy Vương Tĩnh Tu bọn người đi vào, hắn cũng chỉ là khẽ nhíu mày, gật đầu xem như chào hỏi. Vương Tĩnh Tu cũng không tiến lên quấy rầy, thấp giọng nói, gốm sư phụ kiến tạo quy thức, có thể xưng quốc chi của chủ. Dứt lời, dẫn Lý Diễn đi hướng so sánh an tĩnh cánh sườn một góc. Địa phương khác cũng không ít cao minh thợ thủ công, chế tác đồ vật cũng đều là tên Dương Thần Châu vật. Huy Châu tê ra sơn, sơn mài mà sau khi khô có vết nổi như da tê giác, đã bị cẩn thận bôi lên tại cơ quan con rối chỗ khớp nối, nó bảy phơi chín ôn pháp có thể dùng sơn mặt tiếp nhận địa mạch khí ẩm. Giang chết Đông Dương sợi trúc bệnh kỹ nghệ đã bị dùng để chế khảm nạm phụ lục vật liệu. Điền Châu ban thiết chạm nổi rõ ràng là tại chế tác làm bằng đồng bánh răng. Rất nhiều kỹ nghệ, thấy Lý Diễn cùng xa Lý Phi hoa mắt, không kịp nhìn. Không hổ là bách công lầu. Sau khi ra cửa, Lý Diễn cũng không nhịn được liên tục tán thưởng. Hắn không nghĩ tới, thư viện làm tình cảnh lớn như vậy, tương lai Thần Châu các loại kỹ thuật, sợ là sẽ phải nên đón buộc phát kỳ. Rời đi bách công lầu, ba người lại đi hướng công sở khu. Nơi này cùng thần cơ doanh có chút giống, nhưng lại nhỏ đi rất nhiều, mơ hồ truyền đến đinh đương kim loại gõ cùng mùi thuốc súng. Nơi này tạm thời không tốt tiến. Vương Tĩnh Tu lắc đầu, liền muốn mang theo bọn hắn tiếp tục đi vào trong. Xong rồi, xong rồi. Nhưng vào lúc này, một người mặc dính đầy tiêu vết tràn dầu áo ngắn, trên mặt lau mấy đạo hắt trung niên hắn tử, hùng hùng hổ hổ bật ra, kém chút cùng Vương Tĩnh Tu đụng vào ngực. Hai tay của hắn chặt che chở một cái tiểu lọ sứ, bên trong là nửa vỏ giống như băng tinh tuyết trắng một phấn, cũng không nói hoài tới để ý tới Vương Tĩnh Tu, vọt thẳng hướng nơi xa đi tới một mặt đen lão đầu, nồng đậm cán trâu giọng điệu bên trong, lộ ra cuồng hỉ, Triệu sư phó. Xong rồi. Nhìn cái này xương hoa xem cái này chất lượng. So với dĩ vãng biện pháp chiết xuất chí ít cao 4 thành. Được xương Triệu sư phó mặt đen cứng tráng, trong mắt lập tức tinh mang mãnh liệt bắn, tốt. Theo ta đi thử một chút. Dứt lời, vội vã đi vào trong, ánh mắt đảo qua Lý Diễn một nhóm, cũng chỉ là kêu lên Vương đạo trưởng xem như chào hỏi. Nhìn xem hai người hùng hùng hổ hổ xông vào công xưởng, Vương Tĩnh Tu lắc đầu nói, trước đó ra, gọi Chu Bạch Tiêu Cán Châu nghi xuân thế tập thuốc nổ tượng hộ, nghe nói đang nghiên cứu cải tiến tiểu mới thuốc nổ, cái kia mặt đen lão đầu gọi Triệu Hỏa Công nghe nói trước kia là Đằng Châu thủy quân pháo tượng, về sau học được thờ răng sở súng kiếp rèn đúc chi thuật, về phần bọn hắn đang làm gì, các ngươi hẳn là có thể đoán được. Kế bên xa Lý Phi nghe vậy, con mắt đều xanh biết. Hắn đang giàu như thế nào chế pháp khí súng kiếp, nghĩ không ra thư viện lại tàng nhân vật như vậy. Lý Diễn vô vô bờ vai của hắn, ra hiệu an tâm chớ đổi, sau đó liền đi theo Vương Tĩnh Tu tiếp tục tiến lên. Lão đạo rõ ràng ở chỗ này đã thân quen, mang theo bọn hắn đi bách thảo cư bái phòng danh ý cắt phát sinh, lại làm quen Cán Châu Dương Quân Tùng truyền nhân Ngô Định Bản, cùng với đã từng kim trướng lang quốc hồi hồi ti thiên đài, đài thiên văn của người Hồi giáo, hậu duệ Triệu Linh Đài, vận tải phủ tổng đốc phụ tá, Phan Quý Tuần môn sinh. Lý Diễn lần này cũng là hoàn toàn phục. Vương Tĩnh Tu nói thư viện tàng long ngọa hổ, đâu chỉ như thế. Vội vàng đi qua một vòng, đã hao phí không ít thời gian, Lý Diễn liền vội vàng hỏi, lão trưởng, chúng ta trước chuyến này đến, muốn tìm Nghiêm Cựu Linh, còn có một vị Triệu Lư Tử huynh đệ cũng tới thư viện, có biết người ở nơi nào? Lý Minh, Lý Minh. Lời còn chưa dứt, Lý Diễn liền quay đầu quan sát, nhưng gặp một áo bào đỏ quan viên mang theo mấy người vội vàng đến đây, chính là Nghiêm Cựu Linh. Lý Minh đến rồi làm sao cũng không chào hỏi. Hắn có chút thở dốc, xuất mồ hôi chán, đầu tiên là cùng Vương Tĩnh Tu làm lễ chào hỏi, sau đó mới mở miệng nói, thư viện mở viện sắp đến, mọi việc bận rộn, vừa rồi chúng ta chính đang thương nghị chuyện quan trọng, điện lại không dám đánh nhiễu, sau khi ra cửa mới cáo chi Lý Minh đến rồi. Không sao. Lý Diễn mỉm cười nói, đạo trưởng mang bọn ta kiến thức một phen, thư viện quả nhiên danh bất hư truyền a. Nói xong, do hỏi, Triệu Lư Tử huynh đệ làm sao? Người không có việc gì, chờ một lúc liền biết. Nghiêm Cửu Linh không có trả lời, mà là nhìn về phía Vương Tĩnh Tu, cung kính chắp tay nói, Vương đạo trưởng, Lý huynh đệ liền giao cho tại hạ, đa tạ. Đi thôi đi thôi. Vương Tĩnh Tu vuốt râu cười nói, Lý tiểu hữu, đã đều vào thư viện, có thời gian liền tới tìm lao đạo tâm sự, cái này thư viện cái gì cũng tốt, chính là từng cái so với lao đạo còn điên, buồn bực hoảng. Lý Diễn vội vàng chắp tay, khẳng định phải thường xuyên quấy rầy tiền bối. Hắn biết Vương Tĩnh Tu tâm tư, luôn muốn để hắn đi Ai Lao Sơn tìm linh dược. Nhưng này địa phương cũng không so với kiếp trước, Long Nghiên Nhi nói với bọn hắn qua, trong đó thần bí khó lường, thiên nhiên hình thành hung địa vòng vòng tướng bộ, liền cổ giáo đã từng một vị giáo chủ, tiến vào bên trong tìm kiếm linh cổ, cũng không biết tung tích, lại không có ra. Bọn hắn bây giờ có nhiều việc, tự nhiên không có thời gian chạy vào bên trong tìm phiền toái. Rời đi bách thảo đường, Nghiêm Cửu Linh liền dẫn bọn hắn hướng thư viện hậu phương bên cạnh viện mà đi. Vừa đi, một bên thấp giọng nói, Triệu Lư Tử đã bị thư viện mời nhận chức vụ, trước mắt đang bị Bạch Giám Chính mời giúp bận điệu. Bạch Giám Chính, bọn hắn đang bận cái gì? Lý Diễn Hiếu Kỳ hỏi thăm. Ta nói không rõ. Đi ngươi liền biết. Nghiêm Cửu Linh một mặt thần bí, nhưng đi vài bước về sau, vẫn là không nhịn được mở miệng nói, Lý Minh, có thể từng nhớ kỹ suy đoán của ta. Lý Diễn sững sờ, đương nhiên nhớ kỹ. Nghiêm Cửu Linh lời nói, là hắn đã từng nghiên cứu cho ra kết luận, thiên địa này từng có hai trận đại biến. Một cái là Đại Vũ Trị Thủy, một cái là Thương Chu Phong Thần Chi Chiến. Đại Vũ Trị Thủy về sau, thiên nhân lưỡng cách, Thần Châu lại không đế. Phong thần chi chiến về sau, nhân tộc lễ nghi tế tự dần dần bắt đầu cải biến. Nghiêm Cửu Linh nhẹ gật đầu, đáp ý bên trong mang theo tơ buồn vô cớ, suy đoán của ta được chứng thực rồi. Đang khi nói chuyện, đã dẫn bọn hắn đi tới bên cạnh viện. Nhưng gặp trong viện, rậm rạp chẳng chỉ trưng bày rất nhiều hòn đá còn có ngọc thạch lễ khí, cùng với bi văn. Khâm Thiên giám giám chính Bạch Thần Sơn, Triệu Lư Tử, còn có không ít người đều ở bên trong bận rộn. Nghiêm Cửu Linh lúc này mới giải thích nói, dựa theo Lý huynh đệ tìm tới từ Phúc Cầu Tiên Tiên Triều đỉnh bí mật phái người đào móc, đây đều là chúng ta tại Đại Tông Thái Sơn chỗ sâu tìm tới đồ vật. Đại Vũ Trị thủy trước, nhân gian tiên giới từng thật sự có thông đạo, danh tự liền gọi Kiến Mục. Chương 713, Thanh Đồng Họa, Hung Linh Thạch. Chương 713, Thanh Đồng Họa, Hung Linh Thạch. Nghe được Nghiêm Cửu Linh lời nói, Lý Diễn con ngươi co rụt lại. Chuyện này, hắn từ lâu xác định, bất quá là từ hai cái khác phương hướng. Đầu tiên là thần cương, vật này nguyên bản nhân gian đại lượng tồn tại, Sơn Hải Kinh bên trong những cái này mạnh mẽ tồn tại, bao quát các loại thần thú, thể nội nguyên bản liền có thần cương, mới có thể làm bọn hắn hiện ra kinh người thần thông, nhưng đến bây giờ, đã trở thành thần thoại. Tiếp theo chính là thiên điều trọng yếu nhất mấu chốt, chính là phòng ngừa đại la pháp giới ảnh hưởng nhân gian. Hắn duy nhất không xác định là, cái lối đi này, đến cùng là dùng phương thức gì tồn tại. Diễn tiểu ca, ngươi có thể tính đến rồi. Đúng lúc này, Triệu Lư Tử mấy bước xông về phía trước đến đây, muộn thanh một khí, rõ ràng có chút mỏi mệt. Huynh đệ bị liên lụy. Lý Diễn vô vô bờ vai của hắn. Trên đường tới, Nghiêm Vũ Linh đã nói qua nguyên nhân. Triệu Lư Tử đi vào Càn Khôn thư viện về sau, đúng lúc đồ vật bí mật từ Thái Sơn bật đến, thiếu khuyết tiện ở phân biệt thổ nhân tài. Nó thứ nhất muốn giúp Lý Diễn tìm linh vật, thứ hai sau này sẽ ở thư viện nhậm chức, tự nhiên không tốt từ chối. Ha ha ha. Triệu sư phó kinh nghiệm phong phú, giúp lão phu không ít việc a. Khâm Thiên giám giám chính Bạch Thần Sơn cũng đi tới, khuôn mặt gầy gò, mang theo đổi mồi kính mắt. Mặc dù trên thân tràn đầy bùn đất, nhưng vẫn như cụ khí độ tiêu sái. Gặp qua Bạch giám chính, Lý Diễn mỉm cười ôm quyền chắc tay, kỳ thực trong lòng đã nhấc lên cảnh giác. Hắn sớm nghe qua Bạch Thần Sơn đại danh, nhưng chính thức gặp mặt còn là lần đầu tiên. Người này không chỉ có thiện ở chiêm tinh, còn tinh thông địa sư nhiều loại tạp học, tại huyền môn bên trong có thể nói đại danh đỉnh đỉnh. Nhưng ở cựu môn âm khư bên trong, Triệu Thanh Hư từng nói ra điều kiện để hắn chém giết cái này Bạch Thần Sơn. Nguyên nhân trong đó còn không thể biết, tự nhiên muốn cẩn thận một chút. Bạch Thần Sơn không biết Lý Diễn suy nghĩ trong lòng, khẽ gật đầu, vẫn như cũ nụ cười ấm áp, nghe qua Lý Tiểu Hữu cùng 12 nguyên thần chi danh, hôm nay cuối cùng được thấy một lần. Tiền bối quá khen. Lý Diễn khách sáo một câu, kế bên Nghiêm Cửu Linh thì lại tiến lên, nhỏ giọng thầm thì vài câu. Bạch Thần Sơn cũng là bước dâu do dự, theo lý thuyết, vật này không nên tiết lộ, nhưng Lý Tiểu Hữu từ đầu đến cuối đang truy tra việc này, có thể tìm tới đồ vật, cũng toàn bộ nhờ tình báo của hắn, tự nhiên là một ngoại lệ, yên tâm, Bùi đại nhân bên kia hẳn là sẽ không để ý. Dứt lời, liền quay người gọi tới một đô úy ti thành viên dẫn đường. Đám người xuyên qua sân nhỏ, đi vào hậu viện trái sương phòng. Cái này sương phòng rõ ràng đổi thành phòng kho, bốn phía đều là thần cơ doanh loại kia xi măng hồ tu kiến, xem xét liền nặng nề rắn chắc, chung quanh đều không cửa sổ, chỉ có một mặt cửa đá khổng lồ, cùng mặt tường cân bằng, dày đặc không lọt gió. Bạch Thần Sơn cùng cái kia đô úy ti giáo úy lấy ra chìa khóa, đồng thời cắm vào cửa đá hai cái lỗ khóa. Ầm 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 nặng nề cửa đá, tại cơ quan móc xích ngột ngạt chuyển động âm thanh bên trong chậm rãi trượt ra, lộ ra một cỗ hỗn hợp có chứa mục, bụi đất cùng kim loại hơi lạnh hương vị. Mấy tên đô úy ti thành viên giữ ở ngoài cửa, Nghiêm Vũ Linh tự mình dùng cây châm lửa nhóm lửa bốn phía chậu than. Tia sáng rơi định, đầu tiên đập vào mi mắt là một mặt nửa khảm tại đặc chế giá gỗ bên trong to lớn phiến đá. Phiến đá mặt ngoài cũng không phải là bóng loáng, mặt ngoài khảm nạm lấy thanh đồng phù điêu, niên đại xa xưa, sớm đã che kín màu xanh đồng. Loại này công nghệ, Lý Diễn chưa từng thấy, nhưng hấp dẫn hơn hắn là phía trên nội dung. Tại cái này cổ quái phù điêu trung ương, rõ ràng là một gốc kết cấu cực kỳ phức tạp thanh đồng thần thụ. Thân cây từng cục như rồng, uốn lượn hướng lên, phân ra 9 tầng chạc cây. Mỗi một tầng đều chiếm cứ hình thái khác nhau cổ lão đồ đằng hoặc cổ quái ký hiệu. Thần thụ chung quanh còn xen vào nhau phân bố mấy đạo mơ hồ hình dáng, có đầu chim thân người, đuôi hổ tinh quan, sừng hiệu đỡ trượng, hình tượng khác nhau, cổ phát quái dị. Mà tại dưới phù điêu phương thì lại tuyên khắc lấy rất nhiều đức quãng, bút họa cổ sơ văn tự tản tiên. Đây là thanh đồng thần thụ. Lý Diễn nhíu mày, có chút không xác định. Thanh đồng thần thụ. Bạch Thần Sơn kinh ngạc, sau đó lắc đầu, si mê nhìn qua phù điêu, vật này rõ ràng chính là kiến mục. Lý Diễn lúc này mới nhớ tới, tam tinh đôi giờ phút này chưa đào móc, thanh đồng thần thụ cũng chỉ là kiếp trước danh tự. Mà lại, thứ này cùng hắn kiếp trước thấy qua, còn có khác biệt không nhỏ. Hắn đè xuống trong lòng chấn động, như có điều suy nghĩ hỏi, Thái Sơn chính là ngũ nhạc đứng đầu, tôn làm đông nhạc, huyền môn lịch đại cao nhân dấu chân trải rộng, như thế hiển hách kỳ vận, như thế nào không có bị phát hiện. Mấu chốt ở chỗ vị trí. Nghiêm Cửu Linh chỉ hướng phiến đá biên giới, một chút không dễ dàng phát giác, phản phất thiên nhiên hình thành thủy ngân hoa văn cùng cỏ xỉ rêu hóa thạch vết tích, vật này cũng không phải là tại Thái Sơn chủ phong hoặc miếu quán chung quanh phát hiện, chúng ta dựa theo từ Phúc Cầu Tiên Tiên bên trong mấy chỗ nói không tỉ mỉ mịt mờ ghi chép, cơ hồ đem Thái Sơn phía sau núi ít hai lui tới, hiểm trở vô cùng u gốc khe sâu lật ra mấy lần. Căn cứ phái đi người nói, bọn hắn cuối cùng tại một chỗ đầm sâu dưới nước trong động tìm tới. Thái Sơn địa phương chí ghi chép, mấy trăm năm trước từng có địa long xoay người, chỗ kia cũng sụt, đã bị loạn thạch bụi lấp. Lý Diễn nhẹ gật đầu, vậy những này chữ lại là ý gì? Đây là Thương Chu Kim Văn. Bạch Thần Sơn nuốt dâu nói, trên đó viết: Gỗ C, chín nhánh rất tiên, sư kỳ thân hàng, như tinh như khí, phục hy long thân, ngồi vân thổ, hoa tư dấu dày, bảy ngày thành, lôi trạch chi tinh, nhập thế tới dân, pháp giới mở này, thông kia đại la. Lý Diễn nghe vậy, lập tức trong lòng chấn động. hắn tự bước vào tu hành đường, học được không ít cổ tịch, những lời này tự nhiên nghe hiểu được. Phía trên nhắc tới kiến mục, nhắc tới tiên thần giáng lâm, là một chủng loại giống như ánh sao cùng khí thể bộ dáng. Càng mấu chốt chính là hoa tư đạp thần tích, vết dày, bởi vậy sinh hạ Phục Hy. Phục Hy là từ đại la pháp giới mà đến. Không đợi hắn nhiều lời, Bạch Thần Sơn liền một mặt thần bí mở miệng nói, thế kinh nói, người đã chế ra lưới vó để săn bắt thú rừng, đánh cá dưới nước, lấy sinh linh làm vật hiến tế, bởi vậy thiên hạ tôn xưng là pháo, áo, thi thị. Ấy chính là Phục Hy, tương truyền được sinh ra ở vùng Lôi Trạch, hẳn là bậc thần nhân, sau này lập nên một chi tộc gọi là Phục Hy tộc. Thứ này nhớ lấy giữ bí mật, như truyền đi, nhất định có người nhờ vào đó gây sóng gió. Văn Bối hiểu được. Lý Diễn nghiêm mặt gật đầu. Từ xưa đến nay, mượn sấm vi thuật loạn thiên hạ người đông đảo, cho dù không có, cũng muốn cứng rắn tạo. Thần thoại, tốt nhất mãi mãi cũng chỉ là thần thoại. Một bên Bạch Thần Sơn thì lại nhìn qua phủ điêu thở dài, chắc không được, thủy hoàng đế sẽ tin tưởng từ Phúc Chi Nôn, bọn hắn năm đó, nói không chừng thật muốn mượn cái này thăng tiên đại trận nối lại kiến mục. Lý Diễn con mắt híp lại, đó chính là xúc phạm thiên điều tất nhiên dẫn tới đại loạn. Kết hợp kiếp trước tri thức, hắn giờ phút này đã có đại khái phỏng đoán. Đại La pháp giới, có lẽ là một loại khác kỳ lạ không gian. Thượng cổ tiên thần giáng lâm, nói không chừng còn mang theo đại lượng đại La pháp giới lực lượng, bởi vậy có thể hiện ra rất nhiều thần uy. Nhưng giáng lâm nhiều người, nhân gian liền sẽ bị quấy rầy. Đại Hồng Thủy, có lẽ chính là vì vậy mà xuất hiện, đến lúc đó cũng không chỉ là sinh linh đồ thán. Nôn ngữ nhắc nhở, đều chỉ là vì cảnh cáo Bạch Thần Sơn, miễn cho lao đạo này sinh ra ý tưởng gì. Kia là tự nhiên. Bạch Thần Sơn lắc đầu nói, lão phu tu đạo, thiên điều pháp lệnh vẫn là biết một chút, nhưng chưa từng nghĩ là cái này nguyên nhân. Nghiêm Cửu Linh thấy thế, vội vàng hòa giải, bên kia còn có một số, Lý huynh xin mời đi theo ta. Trừ bỏ cái này cổ quái thanh đồng phù điêu cùng ngọc khí tế phẩm, còn lại rõ ràng đều là tần thời đồ vật, thứ gì đều có. Bạch Thần Sơn lắc đầu nói, những này là tần thời trận pháp, có lẽ cùng tế thiên địa chi pháp có quan hệ, đáng tiếc long xoay người, phá hư rối tinh rối mù, lão phu thử một chút có thể hay không phục hồi như cũ, tìm tới những cái kia yêu nhân bảy trận pháp, dùng làm ứng đối. Ừm, tiền bối nói đúng lắm. Lý Diện ứng phó một câu, cũng không để ý Cửu đỉnh đã không phải ngày xưa Cửu đỉnh, cái này thăng tiên đại trận kế hoạch từ lâu đã bị từ bỏ. Kiến Mục bây giờ lại muốn Cửu đỉnh, tất nhiên có kế hoạch khác. Nghĩ được như vậy, Lý Diễn lại quay đầu nhìn về phía Nghiêm Cửu Linh, cái kia Triệu Thanh Hư nhưng có manh mối. Nghiêm Cửu Linh lắc đầu nói, thư viện giáo tập thành viên, chúng ta sớm đã một lần nữa thẩm tra đối chiếu, cũng không khác thường. Yên tâm, tông sư Hoắc Dận giờ phút này ngay tại thư viện tòa trấn, còn có cao thủ âm thầm tuần tra, như cái kia yêu nhân thực có can đảm chui vào, tất để hắn có đi không về. Tham quan xong những cái kia cổ vật, Nghiêm Cửu Linh mang theo Lý Diễn trở về trụ sở. Đợi nước trà pha được, Lý Diễn mới mở miệng hỏi, Nghiêm huynh, chúng ta trở thành cung phụng. Nhìn ta trí nhớ này. Nghiêm Cửu Linh vỗ đầu một cái, cười khổ nói, thư viện giám chính không tại, Bạch giám chính cũng chỉ làm giáo tập, không muốn nhiều lẫn vào thư viện sự tình, mở viện đại điển cơ hồ toàn rơi vào chúng ta trên thân, loay hoay bắt đầu. Yên tâm, cái này cung phụng chức vụ, đối với các ngươi thích hợp nhất, không cần lâu dài đợi tại thư viện, càng thêm tự do. Thư viện tương lai tất nhiên kỳ chân hội tụ, đại sư đông đảo, các ngươi phải dùng, cũng lộ ra danh chính ngôn thuận, danh sách này cũng không phải là tùy tiện có thể cầm tới, cần bệ hạ mở miệng đồng ý, đùi đại nhân bỏ khá nhiều công sức, thêm trên Lý huynh làm mấy món đại sự, mới có thể đi vào. Sa Lý Phi nghe xong, không vui, chúng ta thế nhưng là xuất sinh nhập tử, cái khác mấy cái đều chưa từng nghe qua, dựa vào cái gì chúng tuyển? Tự nhiên là có nguyên do. Nghiêm Cửu Linh kiên nhẫn giải thích nói, thư viện bây giờ, liên đối các ngươi chỉ có 4 chi đội ngũ được mời làm cung phụng, tự nhiên đều không đơn giản. Trước nói cái này hải tàng lai lịch không nhỏ, nó thủ lĩnh tên là Hải Mật Tăng, chính là năm đó giám chân đại sư Đông Độ cùng thuyền hậu nhân, lâu dài ẩn tàng đông doanh điều tra tình báo, quen thuộc hải đạo, chính là mở biển phái hết lòng, bọn hắn chủ yếu ở trên biển hoạt động, bởi vậy tại Thần Châu huyền môn thanh danh không hiện. Long thực lâu dài hành tẩu trong đồng hoang, thủ lĩnh chính là người tỉ bảo, đội ngũ kỳ nhân dị sĩ không ít, chuyên thay hoàng gia dò xét long mạch. Đến mức cái kia trong mây khách chính là triều đình âm thầm bồi dưỡng đội ngũ, cướp gà trộm chó hạng người không ít, làm việc chưa từng sai lầm. Tiểu nói này, Lý Diễn lập tức hiểu rõ, chắc không được thanh danh không hiện, nguyên lai đều là triều đình bồi dưỡng đội ngũ. Như thế xem ra, ngược chỉ có bọn hắn du tiên là người ngoài. Đúng rồi. Nghiêm Cửu Linh lần nữa đứng dậy, Lý huynh chờ ta một hồi. Dứt lời, liền vội vàng ra cửa. Chẳng được bao lâu, hắn liền lần nữa trở về, sau lưng còn theo hai tên thị vệ. Hợp lực bưng cái nặng nề hình vuông gỗ, hai người đầu đầy mồ hôi, vung xuống hộp gỗ về sau, liền chắp tay cáo từ rời đi. Lý Diễn tiến lên dò xét, chỉ gặp cái này hộp gỗ màu sắc chìm ảm, toàn thân từ trăm năm âm trầm mục chế thành, mặt ngoài âm khắc lấy Càn Khôn thư viện bách kho phong cấm huy hiệu cùng tầng tầng phụ lục, xô xịt cái mũi vừa nghe, tràn đầy lẫn vào gớt lạnh có cây cùng cổ xưa quan tài kỳ lạ hương vị. Đây là vật gì? Lý Diễn hơi nghi hoặc một chút hỏi thăm. Nghiêm Cửu Linh mở miệng nói, Lý huynh không phải muốn tìm ẩn chứa sinh cơ chi bảo a? Ta xin phép qua giám chính, đưa ngươi dâng lên cầu tiên thiên công lao sớm hối đoái. Trong danh sách tử trên tìm hồi lâu, ẩn chứa sinh cơ chi bảo cũng không nhiều, vật này liệt bảo giáp bảy ta càng nghĩ vẫn là vật này phù hợp. A, đến cùng là cái gì? Lý Diễn lập tức hứng thú. Nghiêm Cửu Linh lắc đầu nói, ta không phải người tu hành, vật này còn phải ngươi mở ra. Lý Diễn cũng không nói nhảm, tiếp nhận chìa khóa, kéo phù lục, mở ra trên nắp hộp ba đạo thanh đồng thẻ khóa. Nắp hộp vừa xốc lên khe hở, âm hàn nước lạnh khí tức liền trong nháy mắt tràn ngập ra, giống như lá khô dưới đất hư thối. Trong hộp đệm lên thật dày một tầng miếng vải đen, trung ương khảm một phương to bằng miệng chén, màu sắc xanh đen quái thạch. Cái này quái thạch mặt ngoài gập ghềnh nhiều lỗ, che kín hình dạng xoắn ốc quỷ dị hoa văn, nhìn kỹ dường như vô số nhỏ bé vòng xoáy đang thong thả xoay tròn. Tảng đá. Lý Diễn thấy thế nhíu mày. Hắn có kinh nghiệm, có thể tu bổ đại la pháp thân linh vật, tất nhiên từng ẩn chứa bàng bạc sinh cơ, tỉ như Thanh Long Sơn trứng khủng long, Sơn Thần Thái Thuế. Tảng đá, thế nhưng là tử vật. Nhưng còn không có hỏi thăm, hắn liền con ngươi co rụt lại, ánh mắt trở nên kích động, vật này là cái gì? Giờ phút này, đại la pháp thân đang điên cuồng rung động, lộ ra cực kỳ đói khát. Nghiêm Cửu Linh cũng tiếp cận tới, vật này lai lịch cũng không nhỏ. Kho tàng cổ tịch dị huyện quyển 5 chỗ ghi chép dị thạch tiên có biết, vào thời Tề Phế Đế còn tại vị, có một vị khách từ biển xa dâng lên một khối đá xanh thần bí. Đã được đặt trong thượng huyện, chỉ 3 ngày sau, toàn bộ kỳ hoa dị thảo đều héo rũ như bị xương độc sát thương. Tấm đá mở mở phát ra ánh sáng âm u, tựa như máu đông sánh đặc. Sách cổ ghi chép chính là vật này. Sau nhiều phen lưu lạc, cuối cùng được đưa vào bí khố trong cung. Đến bảng chiều năm đầu, nó bị rời đi ngự hoa viên chỗ sâu đình nghỉ mát cơ tọa bên dưới, lấy nó âm hàn trấn địa khí, thúc cho hoa quý sớm nở rộ. Nhưng năm ngoái đông nguyệt, đình nghỉ mát quanh mình tất cả cây mai, cây thủy hương, thủy tiên dù trời đông giá rét cũng xanh ngắt đổ vật, lại trong vòng một đêm đều khô hắt xấu hủ. Can mạch như gặp phải liệt hỏa bị bỏng. Thượng Lâm huyện quan viên đào sâu ba thước, mới tại đỉnh cơ hạ lại tìm đến khối đá này, chỗ che bùn đất tận thành cho tàn, sinh cơ hoàn toàn không có. Bởi vì chuyện xảy ra kỳ quặc, liên lụy cấm cung, sau đã bị chấp pháp đường đoạt lại, định vì hoàn nguyên, phong ấn nhà kho. Nói xong, Nghiêm Cửu Linh có chút do dự, chấp pháp đường từng điều tra, nói khối đá này tính kỳ quỷ, có thể thôn tính quanh mình có cây tinh hồn sinh cơ, biến hóa để cho bản thân sử dụng, ngưng tụ không tiêu tan. Cho nên nó ẩn chứa sinh cơ cường thịnh, đúng là hiếm thấy, nhưng cũng chí âm chí tà. Người bình thường gần chi, nhẹ thì khí huyết ngưng trệ, nặng thì sinh cơ suy bại. Lý huynh thấy được không được, nếu là nguy hiểm, ta lại đi đổi. Không cần, vật này phù hợp. Lý Diễn đánh gây hắn lời nói, cố nén hấp thu dục vọng, đem hộp một lần nữa đóng lại. Có thể sử dụng là được. Gặp hắn bộ dáng này, Nghiêm Cửu Linh nhịn không được cười lên, nhẹ nhàng thở ra. Nghiêm đại nhân, còn có lao xa ta đây. Sa Lý Phi thấy thế, cũng liền vội mở miệng nói, ta nhờ ngươi tìm đồ đâu. Nghiêm Cửu Linh cười nói, phòng kho bảo vật, các ngươi công tích đã không đủ, huống hồ bên trong tất cả đều là trong hoàng cung kho phát dưới bảo vật, kiện kiện giá trị liên thành, dùng để luyện chế súng đạn thực tế không có lợi, súng đạn tác phường bên kia cũng có bảo vật, còn có lôi hỏa công đại sư tòa trấn. Ta đã đề cập với hắn, nhưng mở viện đại điện sắp đến, hắn chú ý không lên, sau đó liền giúp ngươi luyện súng đạn. Vậy thì tốt quá. Sa Lý Phi thỏa mãn nhẹ gật đầu. Còn bên cạnh Lý Diễn thì lại do dự một chút, hỏi, cái kia thần khí ở đâu? Nghiêm Cửu Linh nghe vậy, sắc mặt trở nên nghiêm trọng, nhìn xuống ngoài cửa, thấp giọng nói, ta cũng chưa từng thấy qua, nhưng giám chính đã chuyển đến lời nói. Chuyện như vậy đã làm cho xôn xao, cho nên mở viện đại điện lúc, bệ hạ sẽ đem thần khí chiêu cáo thiên hạ. Chương 714, Kinh sư Loạn Vân chương 714, Kinh sư Loạn Vân chiêu cáo thiên hạ. Kế bên Sa Lý Phi sững sờ, chật chật khen, còn phải là hoàng thượng, đủ cứng. Thần khí tin tức ngoài ý muốn tiết lộ, người hưu tâm lửa cháy thêm dầu, triều đình trợ đũa nghị luận ầm ĩ, nhân đạo biến đổi, khí hậu dị thường. Rất nhiều sự tình cơ hội như ong vỡ tổ vào tới. Dịch Kinh Phục quẻ nói, không xa phục, không chi hối hận. Không đi quá xa, có thể quay đầu trở lại không còn phải hối tiếc nhiều. Như tiếp tục kéo dài, sớm muộn sẽ sinh ra đại biến. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, hoàng đế vậy mà lại lựa chọn tại thư viện mở viện đại điển lúc công bố. Một chiêu này, sắc từ diệu, đem tất cả ánh mắt tập trung ở một điểm, cũng đoạn tuyệt lời đồn đại truyền bá. Lý Diễn cũng nhìn về phía thư viện chỗ sâu, trong lòng ẩn có trông đợi. Hắn biết, hoàng đế dám triệt để công khai, tất nhiên là cái kia máy hơi nước có tiến triển to lớn. Nói không chừng đã có thể đưa vào sử dụng. Đại thời đại thực tiến đến. Nghiêm Cửu Linh còn đánh giá thấp hoàng đế Tiêu Khải Huyền. Hắn coi là tin tức này sẽ còn giữ bí mật một đoạn thời gian, nhưng lại không biết, liền tại bọn hắn đàm luận việc này lúc, trong hoàng cung đã có một đạo thánh chỉ chạy ra, chuyển khắp ba tỉnh lục bộ. Càn Khôn thư viện mở viện đại điển, thần khí hiện thế. Giải rác số lượng tạo thành tin tức, dùng một loại không thể tưởng tượng nhanh lên một chút đốt toàn bộ kinh thành. Thần bí hộp hồng quang xung thiên trời ban điểm lành đầu đường chợ bữa, trước đó liền có đủ loại huyền hoặc khó hiểu nghe đồn. Bây giờ, các loại phỏng đoán cùng tin đồn đã bị trong nháy mắt đã bị khâm định tạo thành ảnh hưởng có thể nghĩ. Nghe nói không? Bệ hạ miệng vàng lời ngọc, muốn tại thư viện mở viện ngày ấy, đem cái kia thần khí lộ ra đến, cho người trong thiên hạ xem a. Trong trà lâu, trà khách người rảnh rỗi nhóm nước bọt càng bay tứ tung. Chậc chậc, lần này có thể ngồi vững. Cũng không biết là bực nào kinh thiên động địa bà bối. Thư viện tại ngoại thành phía đông, mẹ nó, ngày đó nhất định là người đông nghìn nghịt. Nếu có thể tận mắt xem, đủ thổi cả đời nhưu. Nghĩ cái gì đâu? Kia là thiên gia trọng địa, người bình thường có thể đến gần 10 trượng, đều tính mộ tổ bốc lên khói xanh. Có người cười nhạo, trong mắt lại đồng dạng lóe ra khát vọng và mang. Mà kể chuyện tiên sinh gặp tình hình này, cũng là kinh đường một bỗ, đem sớm đã chuẩn bị xong trên trời rơi xuống thần vật, tái tạo càn khôn tiết mục ngắn đổi mới tái diễn, dẫn tới cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Liên liên hôm nay người bán hàng rong đi khắp hang cùng ngõ hẻm, trong tiếng hét to cũng thay đổi từ, tốt nhất hương liệu, thư viện thần khí khai quang, xin hương bái thần cần phải sớm làm dự săn đấy. Dẫn tới người phụ nữ tiểu thư lại còn hỏi hỏi, phảng phất điểm bên trên một nén nhang, liền có thể dính vào thần khí tiên khí. Đương nhiên, dân chúng lại hiếu kỳ, cũng biết ngày đó khẳng định không đi được. Mà đối với kinh kỳ quyền quý mà nói, tin tức này liền không chỉ là hiếu kỳ đơn giản như vậy. Nhân đạo biến đổi, sớm đã vì các phương biết. Có người buồn tâm lo lắng, sợ loạn thế hủy nhiều năm gia nghiệp. Có người dạ tâm bừng bừng, bắt đầu âm thầm làm chuẩn bị. Dù sao, nhân đạo biến đổi không ai nói rõ được, vạn nhất có thể thay đổi hướng thay đổi chiều lại đâu. cho nên thần khí xuất thế đối bọn hắn mà nói ý nghĩa lớn hơn. Huân quý phủ đệ, các bộ nha môn đông như chảy hội, ám lưu hung dũng. Công công, nghe nói lễ bộ trưởng nghi ti phụ trách định ra xem lễ danh sách, gia phụ tính quốc công. Nào đó huân quý tử đệ, cẩn thận từng ly từng tí đem một thỏi xích kim nhét vào đại thái giám theo hầu trong tay áo. Ai nha nha, nô đại nhân, không phải ta già không giúp đỡ, cái này danh sách cuối cùng muốn bệ hạ ngự bút khâm điểm. Bây giờ thượng thư đại nhân trên bàn nhờ giúp đỡ văn thư đều chất thành núi. Ngài xem cái này. Thân ở hoàng cung, bọn thái giám rõ ràng hơn hoàng đế đối với chuyện này coi trọng, không ai dám làm loạn. Lễ bộ nha môn thư lại đầu đầy mồ hôi, ứng phó quần quận không dứt kết giao tình, đưa thư tay. Ngự sử đài lão đại nhân nhóm thì lại vớt vớt râu ria, cau mày, thần khí hiện thế, liên quan đến quốc vận, há cùng trò đùa. Lễ chế, nghi trượng, từng sự từng việc đều cần tường tham thanh ý, cẩn thận đi qua giới hạn. Bọn hắn thanh lưu ý nghĩ đơn giản nhờ vào đó sự kiện hiện lộ rõ ràng cảm giác tồn tại. Mà mở biển phái đại thương cự giả nhóm, càng là đem hết toàn lực hoạt động, ý đồ chen vào xem lễ danh sách. Một tấm nho nhỏ thì mời, trong khoảng thời gian ngắn liền giá trị liên thành. Ngươi nói cái gì? Vừa trở lại Nhu Sa dịch trạm, đám người liền đi lên hỏi thăm, có hay không nhìn thấy thần khí. Hiển nhiên, Vương Đạo Huyền mấy người cũng đã bị loại này không khí lây nhiễm. Gặp tình hình này, Lý Diễn dứt khoát liền trực tiếp nói cho bọn hắn thần khí diện mục. Sa Lý Phi đầy mắt không thể tưởng tượng nổi, liền món đồ kia. Lúc ấy tại Lương Tử Hồ, hắn cũng nhìn thấy máy hơi nước, lại không nghĩ rằng chính là thần khí. Vương Đạo Huyền cũng có chút kinh ngạc, vuốt râu nói, vật kia, bần đạo cũng đã gặp, đơn giản là mặc ra cơ quan thuật, tuy nói kỳ diệu, nhưng cương sát chi khí không đủ, vì sao xưng là thần khí? Vật kia lực lượng đủ để cải thiên hoán địa. Lý Diễn đem máy hơi nước ứng dụng, nói đơn giản một lần. Nhưng tựa như người vô pháp tưởng tượng chưa từng xuất hiện đồ vật, Vương Đạo Huyền bọn người mặc dù cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lại không làm sao quan tâm, không cảm thấy cái đồ chơi này có thể dẫn phát nghiêng trời lệch đất biến đổi. Lý Diễn cũng không nói thêm lời, sau khi ăn cơm tối xong trở lại trong phòng. Bóng đêm như mực, đem kinh thành Nhu Sa dịch trạm bao phủ tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Vào ban ngày nhân thần khí nhấc lên ầm ĩ cùng mạch nước ngầm, tại lúc này cũng tựa hồ theo bóng đêm quy về yên tĩnh. Dịch quán hậu viện, Lý Diễn trong sương phòng vẫn sáng yếu ớt ánh nến. Song cửa sổ đóng chặt, ngăn cách cuối cùng một tia gió đêm. Trong phòng không khí, ngưng trọng đến cơ hồ có thể vặn nổi trên mặt nước, càng đục tạp lấy một cỗ khó nói lên lời hương vị. Giống như là mục nát quá tải, vốn lại mang theo cỏ cây hương. Lý Diễn ngồi tại trước bàn, tại dưới ánh nến, ban ngày mang về hộp gỗ đã mở ra. Miếng vải đen lỗ khảm bên trong, bất ngờ nằm khối kia hung linh thạch. Mượn ánh nến nhìn kỹ, tảng đá bộ dáng càng thêm cổ quái, mặt ngoài gập ghềnh đá lởm chởm, che kín vô số tinh mịn lỗ thủng. Vật này không hề tầm thường, cũng không phải là thần châu đồ vật, dựa theo dị huyền thuyết pháp, chính là tề phế đế thời bảo quyển lúc có biển khách chỗ hiến, chí ít hai tòa ngự hoa viên vì vậy mà hủy. Cảm thụ được đại la pháp thân khát vọng, Lý Diễn không do dự nữa, đưa tay chậm rãi giáng lên. Ông hòn đá đột nhiên rung động, tựa hồ sinh ra linh trí, muốn chạy trốn. Cùng lúc đó, dòng lượng sinh cơ cấp tốc tràn vào Lý Diễn thể nội. Những này là đặc thù tiên thiên cương khí, nhân thể khó có thể chịu đựng, nhưng đối đại la pháp thân lại là đại bổ. Đại lượng vết rách, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đã bị tu bổ. Răng rắc răng rắc. Lý Diễn trong đầu, thậm chí có thể nghe được đồ sứ mảnh vỡ tụ lại âm thanh. Không cần tận lực dẫn đạo, đại la pháp thân giống như thao thiết, điên cuồng thôn phệ linh thạch sinh cơ. Răng rắc. Lại là tiếng vỡ vụn vang lên. Nhưng lần này cũng không phải là đến từ thể nội, mà là linh thạch ra ngoài xốp giòn bong ra từng màng. Cuối cùng, đại la pháp thân triệt để tu bổ hoàn thành. Bây giờ đại la pháp thân đã là sứ trắng như ngọc, mặt ngoài che kín màu vàng hoa văn. Cùng lúc ban đầu so sánh, quả thực là ngày đêm khác biệt. Nhưng pháp thân tu bổ về sau, linh thạch sinh cơ vẫn tại đã bị không ngừng cắt đoạn. Lý Diễn trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, yên tĩnh chờ đợi. Phúc. Không biết qua bao lâu, đại la pháp thân trên một chiếc hồn hỏa đột nhiên sáng lên. Lý Diễn vội vàng dừng tay, khắp khuôn mặt là nụ cười. Thành đô chi chiến về sau, hắn diệt ngọn hồn hỏa, về sau cũng tìm tới chút linh vật, nhưng phần lớn không chịu nội dụng, chỉ có thể miễn cưỡng tu bổ pháp thân, may may và vá, vẫn như cũng là rách tung tóe. Nguyên nhân chính là như thế, nhiều khi lúc tác chiến cũng không thả ra, sợ diệt đi thứ hai ngọn hồn hỏa. Bây giờ có thể bù đắp, trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Ba cái mạng nơi tay, gặp lại Triệu Thanh Hư, cứng đôi cứng cũng không cần lo lắng. Lại nhìn cái kia linh thạch, trung quanh sớm đã che kín màu xám thạch mảnh, chỉ còn lại không tới 5 năm lớn. Lý Diễn đầy mắt đau lòng, cẩn thận từng ly từng tí đem nó bao khóa tốt. Thứ này có thể hấp thu cỏ cây sinh cơ nguyên lý còn không thể biết, tựa như trước đó chôn ở ngự hoa viên, gần trăm năm không từng có sự tình, nhưng đột nhiên quay phá, một đêm sẽ phá hủy toàn bộ ngự hoa viên. Phải biết hoàng cung ngự hoa viên có thể không thể thiếu các loại linh thảo. Nếu có thể hiểu rõ nguyên lý, đại la pháp thân liền lại không lo lắng. Cho dù không được, cũng có thể dùng cho tu bổ pháp thân. Tựa hồ là bởi vì đại la pháp thân tu bổ lại nguyên nhân, Lý Diễn chỉ cảm thấy thể xác tinh thần thư sướng, liền trực tiếp lên giường khoanh chân ngồi tĩnh tọa, nhập định tu hành La Phong Kinh. Loại này tu hành chính là mài nước bản lãnh. Hắn cái này tứ trọng đạo hạnh, cho tới bây giờ mới vừa vặn ổn định, muốn bước vào ngũ trọng lầu, còn không biết phải bao lâu. Bất chi bất giác, bóng đêm càng sâu. Lý Diễn nhập định sau bước vào tồn thần không gian, một phen tu hành về sau, triệt để tồn thần bóng ngã. Trong hoàng hốt, hắn chậm rãi mở mắt ra, lập tức nhíu mày. Cả phòng, tựa hồ cũng trở nên 10 điểm cổ quái. Các loại bày biện bố cục, vẫn như cũng là bộ dáng như vậy, lại mơ mơ hồ hồ giống như là cách một tầng lụa trắng, mà trên mặt đất thì lại có đại lượng nước đọng. Long nữ. Loại cảnh tượng này, Lý Diễn không thể quen thuộc hơn được. Trước đó long nữ mấy lần báo ngộng, chính là như thế. Nhưng hắn cùng long nữ giao dịch đã hoàn thành, đối phương chịu triều đình sắc phong, bây giờ đã trở thành cầm quan thành phụ cận thủ hộ thần, ổn định hương hỏa đều bận không qua nổi, tìm nó làm gì? Còn có, nơi này chính là cách xa nhau vạn dặm, long nữ lực ảnh hưởng không có gia thủ, khi nào có loại này năng lực? Ngay tại hắn nghi hoặc lúc, trên mặt đất mặt nước đột nhiên xuất hiện gợn sóng. Ngay sau đó, một đạo sừng sững thân ảnh từ mặt nước chậm rãi hiện lên, xung quanh giống như cắt vàng vần quanh, bay bổng trôi nổi, cùng hắn chính diện tương đối. Thân ảnh mặc dù mông lung mơ hồ, lại lộ ra cảm giác quen thuộc. Lý Diễn tâm thần kịch chấn, nhận ra thân phận đối phương. Ngũ đạo tướng quân. Hắn cùng vị này tục thần, có thể nói rất có duyên phận. Lúc ấy tại Phục Hy hang cổ, bắt cái kia một tổ ấm phạm, đối phương liền từng tự mình hiện thân, mà lại trong lúc vô tình, để hắn được ngũ phương la phong cờ. Cái này bảo kỳ thế nhưng là đại la pháp khí, uy lực sâu không lường được, nhưng chỉ là ngũ đạo cương khí, cần đủ mạnh mẽ pháp khí dung nạp. Chém giết Bắc Mang Quỷ Đế về sau, hắn được năm mặt lợi hại pháp kỳ, nhưng đều có tổn hại, người bình thường không cách nào chữa trị. Lần này tới Càn Khôn thư viện, cũng nghĩ tìm tới cao thủ tiến hành tu bổ, xem như ngũ phương la phong cờ vận dẫn. Việc này tạm thời không đề cập tới, lúc trước nhận lấy âm ti nhiệm vụ lúc, đã từng mấy lần đụng phải ngũ đạo tướng quân, nghe được đối phương cùng tôi phán quan nói chuyện, có thể nói hết sức quen thuộc, nhưng hắn chưa hề tới giao lưu, thậm chí đối phương cũng không rõ ràng chính mình trong lúc vô tình hướng Lý Diễn tiết lộ rất nhiều thiên địa bí ẩn. Lần này đột nhiên tìm tới hắn, muốn làm gì? Lý Diễn trong lòng nghĩ hoặc, trên mặt cũng không dám lộ ra bất luận cái gì sơ hở, mà là tràn ngập cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương, ra vẻ kinh hãi hình. Nhưng để hắn kỳ quái là, ngũ đạo tướng quân cũng không nói chuyện, chỉ là phất phất tay, miệng há ra hợp lại, tựa hồ muốn nói điều gì, lại không phát ra thanh âm nào. Rất nhanh, nó trên thân quang mang liền trở nên ảm đạm, dần dần biến mất. Trong bóng tối, Lý Diễn đột nhiên mở mắt, ngồi liền bật lên. Hắn nhìn một chút xung quanh, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, lập tức trong lòng hơi động, từ trong ngực lấy ra câu điểm. Phàm là nhập mộng chi thuật, tất nhiên muốn thông qua một loại nào đó môi giới, ngũ đạo tướng quân, hơn phân nửa chính là mượn câu điệp bên trong ngũ phương la phong cờ. Vấn đề là, đang yên đang lành tìm nó làm gì? Lý Diễn vốn không muốn phản ứng, nhưng trong lòng không hiểu có chút bất an. Vị này, cũng không phải là bình thường tục thần, quay đầu gặp vũ đạo, mở mắt gặp Diêm Vương nó tại âm ti bên trong, địa vị 10 điểm bất phạm. Căn cứ trước đó tình báo, thuộc về La Phong Sơn. Trình độ nào đó mà nói, cùng hắn cũng coi như người một nhà. Đột nhiên báo ngộng, chẳng lẽ xảy ra đại sự gì? Nghĩ được như vậy, Lý Diễn không do dự nữa, đứng dậy mặc quần áo tử tế. Thần nhân báo ngộng xưa nay không là nhàn nhảm chán, nhất định phải biết rõ ràng nguyên nhân. Nói đến, ngũ đạo tướng quân tín ngưỡng cũng bị người động tay chân, dân gian thậm chí có thuyết pháp, đối phương khi còn sống chính là năm tên đạo tặc. Nhìn như lập miếu tế tự, kỳ thực ô nhiễm nó hương hỏa. Như tại cái khác địa phương, Lý Diễn có lẽ không có đầu mối, nhưng nơi này chính là kinh thành, ngũ đạo tướng quân tín ngưỡng cường hãn nhất địa phương. Cùng Vương Đạo Huyền lên tiếng chào hỏi, lập tức trong đêm leo tường mà ra, hướng về thành tây mà đi. Kinh thành ngũ đạo tướng quân miếu liền xây ở thành tây, tuyên võ long mạch hội tụ chi địa, tiếp trước ngũ đạo đầu đường, chính là vì vậy mà mệnh danh. Đêm khuya kinh thành phá lệ yên tĩnh, đường phố bên trong có gõ mõ cẩm cành cái mõ tiếng truyền đến, bởi vì triều đình giải khai cấm đi lại ban đêm, quán rượu bên ngoài thậm chí có uống say ngã xuống đất bất tỉnh người. Lý Diễn một đường không trở ngại chút nào, rất mau tìm đến ngũ đạo tướng quân miếu. Ngũ đạo tướng quân miếu kế bên còn xây lấy ngọc đế hành cung, biểu tượng xuất lĩnh chư thần, trấn áp kinh thành yêu tà. Tòa này ngũ đạo tướng quân miếu quy mô không lớn, xây thành thời gian cũng không dài, nghe đồn chính là trước đây hoàng đế bên người nhất được sủng ái thái giám Sở Kiến Tạo dùng cầu phúc an. Nghe nói miếu sau khi xây xong, cái kia thái giám liền bốn phía tìm người sáng tác địa chí. Tiên nhiệm hoàng đế bất ức, ngoại thích kết bè kết cánh, hoạn quan chuyên quyền, hơi có chút cốt khí thư sinh, đều chẳng muốn phản ứng cái này đại thái giám. Trong đó có vị nho lâm cao nhân, đã bị cái kia đại thái giám tự mình tìm tới cửa, không dám chối từ, nhưng cũng không nguyện ý trái lương tâm khen, thế là xuất bút sách nói, phu ngũ đạo, miếu ngũ đạo chi thần vậy. Người coi là cây tại trước miếu, ta coi là miếu tại phía sau cây. Hà tắc, xin liệt phương danh. Cái kia đại thái giám học vấn không cao, không nhìn ra ý vị của nó, vô cùng cao hứng đứng ở trong miếu, về sau đương triều hoàng đế cũng biến, đem nó chém giết, ngũ đạo tướng quân miếu bi văn vẫn lưu cho tới bây giờ. Chính như ngũ đạo tướng quân bây giờ tín ngưỡng hiện trạng, mặc dù tại kinh sư, nhưng diện tích cũng không lớn, tại trên đường phố cũng không đáng chú ý trong bóng tối, Lý Diễn trực tiếp leo tường mà qua. Trong miếu chỉ có một coi miếu lao đầu, ôm bình rượu tại trong sương phòng, khò khè đánh vang động trời, địa phương khác cũng chỉ là miễn cưỡng bảo trì sạch sẽ. Rơi xuống đất trong nháy mắt, Lý Diễn chính là chấn động trong lòng. Trong lòng câu điệp, vậy mà tại rung động ầm ầm. Đây là tìm tới ma khí biểu hiện. Có thể đem khí tức gần tàng sâu như thế, liền liền ngũ đạo tướng quân đều phải tới cửa báo ngộng cầu viện, Lý Diễn lập tức rõ thân phận đối phương. Triệu Thanh Hư đồng bạn, ma thần Lưu Viễn hoành ma khí, lại có một cái ký sinh tại ngũ đạo miếu. Không chút do dự, Lý Diễn xoay người phá cửa sổ, trực tiếp dắt lấy cái kia say rượu lao đầu phi tốc hướng lui về phía sau, đồng thời lấy ra câu điểm, mở miệng niệm tụng nói, thiên có kỷ, có cương. Nói còn chưa dứt lời, trong miếu liền âm phong đại tác, nồng đậm hương hỏa vị bay lên, lập tức hóa thành một đoàn bóng đen, hướng Tiên Vũ môn mà đi. Chương 715, ngũ đạo tướng quân, Trường An trợ quỷ. Chương 715, ngũ đạo tướng quân, Trường An trợ quỷ còn muốn trốn. Lý Diễn đáy mắt hàn mang chợt hiện, thân hình đã như mũi tên rời cùng nhảy ra. Giờ phút này không người ngăn cản, âm ti binh mã thuận lợi giáng lâm. Bốn phía trong nháy mắt đã bị đậm đặc hắc ám thôn phệ. Vừa rồi mưa rơi ướt át mặt đất, trong khoảnh khắc đã bị nguồn gốc từ u minh lạnh lẽo sát khí đông kết, ngưng kết thành khắp nơi bóng ánh hàn băng. Cái kia đạo gào thét ma khí tốc độ kinh người, quỷ quyệt biến mất tại bóng đêm màn che bên trong. Hậu phương, âm ti binh mã tràn ngập ra hắc ám khu vực, cũng kịch liệt bành trướng lan tràn. Lý Diễn nắm chặt câu điệp, chỉ quyết phi tốc biến ảo duy trì lấy pháp thuật, dưới chân đồng thời phát lực. Ầm ầm. Mặt đất ứng thanh nổ tung, cả người hắn như đạn pháo bắn lên, chớp mắt nhảy lên đối diện tường viện, thân pháp nhanh hơn sấm đánh, dùng ra bát bộ cản thiền thân pháp, theo đuổi không bỏ. Ma khí đã bị khóa chặt, đào thoát vô vọng. Nhưng Lý Diễn mục tiêu, xa không chỉ tại đây. Cửu môn âm cư hang ổ đã bị phá, Triệu Thanh Hư mang theo ngũ đạo ma khí tiềm ẩn kinh thành, nói không chừng liền ẩn nút phụ cận. Chỉ cần đối phương vận dụng địa quan xá tội báo cáo hắn liền có thể nắm lấy cơ hội xuất thủ lần nữa. Lúc trước tại Tân Môn, bắt được ngoại vực ma khí từng đến một đạo thần cương, một đạo cương lệnh. Luyện chế lại một lần ngũ phương la phong cờ không chỉ cần phải tốt nhất vận dẫn, càng cần tập hợp đủ ngũ đạo lệnh, bởi vậy hắn tích góp lấy không dám dùng linh tinh, nhưng nếu có thể chém giết Triệu Thanh Hư, cũng đáng được. Đêm khuya kinh thành đã bị hoàn toàn tĩnh mịch bao phủ. Lý Diễn tại cao thấp chập trùng nóc nhà ở giữa phi nhanh, bên hai chỉ có gào thét mà qua kinh phong. Tốc độ của hắn mặc dù nhanh như lưu tinh, nhưng so với ngự không mà đi âm binh, vẫn là chậm một tuyến. Dương mắt nhìn lên, hắc ám như mực nhuộm màn trời đảo qua bầu trời đêm, vụ bạt tinh mang đã bị đều thôn phệ, ven đường treo lơ lửng đèn lồng cũng nhao nhao dập tắt. Mà cái kia đạo ma khí đã tới gần Tuyên Vũ môn. Cửu môn âm cư. Lý Diễn trong nháy mắt thấy rõ ma khí ý đồ. Cửu môn âm cư chính là không gian tương kép, trong đó cảnh tượng biến ảo khó lường, hỗn tạp khác biệt triều đại hình chiếu, hơi không cẩn thận liền sẽ mê thất, kinh thành Cửu môn chính là nó cửa vào. Giờ phút này vừa lúc giờ tí, chính là môn hộ mở rộng thời điểm. Người bên ngoài khó mà tiến vào, nhưng đối vô hình ma khí mà nói, thông suốt. Nghĩ tới đây, Lý Diễn trong lòng gấp. Hắn nếu muốn tiến vào Cửu môn âm khư nhất định phải trước đó chuẩn bị, dùng âm hồn tuần hành. Một khi ma khí trốn vào trong đó, cũng chỉ có thể mắt trợn tròn chờ đợi. Nếu như Triệu Thanh Hư ở bên trong thi triển địa quan xá tội báo cáo cái kia cho dù âm binh cũng phải tránh lui. Dầm dầm chỉ một khoảnh khắc cực nhanh, Lý Diễn không chút do dự run run cánh tay trái. Ngàn niệm bảo vệ tay trên đồng tiền bỗng nhiên mù bù, quanh mình lập tức gió lạnh rít đảo, sát khí như rồng cuốn hội tụ. Ta phi phàm thân, Bắc Đế chi thực. Đầu như mây đen, tóc như loạn tinh. Trên trí dương cảnh, hạ lượt u minh. Thập phương thế giới, sát khí nặng nề. Lý Diễn bấm niệm pháp quyết, đã bị ngàn niệm ngưng tụ bàng bạc sát khí dây lát ở giữa đem hắn tầng tầng bao quạ. Sát khí xoay tròn bên trong, thân thể của hắn tại xương mù đen bên trong cấp tốc bành trướng, và mẹo, hóa thành một cái cao lớn mơ hồ hình người hư ảnh. Chính là Bắc Đế thần biến kinh, âm thần biến. Hô hóa thành âm thần thân thể về sau, Lý Diễn chợt cảm thấy người nhẹ như không có gì, tốc độ bạo tăng. Như một đạo xé rách bầu trời đêm tia chớp màu đen, lao thẳng tới Tuyên Vũ môn mà đi. Đây hết thảy, bất quá phát sinh ở trong chốc lát. Âm thần trạng thái dưới, Lý Diễn cùng ma khí khoảng cách kịch liệt rút ngắn. Càng nhanh, là cái kia đội âm ti binh mã, bọn chúng cơ hồ cùng ma khí đồng thời đến Tuyên Vũ môn bên ngoài. Xong rồi, Lý Diễn trong lòng hơi bình tĩnh. Hắn đã có thể rõ ràng nghe thấy, trong bóng tối âm binh áo giáp ma sắt cùng xiển xích lắc lư khiếp người tiếng vang. Trong ngoài giáp công, tứ phía bấy kín, cái kia đạo ma khí mọc cánh khó thoát. Nhưng vào thời khắc này, một cỗ cực kỳ mạnh mẽ nhưng lại dị thường bí ẩn âm lãnh khí tức đột nhiên xuất hiện. Cỗ khí tức này hắn cũng không lạ lẫm chính là ngũ đạo tướng quân. Ma khí quái phá, kinh động chấp trưởng tập na âm ti thần tướng xuất thủ, cũng hợp tình hợp lý. Nhưng mà lần này khí tức chi thâm thúy bằng bạc, viễn siêu di vãng, lại để hắn không cách nào ước đoán sâu cạn. Chẳng lẽ là chân thân giáng lâm? Lý Diễn trong lòng kinh nghi vừa sinh, dị biến liền theo sát mà tới. Ngũ đạo tướng quân khí thế mênh mông đột nhiên quyết trường, tất cả đang muốn nhào về phía ma khí âm ti binh mã, động tác im bặt mà dừng. Ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc trầm động khẽ hở, cái kia đạo ma khí siêu một cái, lọt vào Tuyên Vũ môn nặng nề bóng tối bên trong, hoàn toàn biến mất không gặp. Cái Lý Diễn con ngươi đột nhiên co lại, lông mày trợn lên, khó có thể tin. Không kịp nghĩ kỹ, tầm mắt bên trong đường đi đột nhiên quỷ dị và mèo kéo rồi, như là đã bị bàn tay vô hình áp xúc không gian. Tuyên Vũ môn ở trước mắt đột nhiên phóng đại, lại đông dương hóa thành một mảnh sâu không thấy đáy sơn hắc. Lại mở mắt lúc, quanh mình cảnh tượng đã nghiêng trời lệch đất. Sát trời khó phân, nhật nguyệt vô tung, chỉ có tường đổ, mục nát dân cư, tại trong sương mù dày đặc như ẩn như hiện, chính là Cửu môn âm cư. Âm hồn đã bị cưỡng ép nhiếp đi vào rồi. Lạnh lẽo thấu xương, thuận lưng sông thẳng não đỉnh. Lý Diễn trong nháy mắt rút đao ra khỏi vỏ, lạnh lưỡi đao trực chỉ bốn phía quần quần sương mù dày đặc, cảnh giác liếc nhìn. Là Ngũ đạo tướng quân. Hắn trực tiếp đem chính mình câu hồn kéo vào cái này động thiên dày đặc. Cái tên này đến tuột cùng ý muốn như thế nào? Một cái đáng sợ suy nghĩ tại Lý Diễn trong lòng nổ tung, làm hắn khắp cả người phát lạnh. Chẳng lẽ Ngũ đạo tướng quân cũng là đại la pháp giới bên trong chống đỡ kiến mục thần chỉ? Dầm dầm đột nhiên, phương xa sương mù dày đặc chỗ sâu truyền đến như thủy triều ầm ĩ. Lờ mờ ở giữa, một chi quân ngũ hình dáng tại trong sương mù hiện hiện, tàn phá cổ lão tinh kỳ rũ cục lấy, các loại dị xét loang lổ áo giáp bọc lấy thiên hình vạn trạng thân ảnh, đầu thú thân người dữ tợn, khuôn mặt tử bạch băng lãnh, còn có đầu lâu trên máu me đầm địa quỷ vật. Mặc dù giống như yêu ma, lại kỷ luật nghiêm, đội ngũ chỉnh tề, túc sát lạnh thấu xương, là âm ti binh mã. Lý Diễn trong nháy mắt hiểu rõ, ở chỗ này, giới này tại đại la pháp giới cùng nhân gian kẽ hở bí cảnh, những này vốn không pháp tại nhân thế rõ ràng hiện hình tồn tại, cuối cùng lộ ra thân ảnh mơ hồ. Dầm dầm, đen nghị quân trận đồng thời nhấc tay, trong chốc lát, vô số đen nhánh nặng nề câu hồn xiển xích như rắn độc của vũ, mang theo thấu xương âm phong gào thét mà ra, xé rách xương mù dày đặc, tựa như đinh nhập trong hư vô. Ngang dọc tương liên, phong thiên quá địa, tựa như một tấm lưới lớn. Chẳng lẽ, đây cũng là thiên la địa võng? Câu hồn tắc thần thông, còn có bực này diệu dụng? Giống. Không đợi Lý Diễn phán đoán được ta, một tiếng không phải người không phải thú thê lương gào rú liền xuyên thấu xương mù dày đặc, chấn người tâm thần chập chờn. Ma khí bị ngăn chặn. Lý Diễn nhíu mày, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Như Ngũ đạo tướng quân cũng không bao che chi ý, cái kia vừa rồi vì sao tại Tuyên Vũ môn trước cản trở âm binh bắt, lại vì sao đem chính mình cưỡng ép câu hồn đưa vào cái này hung hiểm chi địa? Hô điểm khả nghi mọc thành bụi thời khắc, trong sương mù dày đặc cái kia đạo khoác phúc kim giáp, vĩ nạn hùng tráng thân ảnh lần nữa hiện hiện. Thấy không rõ gương mặt, nhưng hình thể lại hết sức quen thuộc, chính là Ngũ đạo tướng quân. Song phương cách xa nhau bất quá mấy trượng, Lý Diễn còn không kịp lên tiếng chất vấn, chỉ gặp Ngũ đạo tướng quân hướng vị trí của hắn phương hướng, nhẹ nhàng phất phất tay. Trong chốc lát, dưới chân kiên cố con đường lần nữa điên cuồng bặm mẻo, co rúi. Rõ ràng Lý Diễn đứng yên bất động, quanh mình cảnh tượng lại như là đã bị vô hình tay lớn thúc đẩy bức tranh, cấp tốc lui về phía sau. Cơ hồ trong chớp mắt, cái kia đội sâm nghiêm âm binh tính cả gào thét ma khí, đã bị bay cuồng sương mù dày đặc triệt để nuốt hết. Mà chân trời, một tòa sừng sững đứng thẳng, tấm biển trên có khắc to lớn sùng văn môn ba chữ cổ cửa thành hư ảnh, đang dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng hắn nhào tới trước mặt. Bạch, căn bản là không có cách né tránh. Lý Diễn thân ảnh trong nháy mắt xuyên qua cái kia đạo băng lãnh to lớn cánh cửa. Phía sau cửa, vẫn như cũng là những cái kia bị vây ở đường đi cổ đại thương nhân tàn ảnh, diễn ra vòng đi vòng lại tuyệt vọng. Lý Diễn trong đầu linh quang lóe lên, biết đây là xảy ra chuyện gì. Vũ đạo tướng quân, mặc dù hương hỏa dần dần suy, thậm chí có người vặn bèo dân gian tín ngưỡng, xưng nó là năm tên đạo tặc sau khi chết phong thần, nhưng thân phận thật sự lại không đơn giản. Nó là biểu tượng cùng thủ hộ con đường thần minh, cũng là âm ti đại thần. Một chút chí quái trong truyền thuyết, trên đường có giao đạo vị để cho người ta lạc đường, cũng có ngũ đạo tướng quân hóa thân xuất hiện, chỉ dẫn mọi người rời đi cảnh hiểm nguy, cho nên một chút con đường phức tạp, còn có vấn đề địa phương, bình thường hội xây miếu cung phụng ngũ đạo tướng quân. Vừa rồi hắn không nhúc nhích, là con đường bặm mẻo. Cái này chỉ sợ chính là ngũ đạo tướng quân huyền diệu thần thông. Cùng lúc đó, Lý Diễn tầm mắt đống nhiên phía bên trái lệch ra. Bên trái đường đi sương mù dày đặc đống nhiên tản ra, hiện ra một tòa cao lớn đền thờ, trên đó bốn cái cổ truyện chữ lớn tại mở tối tản ra thăm thẳm lân quang, Trường An trợ quỷ. Đền thờ hậu phương, sương mù dày đặc cũng không triệt để tan đi, chỉ là trở nên mỏng manh sền sệt. Như ướt lạnh sa mỏng, bao phủ toàn bộ khu vực. Tầm mắt đi tới chỗ, cũng không phải là rộn rộn ràng ràng, mà là đầy dây suy bại. Dưới đất là một loại giả sắt cứng rắn thổ, uốn lượn ra mấy cái nhìn như trụ cột, lại lẫn nhau giao thoa bệnh đường đi hai bên, đứng sừng sững lấy hình thái khác nhau phường tượng cùng kiến trúc tàn ảnh. Hồ phong cách nồng hậu dày đặc ba tư dinh thự cửa hàng đỉnh nhọn hình dáng, đại đường phong cách mái hiên hai tầng lầu cát, đều không trọn vẹn hủ bại. Ở chỗ này, phản phất đã bị thời gian quên lãng ngàn năm. Cái gọi là phiên chợ quầy hàng, liền xen vào nhau phân bố tại những này ngưng kết phế tích ở giữa. Người bán cùng người đi đường, đều là hư ảnh. Bọn chúng ăn mặc khác nhau phục sức, vải đai thô áo ngắn đường nhân tiểu phu, cổ áo bẻ hẹp tay áo túc đặc thương nhân người hồ, vải đen khăn vấn đầu tư lại, cẩm bào đai lưng ngọc còn lại, hở trần cánh tay côn luân ô. Còn có càng nhiều diện mục không rõ thân ảnh, trầm mặc di động tới, động tác cứng ngắc, lặp lại. Thời gian ở chỗ này, đồng dạng tại tuần hoàn qua lại, lưng còng lao ông chọc lấy hàng tre trúc rọ rọ bên trong lửa than hừng rực, chiếu sáng lốc trệ vô thần gò má. Mấy cái thương nhân người hồ trang phục hư ảnh, vây quanh ở một cái trước gian hàng, cứng ngắc khoa tay, tựa hồ tại tranh luận. Nửa sập ỉu quán trên tường, dựa vào mấy cái hồ cơ thân ảnh. Các nàng bôi chét lấy khoa trương son phấn, đầu châm hoa lụa, duy trì rót rượu, mời rượu tư thế. Nhưng mà, các nàng cười nói tự nhiên biểu lộ, lại cứng ngắc đến như là thạch điêu. Đây chính là Trường An chợ quỷ a. Lý Diễn trong mắt phức tạp, lập tức quay đầu nhìn về phía đối diện, ôn quy nói: các hạ dẫn ta tới, không biết có chuyện gì quan trọng. Hắn giờ phút này đang ngồi ở chợ quỷ rách dưới trong con trà. Bàn vuông đối diện chính là Ngũ đạo tướng quân, thân hình đã thu nhỏ, nhưng gương mặt vẫn như cũ mơ hồ. Lý Diễn trong lòng đã mơ hồ có suy đoán, đối phương trước đó là cố ý thả ma khí trốn vào cựu môn âm cư, làm như thế vì hiển nhiên có khác tâm tư, lẩn tránh thiên đỉnh mình phụ dò xét. Nhưng mà đối diện Ngũ đạo tướng quân nhưng không có lên tiếng, hắn chỉ trên trời, sau đó khẽ lắc đầu, lại duỗi ra ngón tay trên bàn vẽ tranh, bụi bặm tán đi, phát họa ra một người khuôn mặt mà lại mang theo ba con mắt. Nhị lang chân quân. Lý Diễn trong lòng run lên, vội vàng nhìn về phía đối phương. Từ lần trước về sau, nhị lang chân quân liền lại chưa cùng hắn liên lạc, vốn cho là đối phương bận rộn, hiện tại xem ra là xảy ra chuyện. Dù nhị lang chân quân ở nhân gian hương hỏa, chẳng lẽ lại cũng có phiền phức? Xem Ngũ đạo tướng quân bộ dáng, hắn đồng dạng không thể mở miệng tiết lộ thiên cơ, xúc phạm thiên điều. Lý Diễn không rõ ràng thiên điều đối với mấy cái này thần chỉ hạn chế có bao nhiêu, nhưng khẳng định có lỗ thủng. Tỷ như mượn câu điệp thần ngọc, hắn nghe được không ít đại la pháp giới bí ẩn, vậy thì không tính xúc phạm thiên điều. Ngũ đạo tướng quân không biết chữ, chỉ là vẽ lên bức họa, xem ra mượn tin tức để chính hắn đoán ra cũng có thể lẩn tránh. Trách không được, từ xưa đến nay thần minh gợi ý đều là thật không minh bạch, xem bói cũng giống vậy. Nhìn hắn có chỗ linh ngộ, đối diện Ngũ đạo tướng quân nhẹ gật đầu, tiếp tục vẽ tranh. Lần này lại vẽ lên cái hai đầu rộng, trung gian hẹp đường nét, tam nhãn mặt người ở giữa, một bên vẽ lên cái câu điệp đồ hình, một bên vẽ lên đạo lôi đỉnh. Lý Diễn nhíu mày suy nghĩ, thấp giọng nói, câu điệp lôi bộ, chân quân đây là bị phái đi trấn thủ, như không có thấy tận mắt đại la pháp giới, hắn thật đúng là đoán không ra. Cái gọi là thiên đình, địa phủ, Phật giới pháp thổ, đều tại đại la pháp giới bên trong, từ bên ngoài xem là cùng loại trạc cây trạng quần sáng, cùng ở tại thần châu địa giới, ba cái quần sáng đều có liên tiếp chỗ. Lý Diễn nhớ tới, trước đó một lần nhiệm vụ, lôi bộ liền từng cùng thôi phán câu thông. Nghĩ đến thiên đình âm ti đều có liên hệ, nhị lang thần ở vào trung gian, nói không chừng tại thủ vệ. Đối diện Ngũ đạo tướng quân, hiển nhiên cũng không nghĩ tới, Lý Diễn đoán được nhanh như vậy. Hắn nhẹ gật đầu, ngón tay càng hỏa càng nhanh. Hình chữ thập ký hiệu, đại biểu chính ngũ đạo tướng quân, cùng mặt người tam nhãn gặp nhau. Phía trên lại xuất hiện từng cái bàn tay lớn, cộng đồng cầm một gốc cây cối. Lý Diễn nửa suy đoán, nửa hỏi thăm, cuối cùng biết rõ ý tứ. Ngũ đạo tướng quân đã cùng Nhị Lang chân quân gặp mặt. Xem bộ dáng, đã đạt thành đồng minh, mà lại đều biết hắn. Trước đó nhập mộng cầu viện, sau đó chân thân giáng lâm, lại câu hồn đi vào âm khư trợ quỷ. Đây hết thảy đều là ngũ đạo tướng quân thuận thế mà làm, mục đích là muốn gặp hắn. Nguyên nhân, tự nhiên là những cái kia điều khiển kiến một bàn tay lớn. Nghĩ được như vậy, Lý Diễn tâm tình phức tạp, các hạ muốn ta làm cái gì? Ngũ đạo tướng quân chỉ chính mình, sau đó vẽ lên ba nén hương, vừa chỉ chính mình cùng Nhị Lang chân quân tiêu ký, vẽ lên ngọn núi đem hai người bao khỏa, lại tại trên núi vẽ ra quanh có khúc hiệu đường nét. Muốn ta giúp ngươi ổn định hương hỏa. Cái thứ nhất, Lý Diễn rất dễ dàng liền đoán ra. Nhưng cái thứ hai, hắn nghĩ nửa ngày, mới trong đầu linh quang lóe lên. 18 quận, Thái Sơn. Ngũ đạo tướng quân trọng trọng gật đầu, tựa hồ thật cao hứng. Nhưng khi hắn chuẩn bị tiếp tục vẽ tranh lúc, đột nhiên quay đầu nhìn về phía không trung, cấp tốc phất tay. Chỉ một thoáng, chung quanh cuồng phong gào thét, Lý Diễn cũng mắt tối sầm lại. Trong mơ mơ màng màng, Lý Diễn chậm rãi mở mắt. Hắn nhìn về phía chung quanh, phát hiện chính mình chẳng biết lúc nào đã trở lại lục thân bên trong, đang nằm tại một tấm cũ kỹ trên giường, đối diện ánh nến như hạt đậu, đầy người mùi rượu lão đạo, đang ghé vào trước bàn, đầu gật gù. Hít sâu một hơi, Lý Diễn lập tức biết, đây là tại ngũ đạo tướng quân miếu. Lão đạo kia, đúng là hắn vừa rồi cứu xem miếu lão đầu. Đã bị thanh âm hắn bừng tỉnh, lão đạo liền vội vàng đứng lên, thật sâu không lưng chắp tay, bần đạo tôn đại thông, tạ ơn cứu mạng. Dứt lời, chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy khao khát cùng cuồng nhiệt ngài, thế nhưng là ngũ đạo tôn thần giáng lâm. Chương 716, mất tích người còi miếu, 1, chương 716, mất tích người còi miếu, 1, có ý tứ gì? Nghe được lão đầu xưng hô chính mình, Lý Diễn nhướng mày. Cái này, không phải ngài gọi ta đi sao? Lão đầu quỳ lên, hai tay khoa tay, nói đến chuyện đã xảy ra. Nói đến cũng coi như thú vị. Lão nhân này tên là Tôn Đại Thông, nguyên bản là cái nhóm lửa làm việc vặt người hầu, miếu bên trong tận tâm tận lực nhiều năm, tại lao miếu trúc trợ giúp hạ nhập đạo hộ tịch, cũng coi như sau này có cái bảo hộ. Hắn là người trung thực, làm việc nhanh nhẹn, duy nhất yêu thích chính là trong chén bận. Trước đó vài ngày, lão người coi miếu rời đi sau liền lại chưa về đến, đi nha môn báo án cũng không có gì tin tức, miếu bên trong pháp sự không người chủ trì, nguyên bản liền hương hỏa không vượng thần miếu, bây giờ càng thêm bận cũ bé. Tôn Đại Thông một là lo lắng lão người coi miếu, hai là sợ sệt cái này miếu quan bị người đoạt đi, gấp đến độ thẳng vào đầu, nhưng không có biện pháp gì, thế là liền uống nhiều mấy chén. Lý Diễn vừa rồi thuận đường đem hắn cứu ra, lão nhân này mơ mơ màng màng, ngã cái thất điên bắt đảo, sau đó liền mơ tới ngũ đạo tướng quân, để hắn canh giữ ở miếu cổng, đem người tới thu xếp tốt. Lão nhân này bán tín bán nghi, nhưng thấy trên mặt đất hàn băng chưa tán, miếu bên trong tượng đất tượng thần nửa thân thể vỡ vụn, trong lòng cũng không xác định, lo lắng bất an chờ ở ngoài miếu. Sau đó, chung quanh cuồng phong gào thét, tiếng gió thổi ngừng về sau, Lý Diễn đã xuất hiện tại ngoài miếu. Thì ra là thế. Lý Diễn gật đầu, sắc mặt có chút khó coi. Cơ hồn, nhục thân cũng bị người tùy ý vận chuyển, cái nào một hạng đều là tối kỵ. Cho dù đối phương là thần chỉ, trong lòng của hắn cũng không thoải mái. Loại sự tình này, sau này nhất định phải có chỗ phòng bị. Hắn hộ thân chi bảo không ít, nhưng đối diện với mấy cái này cái đại la pháp giới thần minh, chỉ sợ còn phải nghĩ biện pháp khác. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Vũ đạo tướng quân lần này cũng là chui chỗ trống, mượn bắt ma khí cơ hội, chế tạo cục diện cùng hắn gặp nhau. Xem ra theo lấy nhân đạo biến đổi, đại la pháp giới chấn động, thiên điều tất nhiên có chỗ bưng lòng. Kiến một phía sau những người kia, có thể không kiêng nể gì cả, những người khác tự nhiên cũng sẽ không ngốc đợi. Lần này chạm mặt, ngũ đạo tướng quân có hai cái thỉnh cầu. Một là giúp hắn ổn định hương hỏa. Việc này nói khó cũng không khó, hắn cùng Thái Huyền Chính Giáo không ít đại lao co giao tình, có thể mời người hỗ trợ, đem những cái này nói xấu ngũ đạo tướng quân dâm tự đạo quán xử lý một phen là đủ. Nhưng muốn để nó hương hỏa cường thịnh, lại muốn động chút đầu óc. Nhị Lang chân quân, ngũ đạo tướng quân, có lẽ là hắn tương lai tại đại la pháp giới trèo trống, tại cái này dung chuyển thời đại, phía trên không ai, nhiều khi đều sẽ lâm vào bị động. Một cái khác, chính là Thái Sơn. Ngũ đạo tướng quân vừa rồi vội vã rời đi, có một số việc không nói rõ ràng. Lý Diễn chỉ biết là Thái Sơn đối nó cùng Nhị Lang chân quân đều rất trọng yếu. Xem ra về sau muốn tìm cơ hội đi Thái Sơn một lượt. Nghĩ được như vậy, Lý Diễn nhìn về phía đối diện lo lắng bất an Tôn Đại Thông, trầm giọng nói: Thiên cơ bất khả lộ, có một số việc trong lòng biết liền có thể ra ngoài nói lung tung, chắc chắn rước lấy tai họa. Vâng vâng vâng. Tôn Đại Thông bị hù chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất, thân thể như run rẩy. Lý Diễn đứng dậy, đem nó đỡ dậy, âm thanh chậm dần nói: Ngươi cũng không cần sợ sệt, chỉ cần bất loạn nói chuyện, sau này tự nhiên sẽ có ngày tốt lành. Ta hỏi ngươi, lão người coi miếu đi lúc có thể từng nói qua cái gì? Triệu Thanh Hư cái này yêu ma, nhu tính sâu xa, đại tống thời kỳ liền từng mượn giao tử nhắc lên quốc gia dung chuyện, mà lại cùng kiến một những người khác không giống, cái tên này càng ưa thích ẩn tàng phía sau màn. Để ma khí ký sinh ngũ đạo tướng quân tượng thần, khẳng định không phải bắn tên không đích. Tôn Đại Thông nhíu mày, vội vàng cẩn thận hồi tưởng, ta nhớ được trước đó vài ngày, người coi miếu đi ra một lượt, nói là cùng lão hưu gặp nhau, sau khi trở về cũng có chút không đúng, có khi nói một mình, có khi a a cười to, nhưng hỏi nó đã xảy ra chuyện gì cũng không nói. Hôm trước chạm vào tối, có ăn mày đưa tới một phong thư, người coi miếu tiếp vào sau vội vàng rời đi, từ đó liền bật vô âm tín. Ồ, Lý Diễn con mắt híp lại, trầm giọng nói, ngươi có biết cái kia hảo hữu là ai? Tôn Đại Thông lắc đầu nói, ngũ đạo tướng quân miếu hương hỏa không vượng, người coi miếu tại kinh thành bằng hữu không nhiều, ta chỉ biết là công bộ có vị Lư Tuần Lư đại nhân thường xuyên tìm nó uống trà. Công bộ. Lý Diễn như có điều suy nghĩ, nhớ kỹ cái tên này. Hắn suy nghĩ một chút, lại từ trong lòng móc ra một tấm trăm lượng ngân phiếu, trầm giọng nói, nơi đây đã bị tà vật thăm dò, đoạn thời gian gần nhất sợ là không yên ổn, ngươi cầm số tiền này, đồng miêu đến ở quê thị nạn, thông chi ngươi lúc lại trở về. Dứt lời, cũng nhanh bước đứng dậy rời đi. Nhìn qua xa như vậy đi bóng lưng, Tôn Đại Thông lại nhìn một chút trong tay ngân phiếu, như rơi mộng. Sáng sớm hôm sau, Huyền Thế Ti. Sự tình chính là dạng này. Lý Diễn đem chuyện tối ngày hôm qua giảng thuật một phen. Kinh thành phòng ngự hệ thống cũng không phải là nói đùa, trừ bỏ binh sĩ tuần tra, còn có các đại miếu thờ đạo quán trên phố thổ địa, cùng với miếu thành hoàng cộng đồng giám thị. Có chút cương sát hai khí dị động, miếu thành hoàng bên kia liền có thể phát giác. Tối hôm qua lớn như vậy động tĩnh, mặc dù có ngũ đạo tướng quân che lấp, vẫn là kinh động đến chấp pháp đường. Việc quan hệ Triệu Thanh Hư cùng ma khí, Lý Diễn tự nhiên muốn nói rõ. Đương nhiên, ngũ đạo tướng quân sự tình, không dám hướng bất luận kẻ nào để lộ. Triệu Thanh Hư không có hiện thân. La Minh Tử trong mắt rõ ràng có chút thất vọng. Không có. Lý Diễn như có điều suy nghĩ nói, bây giờ Càn Khôn thư viện sự tình, làm đến sôi sùng sục lên, hắn nghĩ chui vào hiển nhiên không có khả năng, tất nhiên có kế hoạch khác, như thuận đường dây này, có lẽ có thể tra ra. La Minh Tử cũng không nói nhảm, trực tiếp đứng lên nói, người tới, theo ta đi công bộ. Nước mưa tẩy qua kinh thành đường lát đá hiện ra ở mức ánh chói, Lý Diễn một đoàn người vòng qua phồn hoa phố xá, đi tới Thừa Thiên môn bên ngoài phía đông nam, trung ương công sở khu vực. Nơi đây chính là ba tỉnh lục bộ chỗ, người kinh thành xưng thiên đường phố hoặc ngàn bước hành lang. Cung tướng đỏ ngói xanh hoàng cung khác biệt, công bộ chính là ngói xanh tường xám, quy mô hùng vĩ trang nghiêm. Ngoài cửa chính, trái phải đều chiếm một tôn dãi dầu xương gió khỏe mạnh thạch sư, mình sư tử rêu xanh loan lộ, lông bẩm quan xoắn chô góp nhặt lấy ngày hôm trước hạt mưa. Sơn son phía trên đại môn treo cao to lớn tấm biển, mạnh mẽ chữ khải để lấy công bộ hai cái chữ to. Chư vị đại nhân, xin mời đi theo ta. Không nói đến công bộ thế lực lớn nhất Mặc Môn cùng Lý Diễn quan hệ tốt đẹp, vẻn vẹn La Minh Tử lệnh bài, cũng không ai dám dở giọng, rất nhanh liền có một tên tiểu quan đi ra ngoài đem bọn hắn đón vào. Chương 716, mất tích người coi miếu, 2, chương 716, mất tích người coi miếu, 2, bước qua thật cao cánh cửa tiến vào chính viện, đầu tiên đập vào mi mắt chính là khoáng đạt nghi môn đình viện. Gạch vung lát đầy, đã bị nước mưa thấm vào đến biến thành màu đen. Đông tây hai bên thật dài xương phòng hàng dưới hiên, chính là các thanh lại ti làm việc chỗ. Cửa sảnh hai bên dưới hiên, chất đống như ngọn núi nhỏ tân chế mô hình cấu kiện cùng bản vẽ hồ sơ, cơ hồ bế tắc thông đạo. Tốp 5 tốp 3 tiểu quan lại, nha dịch bước chân vội vàng, ôm thật dày văn thư hoặc bưng đựng đầy tài liệu mâm gỗ tại đình viện, Lang Vũ ở giữa ghé qua, trên mặt đều mang vẻ lo lắng. Trong không khí tràn ngập mực nước, dầu cây trầu, mới đốn vật liệu gỗ cùng mồ hôi luôn hầm mùi. Từng cái nha thự cửa phần lớn mở rộng ra, bên trong bóng người lắc lư, tiếng thúc giục liên tiếp, nhanh. Đồn điền ti muốn vật liệu tờ đơn đưa đến ngu hành thanh lại ti không có. Nghiêm giám sát bên kia thúc giục lần thứ 3. Doanh thiện ti Trương Lang Trung bản vẽ, vị kia chủ sự ký tên rồi. Văn kiện khẩn cấp. Đô thủy ti đám kia chống nước giấy dầu khi nào đưa tới Tây Sơn. Đường sông khơi thông đợi không được, mắt thấy mùa mưa đến. Nhất là doanh thiện ti cùng ngu hành thanh lại ti mấy gian công giải, càng là kín người hết chỗ. Lý Diễn bọn người đi ngang qua doanh thiện ti dưới cửa, đang nghe thấy bên trong cao giọng biện luận. Một vị giữ lại tròm râu dê chủ sự đang vỗ một bức to lớn kiến tạo đồ, không được. Khán đài xà nhà khung như vậy treo ganh quá mức. Thư viện bên kia thổ chất mới lấp, không chịu được nổi. Đối diện một vị tuổi trẻ chút quan viên vội la lên, đây là khâm định tiểu dáng. Giờ công dài, dùng tài liệu nhiều, có thể thư viện mở viện đại điện sắp đến, thần khí biểu hiện ra đài cùng khán đài nhất định phải đồng thời hoàn thành. Chỉ có thể như thế bố trí tính. Lại thêm một đạo phụ trợ trèo trống, chi phí tăng vọt, thuế ruộng từ chỗ nào trích cấp. Chẳng lẽ muốn lao phu đi cầu hộ bộ đám kia chân trượt phòng thu chi? Không thể để ý nhiều như vậy được nữa. Chính là chèn phá đầu, cũng muốn để thần khí vững vững vàng vàng hiện ở trước dân. Tuổi trẻ quan viên âm thanh chém đinh chặt sắt. Cách đó không xa ngu hành thanh lại ti quan viên thì tại thẩm tra đối chiếu danh sách, âm thanh gấp rút, than đá, tinh thiết, dầu cây trầu, lưu mình. Thần cơ doanh cùng thư viện vật liệu cung cấp, cần phải vạn vô nhất thất. Nhất là thần khí diễn luyện cần thiết, đều đánh dấu là quan trọng nhất. Dẫn đường điện bạc, quan tiếp khách, dẫn đường, đưa văn kiện, về về, mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, chư vị đại nhân chớ trách, thư viện mở viện sắp đến, hoàng thượng lâm thời hạ chỉ muốn biểu hiện ra thần khí, rất nhiều kế hoạch đều muốn sửa chữa, hôm qua lên liền vẫn bận đến bây giờ. Không sao. La Minh Tử nhìn về phía trung quanh, thấp giọng nói, Lư Lang Trung ở đâu? Có danh tự, thân phận liền rất tốt cha. Vị này Lư Tuần, chính là đô thủy thanh lại ti lang trung, chính ngũ phẩm quan viên, công bộ hạch tâm quan viên, tự nhiên là thượng thư cùng trái phải thị lang. Trong nha môn lại sắp đặt tứ đại thanh lại ti, trong đó doanh thiện thanh lại ti chủ quản cung điện, lang tẩm, công sở, tường thành tu kiến. Ngu hành thanh lại ti trưởng quản núi trạch đánh bắt, quân khí chế tạo, đo lường tiêu chuẩn. Đô thủy thanh lại ti phụ trách công trình thủy lợi, cầu nối con đường xây dựng. Đồn điền thanh lại ti trên danh nghĩa quản đồn điền khai khẩn, thực tế chủ trưởng đế vương lang tẩm tu kiến, gỗ tài thu mua. Các ti lang trung chính là chủ quản. Cái kia điện bạc đem mọi người dẫn tới bên trong phòng trà, liền chắp tay nói, chư vị đại nhân chờ một lát, hạ quan vậy thì đi mời Lư Lang Trung đến đây. Dứt lời, liền đội vội vàng hướng ra phía ngoài đuổi. Lý Diễn mấy người cũng không nóng nảy, lần này chỉ là đến hỏi ý ngũ đạo tướng quân người coi miếu mất tích, không nhất định cùng cái này Lư Lang Trung có quan hệ. Ngay tại hai người uống trà lúc, kế bên đô úy ti giáo úy cũng vụng trộm đưa lên tờ giấy. Đô úy ti cũng phụ trách giám sát bách quan, các bộ quan viên nội tỉnh, tự nhiên mò được rõ rõ ràng ràng. La Minh Tử nhìn thoáng qua, nhíu mày, lại đưa cho Lý Diễn. Lý Diễn cẩn thận xem xét, lập tức như có điều suy nghĩ. Vị này Lư Tuần Lư đại nhân, xác thực không phải đèn đã cạn dầu. Đối phương chính là trước công bộ thượng thư phe phái cũ lại. Tiền nhiệm công bộ thượng thư bởi vì Hoàng Hà vỡ đê tham nhũng án rơi đài, mặc dù Lư Tuần tự thân không bị liên lụy, nhưng Mặc Môn cự tử Hàn Mặc Thượng vị đảm nhiệm thượng thư về sau, liền bắt đầu công bộ cải cách, phổ biến mặc thuật trị công trọng dụng tượng hộ tịch xuất thân thực làm phái quan viên. Lư Tuần những người này, tự nhiên biến thành nhân vật râu ria. Sợ là không bao lâu, Đô Thủy Thanh lại ti lang trung vị trí cũng không giữ được. Bởi vậy, vị này Lư đại nhân tự đầu năm liền sinh động vô cùng, bốn phía đi lại. Sợ là có vấn đề. Lý Diễn đối Lam Minh Tử thấp giọng nói, loại người này chó cùng rất dậu, dễ dàng nhất nhận Triệu Thanh hư mê hoặc. Không tốt rồi. Lư đại nhân treo cổ á. Liên tại bọn hắn lúc nói chuyện, trong nội viện bỗng nhiên truyền đến tiếng ồn ào. Lý Diễn cùng Lam Minh Tử không nói hai lời, trực tiếp chạy vội mà ra. Thuận tiếng người, rất mau tìm đến trung viện trái sư phòng, nhưng gặp bên trong ầm ĩ một mảnh, bên ngoài còn vây quanh không ít tiểu quan lại xem náo nhiệt. Đô úy Ti tra án, tránh ra. Đi theo Đô úy Ti giáo úy một tiếng gầm thét, đem người tách ra. Lý Diễn cùng Lam Minh Tử tiến vào trong phòng, nhưng thấy trên mặt đất nằm cái lão đầu, đầu đội lương quan, thân mang áo bào xanh, phù hiệu trên treo lên bạch nhàn, chim chi trắng, khuôn mặt gầy gò, râu tóc hoa râm, giờ phút này đang thở hổn hển, hai mắt vô thần. Chuyện gì xảy ra? Lam Minh Tử lạnh giọng hỏi thăm. Cái kia điện bạc mặt mũi tràn đầy đắng chát, mở miệng nói, hạ quan đến xin Lư Lang Trung, hắn đóng cửa nói sửa sang một chút sổ, hạ quan nghe thấy âm thanh không đúng, sau khi tiến vào phát hiện đại nhân ngay tại treo cổ. Lư Tuần. Lam Minh Tử một tiếng gầm thét, ngươi sự tình phạm bảo, còn tưởng rằng có thể một chết liền xong hay sao? Câu này, đơn thuần là lừa gạt. Nhưng Lư Tuần hiển nhiên trong lòng có quỷ, nghe vậy càng là sắc mặt trắng bệnh. Đúng lúc này, nơi xa lại vang lên tiếng hô to, thượng thư đại nhân đến. Lại là ngay tại bận rộn công bộ thượng thư Hàn Mặc nghe hỏi chạy đến. Lý Diễn ngẩng đầu nhìn lại, nhưng thấy người tới tuổi chừng ngũ tuần, dáng người như cây tùng già, gân nổi, cơ bắp hiện từng cục, xương tướng khí phách giống như khung sắt, hai tóc mai xương tuyết thẩm thấu, nhưng không thấy đổi bại hình thái, một bộ màu ửng đỏ không tức phù hiệu quan bảo, nông rộng phủ ở trên người, khuôn mặt lạnh lùng. Hấp dẫn người nhất, vẫn là đối phương cái kia hai tay, đốt ngón tay thô lệ như nhánh cây táo, hổ khẩu che vết chai dày cùng mới khỏi bằng vết. Đây là trên tay công phu cực kỳ ghê gớm biểu hiện. Lý Diễn nhìn thấy, cũng không ngoài ý muốn. Cái này Hàn Mặc không chỉ có là công bộ thượng thư, vẫn là Mặc Môn cự tử. Có thể đảm nhiệm chức vị này, bất kể võ thuật thuật pháp, vẫn là tay nghề, tại Mặc Môn đều là đỉnh tiêm. Đối phương có thể thừa vị, chính là cùng tiểu mới súng đạn có quan hệ. Gặp qua Hàn đại nhân, Lý Diễn cùng Lam Minh Tử nhau nhau chắp tay. "Ừm, miễn lễ." Hàn Mặc nhẹ gật đầu, liếc nhìn chung quanh, đáy mắt lóe ra lanh mang, đều rất nhàn a. Quát khẽ một tiếng, chung quanh tiểu quan lại lập tức tản ra, riêng phần mình bận rộn. Xua tan người không có phận sự về sau, hắn mới nhìn hướng Lam Minh Tử, đã xảy ra chuyện gì? Kém chút náo ra nhân mạng, tự nhiên không cách nào ẩn giấu. Đợi Lam Minh Tử giảng thuật một phen về sau, Hàn Mặc như có điều suy nghĩ, đối trên mặt đất Lư Tuần âm thanh lạnh lùng nói, trước đưa đến hậu viện, phạm vào chuyện gì, trước nói rõ ràng, lại từ hoàng thượng định đoạt. Rất nhanh, đám người liền đem Lư Tuần đưa đến hậu viện chính đường. Gặp Lư Tuần quỳ trên mặt đất hoảng hốt bộ dáng, Hàn Mặc không nhịn được nói, ngươi như muốn chết, đã sớm tắc cổ, phạm vào chuyện gì nhanh nói, bản quan còn có thể thay ngươi cầu tình, chớ liên lụy một nhà già trẻ. Hắn loay hoay chân không chạm đất, hiển nhiên không muốn tại việc này trên lãng phí thời gian. Nếu không phải việc quan hệ công bộ, chỉ sợ mặt cũng sẽ không lộ. Nghe được một nhà già trẻ, Lư Tuần cuối cùng sợ sệt, cũng quýt dập đầu nói, hạ quan nói, hạ quan tất cả đều nói, còn mời đại nhân thay ta cầu tình. Trước đó vài ngày, hạ quan xác thực cùng Chu Coi Miếu gặp nhau, còn tại Tô viện thiết yến, mời Yến Vương phủ tổng quản cùng Thiết Miêu hội hội trưởng La Công Thắng, nhưng Chu Coi Miếu cái chết, hạ quan không biết. Tô viện, Yến Vương phủ, La Công Thắng. Nghe được mấy cái này danh tự, mọi người tại đây đều là nhíu mày. Bây giờ tại kinh thành, ai cũng không muốn lẫn vào thái tử hoàng vị sự tình. Mà Lý Diễn lại nhạy cảm chú ý tới không đúng, cười lạnh nói, nếu là bình thường dự tiệc, ngươi bội cái gì, còn có Chu Coi Miếu, có tư cách gì đã bị các ngươi mở tiệc chiêu đãi? Ngươi bội vã tìm chết, đến cùng đang sợ cái gì? Đang khi nói chuyện, âm thanh cũng biến thành uy nghiêm lạnh lẽo, tựa như thần minh. Đây là từ Trình Kiếm Tiên nơi đó học được diệu chiêu, tăng lên khí thế đè người. Kế bên Hàn Mặc thấy thế, hơi kinh ngạc nhìn Lý Diễn một chút. Lý Diễn danh tự, hắn đương nhiên nghe qua, Điền Phong trưởng lão có nhiều tán thưởng, hiện tại xem ra quả nhiên bất phàm. Tuổi còn nhỏ, vậy mà đã mò tới cương kình thiếu môn. Ngay tại hắn suy nghĩ ở giữa, bị kích phá tâm lý phòng tuyến Lư Tuần, cuối cùng mở miệng, hạ quan, ngẫu nhiên biết một sự kiện, bệ hạ phải dùng cái kia thần khí làm thiết nhu xe. Ngươi nói cái gì? Hàn Mặc sắc mặt đại biến, đột nhiên đứng dậy. Lý Diễn cũng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Thiết nhu xe, nói không phải hơi nước xe đi. Xuống, cứ 9 giờ đêm các bạn vào xem, nếu không có chương là tắc đăng trễ nên mai mới có chương. Chứ tắc đăng chương 1, 2 giờ sáng thì tôi đi ngủ lâu rồi, mà cùng ngày thì cỡ 8 giờ tối mình mới rảnh để dịch chuyện. Chương 717, mở viện đại điện, 1, chương 717, mở viện đại điện, 1, nói, là tên Vương bắt đạn nào nói cho ngươi. Hàn Mặc giận không kèm được, thậm chí trực tiếp đứng dậy tiến lên, nắm chặt Lư Tuần cổ áo. Lần này, đâu còn có cái gì chính nhị phẩm đại quan khí độ. Thấy hắn như thế bộ dáng, Lý Diễn trong lòng xem như triệt để xác nhận. Máy hơi nước, tất nhiên có tiến triển to lớn. Nhắc tới cũng không kỳ quái, thế giới này Mặc Môn thợ khéo đông đảo, lại thêm hắn lúc ấy ám chỉ nhắc nhở, không có đem máy hơi nước chỉ coi kỳ dâm xảo kỹ. Hơi nước sẽ có, cái khác sẽ còn xa. Lý Diễn suy nghĩ lung tung, bị sách Lư Tuần lại là sợ đến toàn thân như run rẩy. Nói, ngươi bây giờ bảo không phải mình, mà là toàn tộc mệnh. Tại Hàn Mặc giận dữ mắng mỏ xuống, Lư Tuần không dám tiếp tục cẩn giấu, nói ra tình hình thực tế. Nguyên lai Hàn Mặc nhậm chức về sau, Lư Tuần tự biết không nhận chào đón, liền tập trung tinh thần nghĩ biện pháp lên trước, chí ít bảo trụ chức quyền. Nhưng hắn chính là tiền nhiệm công bộ thượng thư dưới trướng, hơn nữa còn quản lý dòng sông thủy lợi, không ai biết phía sau chôn bao lớn lôi, bởi vậy không người phản ứng. Cùng lúc đó, Mặc Môn trưởng lão, Ngô Hành Thanh lại ti lang trung nguyên phong tiến về Lương Tử Hồ, cùng Lý Diễn phát hiện máy hơi nước, đội vàng trở về kinh thành, cùng Hàn Mặc tiến về hoàng cung, nói rõ vật này chân quý, từ đó liền phụ mệnh trong cung bí mật nghiên cứu, nó quản lý sự vụ, cũng giao cho thủ hạ viên ngoại lang, có việc hướng Hàn Mặc báo cáo. Nguyên bản việc này là bí mật, nhưng những người khác không biết, trung gian liền xảy ra sự cố. Nguyên Phong từ trong cung phát về văn thư, vốn là muốn giao cho Hàn Mặc, nhưng tiểu quan lại rối ren trùng chuyển trở về Ngô Hành Thanh lại ti. Ngô Hành Thanh lại ti không chỉ có trưởng quản quân khí chế tạo, còn phụ trách núi trạch đánh bắt, bao quát lấy quặng, đốn tuổi. Lư Tuần vừa vận nhận ủy thác của người, đến cho một cái phú thương tư đào mỏ đồng bản án thuyết tình. Trong lúc vô tình nhìn thấy báo cáo, hắn lập tức phát giác được đó là cái cơ hội ngàn năm một thở. Cái kia trên báo cáo nhắc tới thiết nhu xe tốc độ rất nhanh, nhưng tương lai đại lượng kiến tạo, bây giờ quan đạo còn muốn chủ kiến. Lư Tuần không rõ ràng, cái này thiết nhu xe đến cùng là cái gì, nhưng lại biết quan đạo xây dựng lại, trong đó tất liên quan đến đại lượng tiền bạc, liền tâm tư khẽ động, mời Chu coi miếu, lại để cho Kim Yến Môn liên lạc, mời Yến Vương phủ người cùng với La Công Thắng, thương lượng như thế nào sớm bố cục, tại trong chuyện này kiếm lời. Hắn mục đích tự nhiên là muốn dùng tin tức này tìm Yến Vương làm chỗ dựa. Nhưng người nào biết, thần khí một chuyện đột nhiên tiết lộ, làm cho dư luận xôn xao, tăng thêm hoàng đế thái độ, lao tiểu tử này cuối cùng hại sợ. Nghe được Chu coi miếu mất tích, La Minh Tử đến đây tìm nó, càng là trực tiếp treo cổ. Hừ. La Minh Tử nghe xong, sắc mặt cũng biến thành âm trầm, hóa ra việc này là từ ngươi bên này tiết lộ. Lư Tuần thân thể run lên, cúi đầu. Hắn sợ sệt, chính là việc này. Sớm biết món đồ kia trọng yếu như vậy, đánh chết cũng sẽ không đủ. Hàn Mặc cũng là tức giận đến quá sức, quay đầu nhìn về phía La Minh Tử, lão phu vậy thì vào cung tình tội. La Minh Tử thì lại trầm tư một chút, mở miệng nói, việc này lại dính líu ra Yến Vương phủ tổng quản cùng Thiết Miêu hội hội trưởng La Công Thắng, không thể coi thường. Yêu nhân Triệu Thanh Hư như bóng với hình, tầng tầng sâu chỗ phía dưới, nó chảo răng nói không chừng liền ẩn thân Yến Vương trong phủ che chở. Hàn thượng thư, Vân đạo cùng tiến về trong cung, báo cáo bệ hạ, thỉnh cầu điều tra Yến Vương phủ. Liên lụy ra chuyện lớn như vậy, tự nhiên không phải Lý Diễn có thể làm quyết định, mà lại liên quan đến Yến Vương phủ, hắn cũng không muốn lẫn vào đến những này hoàng tử hoàng tôn vũng bùn bên trong, dứt khoát cáo từ trở lại Nhu Sa dịch trạm. Nhưng mà tình thế phát triển lại làm cho đám người bất ngờ. La Minh Tử bọn hắn mới vừa vào cung không lâu, Yến Vương phủ đại kiệu không ngờ vững vàng dừng ở bên ngoài cửa cung. Yến Vương Tiêu Cảnh Liệt chỉnh tốt con đái, mặt mũi tràn đầy lửa giận, lại chủ động vào cung, đến đây lĩnh tội xin phạt. Cùng lúc đó, một cái khác đội đô úy ti tinh binh hành động càng thêm tấn mãnh. Căn cứ Lư Tuần khai ra mấu chốt tin tức cùng giai đoạn trước manh mối, bọn hắn như mánh hổ hạ sơn lao thẳng tới Thiết Miêu hội tổng bộ, hỏa súng chấn nhiếp, xiềng xích đan sen, đem vị kia tại kinh thành Hắc Bạch hai đạo chiếm cứ nhiều năm, quyền thế ngút trời Thiết Miêu hội hội trưởng La Công Thắng, trước mặt mọi người cầm xuống. Vị này ngày xưa dậm chân một cái kinh thành địa phương đều muốn chấn ba chấn nhân vật, giờ phút này chật vật không chịu nổi, đã bị trói gô, một đường kéo đi tới trước hoàng cung quảng trường dưới thềm đá, giống như một bãy không xương thịt mềm đã bị đè quỳ trên mặt đất, toàn thân run lên cầm cập. Trong điện dưỡng tâm, đàn hương mờ mịt, lại khu không tán cái kia cổ xâm nhiên hơi lạnh. Vậy hạ, nhi thần ước thúc môn hạ bất lực, lại dùng bực này tầm nhìn hạn hẹp hạ người cùng yêu nhân dương nghiệt dây dưa, suýt nữa ủ thành đại họa. Được nghe lịch tặc Lư Tuần khai ra Vương phủ tổng quản từng cùng tặc tử La Công Thắng cấu kết, nhi thần ngũ tạm đều đốt, chuyên tới để thỉnh tội. Tổng quản đã tự tuyệt tại trong phủ thư phòng. Yến Vương Tiêu Cảnh Liệt quỳ xuống đất dập đầu, âm thanh khẩn thiết mà bi phẫn, đem tư thái phóng tới thấp nhất. Ngoài điện trên quảng trường, La Công Thắng khàn khàn cũng họng liều mạng gọi, oan uổng. Tất cả đều là tiểu nhân nhất thời tham niệm. Yến Vương điện hạ cùng việc này tuyệt không liên quan, tiểu nhân cũng là đã bị tặc tử che đậy, hoàn toàn không biết, xin bệ hạ minh xét. Hoàn toàn trên Tiêu Khải Huyền, mặt không thay đổi nghe La Minh Tử báo cáo, ánh mắt lạnh đến kinh người. Ầm. Hắn bỗng nhiên cầm trong tay chén trà quẳng xuống đất, mảnh sứ vỡ vời ra. Thanh thúy nổ vang cả kinh trong điện người hầu đang câm như hến. Tốt một cái hoàn toàn không biết, tốt một cái tự tuyệt thư phòng. Hoàng đế âm thanh không cao, lại ẩn chứa lôi đỉnh chi nộ, chấm ý chỉ, còn không có ra cái này gian thư phòng, ngược trước đưa đến ngươi Yến Vương phủ đi. Cảnh Liệt, chấm cái này tử cấm thành, ngươi kinh doanh đến không tệ a. Nhi thần tội chết. Yến Vương lạnh cả tim, cái chán trùng điệp đập đầu trên gạch vàng, liền tiếng cũng không dám cãi lại. Hắn là tính nôn nóng, nghe nói việc này liền đội vàng đến đây, cũng không có cùng người thương lượng. Nghe được hoàng đế chi ngôn, mới bừng tỉnh đại ngộ, chính mình phạm vào kiêng kỵ. Hừ, Yến Vương hồ đồ. Hoàng đế Tiêu Khải Huyền lại hết sức khôn khéo, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cái này đầu óc heo, bị người lợi dụng lại không tự biết, nói, là ai nói cho ngươi tin tức này? Đại điện bên trong, Hàn Mặc cùng La Minh Tử đều cúi đầu không nói. Việc này, cho dù ai đều có thể phát giác không đúng. Như Yến Vương Tiêu Cảnh Liệt trong lòng có quỷ, mà lại tại hoàng thành sắp xếp con mắt, biết được việc này về sau, biện pháp tốt nhất là lập tức quét sạch tất cả chứng cứ, giả bộ như không biết đợi tại vương phủ. Như thế vội vã đưa tới cửa, hơn phân nửa là bị người lừa gạt. A, Yến Vương Tiêu Cảnh Liệt xuất mồ hôi chán, vì trên mặt đất run giọng nói, Vương phủ tổng quản tự vận, trước khi chết lưu lại di thư, nói đã bị yêu nhân mê hoặc dẫn tới tai nạn, không mặt mũi nào xin tội, nhi thần mới biết được việc này. Tiêu Khải Huyền trầm giọng nói, chạy trở về vương phủ. Vương phủ trên dưới, không châm thủ dụ, nửa bước không được ra. Chậm đợi tông chính phủ cùng đô úy ti tra rõ. Thần khí sớm tiết lộ sự tình, hắn sớm đã có cách đối phó. Hắn tức giận, càng nhiều đến từ hoàng cung có người để lộ bí mật, mà lại rất có thể cùng yêu nhân có quan hệ. Đến mức cái này tiện ô. Hắn nhìn lướt qua ngoài cửa sổ trên quảng trường sủi lơ la công thắng, đánh vào tử đao. Cho chấm tinh tế thẩm. Lột ra róc xương, cũng phải đem Triệu Thanh Hư cái đuôi cho chấm bắt tới. Kinh thành tất cả thương nhân người hồ, ám cái cọc, cùng hắn cấu kết ố lại, một cái cũng không được phép buông tha. Xử trí xong Yến Vương, hoàng đế ánh mắt lạnh như băng lại quét về đứng hầu một bên tông sư Hoắc giận, "Hoắc Khanh, ngươi tọa trấn kinh thành, truy nã yêu tà, La Công Thắng tại ngươi ngay dưới mắt nhiều năm như vậy, ngươi liền không nửa phần phát giác." Hoắc giận mặt trầm như nước, quỳ một chân trên đất, "Thần thiếu giám sát, xin bệ hạ trách phạt." "Trách phạt? Trước lập công chủ tội." Tiêu Khải Huyền cơn giận còn sót lại chưa tiêu, lấy đô úy ti phối hợp huyền tế ti chấp pháp đường, phàm liên quan án này manh mối, bất kể vân quý quan lại, thương nhân hào cường, đều có thể để ra nghi vấn truy nã. Lại có sơ hở, hai tội đồng phạt. Lui hạ. Chương 717, mở viện đại điện 2, chương 717, mở viện đại điện 2, thánh chỉ một hạ, Yến Vương phủ tự nhiên không dễ chịu. Từ trên xuống dưới đều đã bị đô úy ti cùng chấp pháp đường lần lượt thẩm tra. Liên liên vị kia vừa trốn vào vương phủ tiếp nhận che chở địa tiên, cũng bị mấy tên quốc sư vây quanh, hỏi kỹ một phen về sau, mới chuyển ra huyền tế ti thủ lệnh, để nó lập tức lăn ra kinh thành. Đại tuyên triều vương quyền lớn hơn thần quyền, thiên tử giận dữ, địa tiên cũng phải đẩy bụi đất rời đi. Nhưng mà, náo như thế lớn, cuối cùng cũng không có tra ra cái gì. Tất cả manh mối đều chỉ hướng Yến Vương phủ tổng quản. Lúc trước Vương Xả là hắn xếp vào tại Thiết Miêu hội, sau đó dùng không biết rõ tình hình làm lý do, đã bị Yến Vương bảo vệ. Liên liên La Công Thắng cũng là đã bị liên lụy quỷ xui xẻo, đã bị tổng quản che đậy, tưởng rằng Yến Vương thụ ý mà lại bắt Vương phủ tổng quản mấy tên thủ hạ, cũng được biết Chu Coi Miếu chính là tổng quản an bài, để bọn hắn dùng mật tín dẫn xuất, tiếp đó sát hại, chôn ở ngoài thành. Theo lấy cái kia tổng quản vừa chết, tất cả manh mối lần nữa gián đoạn. La Minh Tử phán đoán, lần này chuyện đột nhiên xảy ra, cho nên Triệu Thanh Hư mới bước ra Vương phủ tổng quản cái này quân cờ, thuận đường làm cái cục, để tính tình vội vàng sao động Yến Vương chạy tới hoàng cung. Như hoàng đế Tiêu Khải Huyền đầu góc không thanh tỉnh, Yến Vương sợ là hai kiếp khó thoát. Trong hoàng cung, tự nhiên cũng lại là một phen thẩm tra, ti lễ giám đại thái giám Triệu Vô Cứu cũng là phát hung ác, liên tiếp bắt được mấy người, nhưng hoặc là ăn cắp hoàng cung đồ vật, hoặc là tham over vét của cải, đều cùng kiến một không quan hệ. Từ hoàng cung đến vương phủ, cả một ngày không có yên tĩnh. Lý Diễn bên này, đồng dạng trước sau nên đón hai tên khách nhân. Một cái là kinh thành Tấn Châu Thương hội hội trưởng, một cái mặt như màu đất, mặc hoa phục lại không che giấu được hoảng sợ trung niên phú thương, mang theo mấy cái đồng dạng kinh hoàng quản sự, sốt ruột vội vàng hoảng xông vào dịch trạm. Gặp Lý Diễn thân ảnh, hắn như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, mấy bước xông về phía trước trước, phù phù quỳ rạp xuống đất, nước mắt chảy ngang, "Lý thiếu hiệp, Lý đại hiệp, cứu mạng a. Chúng ta đã bị thật là bị thiên đao vạn quả là công thắng lửa." Hắn cầm kia cái gì thần khí tương quan tiết lưu xe quan đạo chuyện ma quỷ, nói đến thiên hoa luận truy, lừa gạt ta thương hội món tiền khổng lồ đầu nhập. Bây giờ tiền trôi theo dòng nước việc nhỏ, đã bị liên lụy tiến thông đồng với địch yêu án, đây chính là họa diệt môn. Câu Lý đại hiệp xem ở giang hồ đồng đã mức, hỗ trợ hướng triều đình nói tốt vài câu, chúng ta vĩnh cảm đại đức. Tấn Châu thương hội sự tình, đơn thuần là không may. Tiến Vương phủ tổng quản cùng La Công Thắng mời, bọn hắn không dám không đi. Chư bị coi trọng ta. Nhìn qua những thương nhân này, Lý Diễn có chút bất đắc dĩ. Vốn muốn cự tuyệt, nhưng Tấn Châu thương hội đối với hắn có nhiều lễ ngộ, thấy chết không cứu cũng bây giờ nói bất quá đi. Đương nhiên, trong đầu hắn toát ra cái nghi vấn, mở miệng nói, chư vị trước tiên nói một chút, đêm đó các ngươi thương nghị, vì sao muốn mời lên ngũ đạo tướng quân Miếu Chu Coi Miếu? Chu Coi Miếu chết là cái rất lớn điểm đáng ngờ. Tổng quản đem nó diệt khẩu, ma khí gửi thân ngũ đạo tướng quân tượng đất, tất có mưu đồ. Là vì xây miếu. Kinh thành Tấn Châu thương hội hội trưởng nào dám ẩn giấu, hôm đó chúng ta thương nghị, ngũ đạo tướng quân chính là lộ thần, từ ta Tấn Châu thương hội xuất vốn, ven đường tu kiến ngũ đạo tướng quân miếu, thứ nhất có thể bảo vệ con đường bình an, thứ hai có thể dựa vào con đường này làm chút mua bán, thứ ba chính là khả năng giúp đỡ Yến Vương điện hạ làm chút công tích. Nói xong, mặt mũi tràn đầy khổ sở nói, nguyên bản cũng coi như chuyện tốt, ai ngờ lại biến thành dạng này. Ven đường tu miếu. Lý Diễn trong đầu linh quang lóe lên, đã đoán ra nguyên nhân. Ngũ đạo tướng quân chính là con đường chi thần, che chở đã bị quỷ đả tường lạc đường người, bây giờ chỉ là trùng tu con đạo, nếu đem đến kiến tạo đường sát, ven đường tu kiến, nó hương hỏa cũng tất nhiên thịnh vượng. Mà cái kia đạo ma khí, hiển nhiên là muốn tu hú chiếm tổ, được những này hương hỏa. Nghĩ được như vậy, Lý Diễn mắt lốc cốc nhất chuyển, mở miệng nói, hỗ trợ cũng được, nhưng chư vị cũng muốn đáp ứng ta một cái điều kiện. Lý Thiếu Hiệp mời nói. Kinh thành Tân Châu thương hội hội trưởng lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Hắn không sợ Lý Diễn mượn cơ hội dọa dẫm, liền sợ tiền làm không đúng chỗ, dẫn tới tai họa ngập đầu. Tốt. Lý Diễn trầm giọng nói, kiến tạo ngũ đạo tướng quân miếu kế hoạch này quả thật không tệ, tại hạ giúp các ngươi cầu tình, nhưng việc này sau đó các ngươi cũng muốn tiếp tục thúc đẩy. Thương hội hội trưởng sững sờ, cuốn quýt gật đầu, liền theo Thiếu Hiệp góc nhìn. Hắn không rõ Lý Diễn muốn làm gì, chỉ cần có thể mạng sống, dùng nhiều ít bạc căn bản không tính sự tình. Chân trước vừa đưa tiễn Tân Châu thương hội kinh thành hội quán hội trưởng, chân sau chính là người quen tới cửa, chính là Kim Yến môn Tô Viên biên chủ Triệu Huyền Vương sư phụ Tô Ngọc. Tới cửa nguyên nhân tự nhiên là để hắn hướng La Minh Tử cầu tình. Tô Viên lần này chính là cho mượn địa phương, lại cho Yến Vương phụ tổng quản đưa tin mở cục. Về sau chuyện phát sinh, các nàng liền không có tham dự. Kim Yến môn năng lượng không nhỏ, lần này quan hệ không lớn, tất nhiên có thể né qua kiếp nạn, liền sợ La Minh Tử mang người đổi sát không bông, vừa đi vừa về tra cái mấy lần, Tô Viên đều muốn đóng cửa. Song phương sớm đã là quan hệ hợp tác, Lý Diễn tự nhiên một lời đáp ứng. Diễn tiểu ca, Tại bọn hắn sau khi đi, Sa Lý Phi vui mừng mà nói, chúng ta mới đến mấy ngày à, liền có người tới cửa cầu viện, nếu là chờ lâu cái một năm nửa năm, chỉ sợ cánh cửa đều để người đập phá. Đây là chuyện tốt gì? Lữ Tam thấp giọng lẩm bẩm, mang theo vài phần bực bội, cái này kinh thành nước, đục đến vớt không nổi một đầu sạch sẽ cá đến. Thực nghẹn hơi. Lý Diễn ánh mắt khẽ nhúc đích, gật đầu đồng ý nói thật, từ lúc đi vào kinh thành về sau, hắn đã cảm giác tâm thần đều mệt. Tiêm ẩn chỗ tối, cực kỳ khó chơi. Triệu Thanh Hư còn dễ nói, cái này kinh thành quyền thế đấu đá, thế lực khắp nơi quần quận sóng ngầm, xa so với Trảm Yêu trừ ma càng hao tổn tâm lực. Chư vị, nghĩ được như vậy, Lý Diễn nhìn về phía bên người đồng bạn, ngựa khí kiên quyết, kinh thành nơi thị phi, rồng rắn lẫn lộn, danh lợi như lưới, đợi càng lâu, cuốn càng sâu, chúng ta thế nhưng là du tiên, dính dáng tới một thân mùi tanh tưởi tính là gì? Ý của ta là, tại mở viện đại điện kết thúc, chúng ta luyện xong pháp khí, lại bắt được Triệu Thanh Hư chém giết về sau, liền lập tức rời đi chỗ thị phi này. Thiên địa chi lớn, nơi nào không thể so với nơi này khoái hoạt. Chính hợp bần đạo ý. Vương Đạo Huyền cũng gật đầu đồng ý nói, kinh thành hồng trần vạn trượng, lệ khí dây dưa, xác thực không phải tu hành chỗ. Quyết ý đã định, đám người ngược lại cảm thấy một tia nhẹ nhõm. Cái này kinh thành là kiến công lập nghiệp danh lợi trận, cũng là làm cho người hít thở không thông to lớn lồng giam. Ngay tại cái này phe thế lực gợn sóng, thần hồn nát thần tính phân loạn bên trong, mở viện đại điện cuối cùng đến. Sáng sớm hôm đó, liên miên nhiều ngày mưa dầm vị dị ngừng nghỉ một lát. Bầu trời nhưng như cũ mây đen buông xuống, lộ ra một cô mưa gió sắp đến kiềm chế. Kinh sư ngoại thành phía đông, Càn Khôn thư viện bên ngoài sớm đã là ba bước một tốt, năm bước một chạm. Thần cơ doanh tinh nhuệ giáp sĩ tầm tầm bộ phòng, giáp trụ sáng tỏ, hỏa súng lên đạn, ven đường thiết lập trạm. Lần này ngoại trừ được mọi người, bất kỳ người nào không được đến gần. Mà to lớn rộng lớn thư viện trước cổng chính, cũng lâm thời dựng lên một tòa cự đại lộ tiên bình đài. Dưới bình đài bày khắp đỏ thắm thảm, một mực kéo dài đến thư viện trước cửa chính. Được mời văn võ bá quan, phân quý dòng họ, các quốc gia sứ giả, cùng với huyền môn đại tông các đại biểu, tại nghiêm khắc nghiệm tra xuống, lần lượt đến, dựa theo phẩm cấp cùng thân phận tại bình đài hai bên xem lễ khu vào chỗ. Có người trên mặt tràn ngập hiếu kỳ, có người trên mặt trông đợi. Bọn hắn ánh mắt giao hội, thấp giọng nghị luận, không khí phảng phất động lại trọng lượng, tất cả mọi người tiêu điểm đều không hẹn mà cùng nhìn về phía tòa kia bình đài hậu phương, khối đã bị nặng nề màn sân khấu nghiêm mật bao trùm to lớn hình dáng. Lý Diễn xen lẫn trong nghiêm cựu linh an bài cung phục đế, Sa Lý Phi bọn người cũng ở sau lưng hắn. Lễ bộ quản viên cao giọng sướng âm, dài dòng nghi trình từng mục một tiến hành. Duy này các đán, Càn Khôn triệu định, văn hoa hội tụ, đế trạch vòng doanh. Hạo Thiên thụ bật, truy nguyên duy tinh, thánh học cho phép rộn ràng, vĩnh tục hòa minh. Tân nhiệm thư viện giám chính nguyên phòng, trên đài tuyên đọc văn thư, nội dung lại không người lắng nghe. Giờ lành đã đến. Cuối cùng, theo lời giám chính âm thanh rơi xuống, hấp dẫn người nhất thời khắc cuối cùng đến. Vạn chúng chú mục phía dưới, mấy tên cường tráng khỏe mạnh binh sĩ tiến lên, hợp lực giữ chặt màn sân khấu biên giới. Lễ bộ thượng thư tự mình tại giữa đài, hít sâu một hơi, hô to, cung thỉnh, định đỉnh Càn Khôn chi thần khí, hiện thân. Xoát lạc. Màn sân khấu ầm vang rơi xuống. Trong chốc lát, một cái sắt thép rèn đúc, giống như trong truyền thuyết chiếm cứ địa mạch hình trung to lớn tự vật, bại lộ tại sáng sớm lạnh lùng kia sáng hạ. Từng cục tráng kiện thanh nối, to lớn cánh quạt, bao khỏa vải thô vòng sắt cùng đinh tán to lớn nổi hơi, sắp xếp chỉnh tề lóe ra hàn quang đồng chất dáng vẻ, cùng với phía dưới phức tạp chuyển lực bành răng. Mà không chờ bọn họ thảo luận, càng khiến người ta giật mình chuyện phát sinh. Mà Lý Diễn, sắc mặt cũng biến thành cực kỳ cổ quái. Nhưng gặp một tòa cự đại lưu kim long xe kéo chậm rãi từ thư viện lái ra. Long liên chính là dùng hơi nước thúc đẩy, một bên hoành hoành khói đen bốc lên, một bên chậm rãi di động. Hoàng đế Tiêu Khải Huyền liền ngồi tại trên long ỷ, tại cơ giới tiếng oanh minh bên trong, đi vào thư viện ngoài cửa lớn. Bái kiến bệ hạ. Nô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế. Tiêu Khải Huyền sớm đã đối với mấy cái này miễn dịch, chỉ là đưa tay vớt vẻ hơi nước long liễn. Chư vị, vật này chính là các ngươi nói tới thần khí. Chương 718, biến đổi thần khí, 1, chương 718, biến đổi thần khí, 1. Lý Diễn khỏe mắt hơi nhảy, nghẹn được không cười lên tiếng tới. Nói thật, hắn nghĩ tới rất nhiều. Triều đình dám ở một ngày này thả ra máy hơi nước, tất nhiên có tiến triển rất lớn. Hoặc là hơi nước xe, hoặc là hơi nước khu động đối xem những vật này, tóm lại muốn thể hiện ra tính thực dụng. Nhưng không nghĩ tới, dẫn đầu làm ra, lại là hơi nước long liễn. Cái này long liễn khung xe toàn thân bao phủ kim long sức, bàn long phủ điêu chiếm cứ cản xe, kim lân lấp lánh, đầu rồng ngang lập cản xe, hoàng gia phái đoàn mười phần, nhưng xe bụng khảm to lớn gang nổi hơi, hơi nước đường ống cùng thanh nối trần trụi bên ngoài, hai bên mắt trần có thể thấy đồng tàu bánh răng tổ cùng gang cánh quạt. Theo lấy long liễn tiến lên, bắn ra hoành hoành mênh mình, hậu phương còn bốc lên quần quần khói đen. Không chỉ có như thế, cái này hơi nước long liễn rõ ràng không có giảm sóc hệ thống. Hoàng đế Tiêu Khải Huyền ngồi ở phía trên, toàn bộ nhờ quá cứng hạ bàn bản lãnh mới có thể ổn định. Cảnh tượng như vậy, theo Lý Diễn không hiểu có loại hoang đường cảm giác. Xem ra cái này hoàng đế cũng là yêu trang bức. Hắn cố nén cười, nhưng những người khác lại cười không nổi. Như thế trước nay chưa từng có đồ vật xuất hiện, có người trợn mắt hốt mồm, có người thấy choáng mắt, có người nuốt nước bọt, hiện trường hoặc nhiều hoặc ít cũng tới mấy trăm người, vậy mà lặng ngắt như tờ, chỉ có thể nghe được hơi nước lòng xe kéo bên mình. Lý Diễn sau khi thấy, sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc. Hắn nghĩ tới một sự kiện, chính mình tiếp trước được chứng kiến rất nhiều, nhưng những người khác lại không giống. Hơi nước cùng bánh răng quanh mình, để bọn hắn nhận biết đang chịu được lấy khảo nghiệm. Suy, long liên phía trên ống khói bên trong, đồng nhiên toát ra đại lượng hơi nước, hai bên thiết luân tùy theo dừng lại. Quần quận hơi nước tại long liên lọng tre phía trên quần quận, động tĩnh quả thực không nhỏ. Nhìn xem đám người giật mình bộ dáng, hoàng đế Tiêu Khải Huyền hiển nhiên rất là hài lòng. Đúng lúc này, một vị thân mang màu xanh quan bảo, đầu đội lương quan quan viên từ trong đám người bước nhanh mà ra. Hắn thần tình kích động, hai mắt trợn lên, chỉnh lý y quan về sau, quỳ sát tại đất, cao giọng nói, lọng tre bước hơi hà, thụy xương vọt lên mà hiện lên các tường, long sa thổ vụ, thần cơ vận chuyển dùng chiêu minh. Bệ hạ thánh đức cảm thiên, bạch hồng có nhật, điểm báo thiên tử chi binh nghi. Nô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế. Nô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế. Những người khác cũng kịp phản ứng, vội vàng đập lên mông ngựa. Lại cạnh, hàng phía trước một nam dương sứ giả, trong tay thưởng thức ngọc thạch hạch đạo thất thủ rơi xuống vỡ vụn. Nhưng mà hắn không hề hay biết, chỉ gắt gao nhìn thẳng liễn xa trên lăn lộn khói đen, hôi bại trên mặt huyết sắc cởi tận, hầu kết nhấp đồ, gạt ra một tiếng mấy không thể nghe thấy ai thán. Hắn quay đầu xem cái bên, mắt lốc cốc nhất chuyển, thấp giọng thở dài, ai? Trung nguyên đến bậc này, chúng ta chỗ này đến Thái Bình A kế bên nam tử, thân mang dao lĩnh bạt phải rộng lớn trường bào, đầu đội ngọc thạch dây của tóc, thân hình khôi ngô cao lớn, mặt tròn râu quai nón, cùng người Trung nguyên rõ ràng khác biệt, chính là Ngõa Lạc quốc sứ giả. Hắn đồng dạng sắc mặt âm trầm, nhưng không có tiếp lời. Ngõa Lạc chính là Kim Trướng Lang quốc phân liệt sau bộ lạc, vì đối kháng Tạ Tạ Du, tộc Thát Đát, hướng Đại Tuyên xương thần tiến cống. Nói đến, cùng Đại Tuyên quan hệ không tính là tốt đẹp, mà lại phòng bị lẫn nhau. Đại Tuyên triều quốc lực cường thịnh, Ngõa Lạc không cách nào xâm nhập phía nam. Đồng dạng, thảo nguyên diện tích rộng lớn, Đại Tuyên cũng không muốn hao hết quốc khố chính phạt, mà lại cần Ngõa Lạc ngăn được Tạ Tạ Du, bởi vậy song phương ở vào bằng mặt không bằng lòng trạng thái. Đại Tuyên toát ra cái đồ chơi này, mặc dù không biết có diệu dụng gì, nhưng Ngõa Lạc quốc sứ giả tâm tình tuyệt sẽ không tốt. Nghe được Nam Dương sứ giả châm ngòi ly gián, Ngõa Lạc quốc cười lạnh một tiếng, đúng vậy à, quý quốc chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn xem. Nam Dương sứ giả sắc mặt cứng đờ, không nói thêm gì nữa. Đến mức xa xa ba tư thương nhân người hồ, thì lại khỏe mắt run rẩy, cố gắng chấn định, dùng khuỷu tay va nhẹ đồng bạn, đầu ngón tay ẩn nấp chỉ hướng bánh răng khoảng cách, đệ thấp như môi bản, nhanh nhớ. Như bắt trước đến cái kia khúc ống truyền. Bọn hắn cùng Đại Tuyên cách nhau rất xa, cân nhắc càng nhiều vẫn là lợi ích. Đến mức trong triều đám người, đồng dạng đều mang tâm tư. Mở biển phái một người khoác cò trắng, không tước phù hiệu tuổi trẻ quan viên như có điều suy nghĩ, liền vội vàng tiến lên, đối Nguyên Phong chắp tay, âm thanh khó nén sốt ruột, vậy hạ hưng phúc. Xin hỏi giám chính đại nhân, này thần công chi vật, lực đạo như thế nào? Nguyên Phong nuốt dâu nói, tương lai có thể ngự bạc quân. Trẻ tuổi quan viên nuốt ngụm nước bọt, như đưa lâu thuyền cự thuyền đi biển bên trong, ngược gió đi thuyền, có thể hay không? Nguyên Phong quay đầu mắt nhìn hoàng đế, gặp nó sắc mặt tiến lạ, liền mở miệng nói, có thể, nhưng muốn thời gian. Lời này vừa nói ra, không ít người lập tức hét lên kinh ngạc. Xa xa Lý Diễn nghe được, thì lại nhướng mày. Cái này máy hơi nước thế nhưng là nhân đạo biến đổi mấu chốt đồ vật, tuy nói tin tức đã bị người tiết lộ, nhưng ứng dụng pháp vẫn là phải giữ bí mật, không thể để cho người nhìn ra. Hoàng đế không rõ ràng, Nguyên Phong sao có thể tùy ý nói lung tung. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là nhìn xem, không nói gì. Thế giới này người, có lẽ không hiểu kiếp trước kỹ thuật, nhưng lại tuyệt đối không đốc. Húng chi hoàng đế Tiêu Khải Huyền khôn khéo đến cực điểm, hắn có thể nghĩ tới sự tình, đối phương khẳng định sớm có cân nhắc, có thể hào phóng đem máy hơi nước biểu hiện ra, tất nhiên có cấp độ càng sâu suy tính. Triều đình đến cùng còn có cái gì kế hoạch? Nguyên Phong nói như thế minh xác, tự nhiên dẫn phát không ít người hứng thú. Kinh thành tự giả Thẩm Khuê di chuyển to mọng thân thể, không để ý dáng vẻ, ra sức xuyên qua đám người, đi vào đội ngũ phía trước. Hắn ra mặt bởi vì kích động đỏ bừng lên, dây trưởng tại tròn vo trên bụng nuốt be, thanh tuyến kiệt lực các ổn, lại vẫn mang tơ thanh âm rung động. Nguyên đại nhân thứ tội. Tại hạ cả gan xin hỏi, như dùng cái này thiết như khu bách bàn liền mài, tối đa say. Hắn duỗi ra nhỏ bé ngón tay, khoa tay lấy, một ngày đêm, ép gốc, lúa, bao nhiêu? Đại nhân có thể hay không ban thưởng câu đúng số? Nguyên Phong trầm tư một chút, có thể so với mài nước, ngày đêm không ngớt. Nói xong, nhịn không được cười lên lắc đầu nói, dùng cho xoa đẩy thực tế đáng tiếc, bất quá chiếm cái địa thế chi lợi, không cần dòng sông, như trải qua ta mặc môn thợ khéo thiết kế, làm chút thoát xác, ép dầu máy móc, cái kia mới gọi dùng ít sức. Thẩm Khuê nghe xong, trên mặt càng thêm kích động. Hắn là kinh thành sắp xếp trên danh hào đại thương nhân lương thực một trong. Cùng mở biển phái khác biệt, hắn tất cả căn cơ đều tại một cái lương thực trên, từ triều đình hộ bộ đến giang hồ tào bang, từ triều đình đại quan tới chỗ tiểu quan lại, từng cái phân đoạn đều muốn chuẩn bị, không muốn cuốn vào mở biển phái cùng địa phương phái chi tranh. Như cái này máy móc thật có tốt như vậy dùng, giảm bớt nhân công vẫn là đầu nhỏ, mấu chốt là có thể tiết kiệm thời gian, tại rất nhiều phân đoạn trên giảm bớt hao tổn. Trong quân một chút tướng lĩnh, đồng dạng tràn ngập hiếu kỳ. Nguyên đại nhân, dùng cái này vật che thiết giáp, có thể hay không hành hành chiến trường? Khó, vật này cần đốt than đá thêm nước, quân nhu hậu cần sợ theo không kịp, mà lại trên chiến trường địa thế phức tạp, không cẩn thận tổn hại, ai cũng không động được. Nguyên Phong có thể nói biết gì nói nấy, không có chút nào kiêng kỵ. Trong lúc nhất thời, không ít người đều vây bên người hắn, thậm chí liên tiếp mở viện đại điện cũng vì đó gián đoạn, mà hoàng đế Tiêu Khải Huyền thì lại thành thơi uống trà, yên ả nhìn qua đây hết thảy. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người cao hứng. Huân quý trong đội ngũ, một tóc bạc lao thần sắc mặt xanh xám, mũi thở mấp máy, từ trong lỗ mũi gạt ra một tiếng ngắn ngủi hừ lạnh, kỳ kỹ. Dâm xảo. Thanh âm không lớn, lại giống như kim châm đâm thủng khí cầu. Hắn bên cạnh thân một cái khác áo mãng bào hân quý mắt nhìn mũi nhìn tầm, chỉ có trong tay áo vê động mật sắc Phật châu ngón cái đột nhiên tăng nhanh, khớp xương trắng bệnh. Cả hai ánh mắt ngắn ngủi giao hội, đáy mắt đều là thật sâu sầu lo. Hoàng đế coi trọng như vậy, vật này tất nhiên là nhân đạo biến đổi trọng khí. Nếu chỉ là phổ thông huyền môn pháp khí, đây cũng là thôi. Nhưng xem tình hình, vật này ảnh hưởng chi sâu rộng, khó mà đánh giá. Bọn hắn không hiểu kỹ thuật, lại hiểu được lòng người lại thế. Nhân đạo biến đổi, rất có thể sẽ hoàng quyền sa sút, từ được đến tin tức về sau, bọn hắn những này vân quý thế gia đều đã trong bóng tối làm chuẩn bị. lui thì lại kết đảng tự vệ, tiến thì lại tranh hùng thiên hạ. Trăm ngàn năm qua, Thần Châu đại địa đều là như thế. Tiêu gia năm đó có thể đã bị đám người nhất thượng vị, bọn hắn lại làm sao không thể? Nhưng bây giờ thần khí đã bị triều đình trưởng khống, nếu là lấy này phát lực, hô phong hoán vũ, không biết có mấy nhà sẽ vất lạc, đằng sau vẫn là có một đám sói nhìn chằm chằm đâu. Mở biển phái nhiệt tình như vậy, thanh thế sợ là lại muốn lớn mạnh mấy phần. Nghĩ được như vậy, lão giả nhịn không được lắc đầu, mở miệng nói, khí thịnh thì lại đứt suy a. Âm thanh tuy nhỏ, nhưng cũng bị không ít người hữu tâm nghe được. Chương 718, biến đổi thần khí 2, chương 718, biến đổi thần khí 2, giám chính Nguyên Phong lỗ hai khẽ nhúc đích, lúc này râu tóc kích mở, như cuồng phong bên trong kình tùng, một bước tiến lên trước bậc thang bên dưới, vỗ cái kia to lớn máy hơi nước, la lên, thần khí chi lực, không phải gân cốt khí huyết có thể đụng. Dứt lời, liếc một chút nơi xa cái kia mấy tên huân quý, âm điệu đột nhiên cất cao, như lưới mát ra mình, che mắt người, duy gặp khói trướng che mặt trời. Mở mắt người, mới gặp mới tinh Càn Khôn. Những cái kia huân quý lập tức ánh mắt giận dữ, sắc mặt cũng mất tự nhiên. Nguyên Phong người này, giống như Mạc Môn, ngày bình thường trên triều đình là có tiếng không dính nổi, phương nào đều không muốn đắc tội, càng không muốn quấn vào mở biển phái cùng địa phương phái chi tranh. Bây giờ làm sao cùng ăn thuốc súng đồng dạng. Bọn hắn hưu tâm phát tác, nhưng xem hoàng đế Tiêu Khải Huyền cái kia tự do bộ dáng, trong lòng cũng không có đáy, không còn dám nói nhiều. Yên lặng. Đúng lúc này, Ti Lễ giám đại thái giám Triệu Vô Cứu một tiếng hô to, sau đó nháy mắt ra dấu. Nghiêm Cửu Linh đội vàng chắp tay cao giọng nói, "Chư vị đại nhân, có việc nhưng sau đó lại nói, miễn cho làm trễ mãi canh giờ." Hoàng đế Tiêu Khải Huyền lúc này mới lên tiếng nói, chấm mệt mỏi, hồi cung đi. Cung tiễn bệ hạ. Đám người mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng không ai dám hỏi, cùng nhau chắp tay đưa tiễn. Đợi hoàng đế ngự giá rời đi về sau, Nghiêm Cửu Linh đối mọi người dưới đài cất cao giọng nói, chư công, bệ hạ một ngày trăm công ngàn việc, đi đầu hồi cung. Nhưng thư viện mở viện niềm vui, khánh điện chưa xong, mời theo hạ quan rời bước tập hiền đường hơi chuẩn bị rượu nhạc, trung khánh này thiên thu thịnh sự. Đây là mở viện đại điện tập tụ, dưới đài tâm tư dị biệt đám người nhao nhao ứng hỏa. Tại Nghiêm Cửu Linh cùng thư viện chấp dịch dẫn đạo xuống, như nước chảy tràn và ở vào trục trung tâm bên phải tập hiền đường dự tiệc trên đường, Nghiêm Cửu Linh cố ý chậm lại bộ pháp, dẫn đám người tham quan du lãm thư viện. Bách công lầu tự nhiên là đầu trạm. Lần nữa đi vào, các thợ còn tại chuyên chú tinh nghiên kỹ nghệ, nhưng bầu không khí so với lúc đầu càng lộ vẻ dâng trào. Đào Phùng Xuân đệ tử đắc ý ngay tại điều chỉnh thử một cái cự đại mộc diên mô hình, cánh dùng phức tạp móc xích kết cấu liên tiếp, phía trên còn liên tiếp to lớn khí cầu túi ra. Nghiêm Cửu Linh giới thiệu, vật này chính là lô ban một thước. Có người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, một chút trong quân tướng lĩnh càng là mắt thả tinh quang. Tây Nam chiến trường, lỗ ban một thước năng lực sớm đã nghiệm chứng, xem bộ dáng này đúng là muốn quy mô sinh sản. Đồng dạng, bách công trong lầu các loại đồ vật dẫn tới đám người không kịp nhìn. Lý Diễn lại nhạy cảm chú ý tới, cùng hắn lần trước đến có chút khác biệt, rất nhiều trọng yếu đồ vật đều đã ẩn tàng, còn lại đều là loẹt loẹt đồ vật, chỉ còn một cái mọi người đều biết lỗ ban một thước. Hắn liếc nhìn những cái này sắc mặt nghiêm túc ngoại tộc sứ giả, chỉ sợ thả ra vật này cũng là vì trấn nhiếp. Còn lại truy nguyên khu, bách thảo cơ cùng dấu vật chỗ cũng giống như thế, rất nhiều thứ đều đã bị ẩn tàng, nhưng rất nhiều thần châu danh tượng hội tụ, đã lệnh không ít người lấy làm kỳ. Bất chi bất giác, mọi người tới tập hiền đường cao lớn điện đường khoáng đạt cao rộng, sớm đã triển khai mấy chục tịch bàn trà, chân tu món ngon nóng hôi hổi, quỳnh tương ngọc dịch hương khí bốn phía, sáo trúc dây cung thanh âm khoan thai vang lên, xua tán đi mấy phần vừa rồi nhiệt liệt bầu không khí. Giám chính Nguyên Phong mặt mũi tràn đầy hồng nhuận, mang theo Nghiêm Cửu Linh khắp nơi mời rượu. Rất nhiều quan viên cũng cố ý kết giao, trong lúc nhất thời chủ khách đều hoan. Lý Diễn thì lại bất động thanh sắc nhìn về phía tịch tiến chỗ cao nhất. Nơi đó có ít người, vẫn như cũ lao thần tự tại, thấp giọng chuyển tiếng. Hôm nay ba tỉnh lục bộ triều đình trọng thần, ngoại trừ Hàn Mặc, cũng chỉ có nội các hai tên lão thần. Bọn hắn đều là hoàng đế thân tín, mỉm cười uống rượu, hiển nhiên sớm biết chuyện hôm nay. Còn có một người thì lại hấp dẫn Lý Diễn ánh mắt, chính là tông sư Hoắc Dận, nhìn như tùy ý ngồi ngay ngắn uống rượu, kỳ thực khí tức cô độc như vực sâu, âm thầm giám sát tứ phương. Lý Diễn đã sớm chú ý tới hắn. Vừa rồi hoàng đế lên đài lúc, Hoắc Dận càng là toàn thân đề phòng, Úy Ti chỉ huy Tiêu Vạn Bảo cùng La Minh Tử cùng với Tâm Phúc đạo sĩ, đều hóa trang thành huân quý, thương nhân thậm chí thư viện chấp dịch, trà trộn tại từng cái xem lễ phương trận. Xem ra trận này khánh điện cũng đã vì Triệu Thanh Hư bày ra thiên la địa võng, nhưng thẳng đến hoàng đế rời đi, Triệu Thanh Hư cũng không biết thân. Lý Diễn quả thực có chút hiếu kỳ. Triệu Thanh Hư đoán chừng sớm đã biết máy hơi nước tồn tại, bởi vậy không tiếc bán đứng cổng hối, bỏ qua kinh thành bố cục, cũng muốn mưu đồ máy hơi nước, nhưng này đồ vật 10 điểm cùng tên, 5-6 con trâu mới có thể kéo động. Hắn thực tế nghĩ không ra, Triệu Thanh Hư muốn thế nào đem vật này đánh cắp. Qua 3 lần rượu, đồ ăn quang ngũ vị, chân chính trọng đầu hí cũng tại ăn uống linh đình ở giữa trình diễn. Nghiêm Cửu Linh đúng lúc đứng dậy, hướng đám người chính thức giới thiệu Càn Khôn thư viện giáo tập cùng đám đầu tiên cung phụng cũng đề cập thư viện đem dựa theo truy nguyên điện trường tuyển chọn đám đầu tiên học sinh, danh ngạch nghiêm ngặt hạn định. Lời vừa nói ra, phản phất tại yên ả mặt hồ đầu nhập cự thạch, mở biển phái đám người lập tức đứng dậy. Nghiêm đại nhân, biển thông thương hội nguyện ra bạch ngân 5 vạn lượng, trợ xây thư viện hải vận truy nguyên viện. Chỉ có 2 cái tiến học danh ngạch. Một mân khẩu âm cự giả dẫn đầu đứng lên, âm thanh to, dẫn tới cả sảnh đường chú mục. 5 vạn lượng. Tuyền châu mạn thuyền ra 6 vạn, lại thêm tô hàng tốt nhất gỗ thông 100 cái, dùng cho kiến tạo thuyền khuôn thí nghiệm. Danh ngạch cũng chỉ muốn 2 cái. Một vị khắc hoa phục thương nhân lập tức tăng giá cả. Việc đã đến nước này, ai cũng có thể thấy rõ thư viện tầm quan trọng, địa phương huân quý tự nhiên cũng không cam chịu người sau. Hừ, hơi tiền đồ bật nghĩ trèo lên nơi thanh nhã. Hàng phía trước một vị tóc hoa dâm hầu ra hừ lạnh một tiếng, vuốt râu nói, lão phu cháu trai, gia học uyên thâm, tại kim thạch địa lý chi học rất có thiên phú, có thể vì thư viện nền tảng. Việc này, mong rằng giám chính cùng Hàn thượng thư dàn xếp. Một vị khác ba tước cũng tiếp lời, chính là, thư viện chính là thiên thu cơ nghiệp, lúc này lấy bồi dưỡng lương đống chi tài làm trọng. Khuyến tử thờ nhỏ đối lửa khí đổ phổ mê muội, nguyện bái nhập Nguyên Phong đại nhân môn hạ làm học đồ. Nguyên bản thư viện thành lập, bọn hắn phản đối là bởi vì từ đây cất nhắc quan viên sẽ chiếm giữ khoa cử danh ngạch, nhưng bây giờ mới phát hiện, thư viện dính đến đám người căn bản lợi ích, mà lại ván đã đóng tuyển, tự nhiên muốn lẫn vào một tay. Trong lúc nhất thời, trong điện phủ cực kỳ náo nhiệt. Mà cái kia mặt tròn râu quai nón ngõa là sứ giả, toàn bộ hành trình thờ ơ lạnh nhạt trong bữa tiệc tranh đoạt, chỉ ở Nguyên Phong nhắc tới súng đạn cải tiến lúc, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác lệ mang, thoáng qua lại treo lên lễ tiết tính giả cười. Còn có sứ giả vụng trộm hướng ra phía ngoài dò xét, lại phát hiện máy hơi nước nguyên hình chẳng biết lúc nào đã bị trở đi. Nghiêm Cửu Linh trên mặt duy trì lấy quan trường xã giao nụ cười, cũng không quá phận thân thiện, cũng không hoàn toàn cất tử, luôn ngựa khéo đưa đẩy đem những này thỉnh cầu, gom, chư vị khẩn thiết trái tim, thư viện khắc sâu trong lòng. Nhưng học ngạch, tiến cử sự tình, đều cần tuân theo truy nguyên điện trường xem xét quá trình, tất cả sự vụ đều đợi sơn trưởng đại nhân đến nhận chức về sau, từ lễ bộ cùng thư viện cộng đồng quyết định. Hôm nay thì nhị điển, xin chư vị tân hoan, học thuật sự tình, chờ sau lại nghị. Trên trận hết thảy, Lý Diễn đều nhìn ở trong mắt. Nhìn qua thành thạo điêu luyện Nghiêm Cửu Linh, không khỏi trong lòng cảm thán. Kinh thành quả nhiên có thể thay đổi người. Nguyên bản chân thành ăn nói bụng về Nghiêm Cửu Linh, trong khoảng thời gian ngắn cũng thành kẻ ra đời. Sau hai canh giờ, ầm ĩ yến hội cuối cùng hạ màn kết thúc. Thế lực khắp nơi giấu trong lòng hoặc hài lòng hoặc thất vọng cảm xúc rời đi. Thành Tấn Châu Thương hội hội trưởng tại cửa ra vào giữ chặt Lý Diễn, thấp giọng nói, "Lý thiếu hiệp, tu kiến ngũ đạo tướng quân miếu sự tình, chúng ta đã xin phong thủy danh sư một lần nữa tuyển định dọc tuyến các địa, không lâu liền sẽ khởi công. Ngài xem, cái này rõ ràng là ám chỉ làm tròn lời hứa, vì con em nhà mình tranh thủ cơ hội." Lý Diễn khẽ gật đầu, "Ta thử một chút." Thư viện hôm nay náo nhiệt tình, để hắn cũng không có nắm chắc. Trọng đại như thế lợi ích, đến lúc đó tất nhiên sói nhiều thịt ít, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Mọi người ở đây rời đi về sau, Lý Diễn lúc này mới tiến lên, mỉm cười chắp tay, "Nguyên đại nhân." "Ha ha." Nguyên Phong tâm tình không tệ, sớm đã uống đến đỏ bừng cả khuôn mặt, một cái cầm tay của hắn, "Hôm nay chi công, toàn từ Lý tiểu huynh đệ mà lên, yên tâm, ta Mặc Môn tuyệt không dám quên." Tiền bối nói bừa, ta chỉ là suy nghĩ lung tung. Lý Diễn nhịn không được cười lên, sau đó sắc mặt nghiêm trọng, bất quá tại hạ có nghi hoặc hỏi, cái kia thần khí can hệ trọng đại, hôm nay còn có không ít ngoại tộc người, cho bọn hắn xem thì thôi, vì sao còn đem ứng dụng pháp tiết lộ? Nguyên Phong chần chờ một chút, trái phải xem xét, thấp giọng nói, đi theo ta, ngươi xem liền biết. Chương 719, Toại Luân Chân Quân, 1, chương 719, Toại Luân Chân Quân, 1, tí tách. Tí tách. Tĩnh mịch địa cung trong thông đạo, băng lãnh giọt nước liên tiếp rơi xuống tại gạch đá mặt đất. Lý Diễn đi theo Nguyên Phong tiến lên, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua bốn phía. Càng đi vào trong, mặt đất khe gạch rỉ ra lạnh lẽo ẩm ướt hơi ẩm liền càng nặng. Mặc dù Nguyên Phong mang theo vài phần men say, nhưng đi lại hết sức cẩn thận, vẹn vẹn đồng ý hắn một người xâm nhập. Ven đường thủ vệ xâm nghiêm, trung điệp cửa hải nghiệm chứng sau mới đến. Toa này khổng lồ mái vòm hình địa quật, hiển nhiên là đối trong núi huyệt động thiên nhiên tiến hành cải tạo mà thành. To lớn hình chung máy hơi nước nguyên hình đã bị triệt để phá giải, kế bên dài 10 mét lao du một trên mặt bàn, bánh răng bộ kiện phân loại, xếp chồng chất đến ngay ngắn trật tự. Trong động quật, cảnh tượng càng làm cho người ta kinh dị. 12 tên mình trần mặc môn thợ rèn đứng ở bát quái phương bị, đang dùng đòn bẩy treo một bộ to lớn thanh đồng xi lanh. Mấy tên lao đạo cầm trong tay thép truy, tại mặt ngoài cẩn thận từng ly từng tí khắc thực phù văn, lại dùng lẫn vào chu sa thuốc màu cẩn thận bôi lên. Lý Diễn bỗng dưng dừng bước lại, trên mặt tràn ngập kinh ngạc. Cái kia máy hơi nước rõ ràng đã bị phá giải, nhưng cái này to lớn xi lanh tựa hồ còn tại độc lập vận chuyển. Nặng nghề kim loại vỏ ngoài tiếp nước hơi ngưng kết, hóa thành khỏa khỏa giọt xương lan xuống. Xuy, xuy, giọt xương rơi xuống đất trong nháy mắt, kích thích từng sợi gây mùi khói trắng, mặt đất tùy theo ngưng ra hơi mỏng xương lạnh. Này là? Lý Diễn nhíu mày, ngón tay bắt tấn quyết, ngưng thần khẽ ngửi. Tiền bối, cái này đúng là tiên thiên cương sát hai khí. Hắn đột nhiên nghiêng đầu, khiếp sợ nhìn về phía Nguyên Phong. Một cố khó nói lên lời cảm ứng truyền đến, xi lanh bên trong, âm dương giao cảm cương sát hai khí lưu chuyển không thôi, tự nhiên mà thành, tựa như cơ thể sống thái cực vòng xoáy. Đây rõ ràng là động thiên phúc địa mới có linh khiếu khí tức. Hắn bảo vệ tay ngàn niệm đã từng dùng kinh vĩ tuyến bệnh mô phỏng linh khiếu, dùng tam tài chấn ma tiền làm hạch tâm khu động, nhưng sinh ra chỉ là bình thường hỗn tạp cương sát chi khí, từ đầu đến cuối chưa thể thai nghén linh vận. Cái này vẫn là bộ kia cổng kềnh máy hơi nước a. Lúc trước chắp vá lúc, có thể không có chút nào phát giác như vậy về cơ. Ha ha ha. Nguyên Phong nuốt dâu mà cười, sắc mặt là không thể che hết đắc ý cùng than thở. Năm đó cự tử vương túc, quả thật ngút trời kỳ tài. Nếu không phải đem bảo vật này trở về sau phá giải nghiên cứu, chúng ta cũng khó dòm này huyền bí. Vật này diệu dụng ở đâu? Lý Diễn trong lòng hiếu kỳ càng sâu. Lực xuyên bạc quân, hóa phàm bị huyền. Nguyên Phong không chút nào không dám nói. Chắc không được. Lý Diễn cảm thấy giật mình. Cái này đã siêu việt phàm tục cơ giới phàm chủ. Cách biệt một trời, một trời một vực. Máy hơi nước, khu động cương sát hai khí, đem hiện ra cỡ nào kỳ quan. Như thế kỹ nghệ như lưu truyền rộng rãi, thế gian này văn minh lại đem đi về phương nào? Vừa nghĩ đến đây, Lý Diễn chợt cảm thấy con đường phía trước sương mù nồng nặc, lại khó liệu định. Loại thủ đoạn này, đến tột cùng như thế nào làm được? Hán đội vàng truy vấn Nguyên Phong. Nguyên Phong lắc đầu, trong mắt đã có tán thưởng cũng có tiếc nuối. Vật này chính là liền thành một khối đúc kim loại mà thành, chặt hợp không kẽ hở. cương hủy đi phía dưới, bên trong huyền diệu liền tùy theo sụp đổ. Chúng ta tuy có chỗ phỏng đoán, nhưng hắn lời nói xoay chuyển, bình thường cấm chế trận pháp nhất định không này uy, hẳn là hao phí chân hy hữu chi cực thiên địa linh tài. Như thế nói đến, hạch tâm chi bí chưa phá giải. Lý Diễn cau mày, Nguyên Phong ngôn ngữ như thế chắc chắn, hắn muốn cho rằng đối phương đã triệt để nắm giữ, không nghĩ đúng là ngay cả nguyên lý cũng không hiểu thấu đáo. Như căn cơ không rõ liền nội tại mở rộng, không khỏi lỗ mãng rồi chút. Ha ha, không cần lo lắng. Nguyên Phong nhịn không được cười lên, tựa hồ cũng không hoảng hốt, dẫn Lý Diễn đến gần cái kia to lớn xi lanh. Lý tiểu huynh đệ, nhưng biết năm đó có vị phiên nhân quốc sư Mateo gì ý tỷ, lợi ma đầu. Lý Diễn gật đầu, hơi có nghe thấy, nghe nói quy thiên sau chôn ở kinh thành ngoại thành. Người này thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh, căn cứ triều đình lời nói, nó người đến từ Tây quốc nước Ý không sai. Nguyên Phong đi tới xi lanh trước, chỉ vào phía trên đang bị các lão đạo tỉ mỉ khắc họa phù văn. Lợi quốc sư tuy là ngoại tộc giáo sĩ, nhưng tùy cơ ứng biến, cùng ta Thần Châu huyền môn cũng tịnh không phải hoàn toàn đối lập. Hắn vẽ ra vạn quốc toàn đồ đối mở biển đại nghiệp rất có ích. Nhưng người này trời sinh tính hiếu kỳ, thường bị người mời tham quan học hỏi, lại không hiểu chúng ta kiếm kỵ. Nguyên Phong lời nói bên trong lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng trào phúng, càng đem thấy bí thuật thay đổi bút mực, lấy thành cơ nhân thập thiên tản tại bên ngoài. Lý Diễn không hiểu, cái này cùng bản bảo có gì liên quan? Nguyên Phong bàn tay khẽ bước xi lanh mặt ngoài những cái kia rậm rạp trang trí, đang bị chu sa bổ sung mạ vàng phù văn, thần sắc đột nhiên trở nên vô cùng trịnh trọng. Ngày đó, ngươi từng đối lao phu nói, những cái kia cao cư trời cao, mở mịt khó dò chính giáo pháp mạch thần linh, bất quá là người khác chi thần. Vật này mới chính là ta Mặc Môn đặt chân chi địa nhân gian chân thần. Lão phu lần đầu nghe thấy lời này, như nghe thiên âm. Nguyên Phong âm thanh có chút phát run, giống như về lúc ấy kích động, tự vững tâm cẩn tuân chúng ta cổ lễ, đem bảo vật này tôn thờ. Vật bảo vào kinh thành trên đường, bất kể mưa gió tối, mỗi ngày sớm chiều phải làm hương gõ tế, không dám có nửa phần lười biếng. Nguyên lai tưởng rằng chỉ là thành kính chi quy, ai ngờ hắn nhất thời kích động, ngôn ngữ lại có chút tăng nghẽn. Lý Diễn con ngươi đột nhiên co lại, thành rồi. Thành. Nguyên Phong trùng điệp gật đầu, nỗi lòng chút chậm rồi nói ra, có lẽ là tối tâm xúc động, cho dù vào cung nghiên cứu, hương hỏa cung phụng cũng không từng đoạn tuyệt, lao phu giống như thần trợ thiên khải, tại năm trước giải khai máy hơi nước cấu tạo nguyên lý, khác mấy vị đệ tử cũng đến thử huyền diệu. Như thế kinh thiên sự tình, Mặc Môn sao dám tư tàng? Nguyên Phong nghiêm mặt nói, lập tức bẩm tấu thánh thượng, mới có hôm nay mở viện đại điện chi thỉnh ngâm. Ngày đó, Khâm Thiên giang đấu, khách tinh xích mang như vòng, hiện ở Thái Vi Biên. Thiên tượng xác minh, bệ hạ Long Nhan cực kỳ vui mừng, ban cho thần số, toại luân thủy hỏa chân quân. Toại luân, chân quân. Lý Diễn hầu kết nhấp nô, nhất thời không nói. Hắn lại tiếp tục nhìn về phía cái kia vẫn lưu chuyển lên cương sát hai khí thanh đồng xi lanh, cái kia vật này, đây là thần khí trái tim. Chương 719, toại luân chân quân 2, chương 719, toại luân chân quân 2, Nguyên Phong giải thích nói, chúng ta sẽ lấy trang tạm chi huyền môn bí pháp, đem nó phụ nhập chân quân kim thân bên trong. Bệ hạ thánh tài đã đem chân quân thần bị lập tại xã Tắc Tông miếu, thượng quốc cúng tế đại lễ. Sau đó, Phàm Châu phủ huyện nha bố trí sưởng nút cơ, tất lập chân quân miếu tế, không thể lười biếng. Trong ngôn ngữ, trong mắt của hắn lần nữa dấy lên cái kia gần như chấp mê cuồng nhiệt quan mang, nhân đạo cự luân đã mở, đại thế mênh mông cuồn cuộn. Cùng nó sợ đầu sợ đuôi, thế nào ứng thiên phục mệnh? Lộ thần khí pháp khắp thiên hạ lại có làm sao? Thiết khí tế điện, sinh lễ cung phụng, vạn dân cùng bái. Khí lợi dân thì lại giàu, dân giàu quốc tự hưng thịnh. Từ hôm nay trở đi, phàm ta đại tuyên cương thổ phía trên, máy hơi nước một tiếng oanh minh, liền vì chân quân nhiều thêm một trụ nhân gian hương hỏa, vạn dân sinh tức vất vả chi lực, đều hóa thần châu khí vận. Bất hủ lương củi. Nhìn xem Nguyên Phong cái kia gần như điên cuồng thần sắc, Lý Diễn chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ lưng gọt trên da đầu. Hắn không hiểu có loại cảm giác, chính mình giống như bốn con dòng thời gian. Còn có bực này ly kỳ sự tình. Nhu Sa dịch trạm bên trong, Sa Lý Phi nắm lấy hắn bóng loáng đại đầu trọc, trong mắt chừng đến căng tròn. Đợi trở lại dịch quán, mở viện đại điện âm ý tán đi, Lý Diễn mới đưa chứng kiến hết thể em hay nói. Đám người nghe vậy, đều chấn kinh thất sắc. Vương Đạo Huyền tay vướt trong râu, đầy mặt sầu lo, phúc họa khó dò, hung hiểm. Chưa biết ta. Không trách bọn hắn lo lắng. Liên liên Lý Diễn giờ phút này cũng cảm thấy phía trước một mảnh mê vụ. Thôi thôi, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Sa Lý Phi lắc đầu nói, triều đình đã bố cục, mở viện đại điện sau thế lực khắp nơi tất nghe tin lập tức hành động, chữa lợi cùng một chỗ, chính là sát kiếp trùng điệp, chúng ta cuối cùng là người trong giang hồ, không có cách nào nhúng tay, dù sao thiên sập có to con đỉnh lấy. Nói trở lại, cái kia nguyên giám chính đáp ứng không có. Yên tâm, đáp ứng. Lý Diễn trầm giọng nói, ngày mai chúng ta liền dọn đi thư viện, trước đó cầu tiên thiên cùng máy hơi nước sự tình, thư viện thiếu chúng ta không nhỏ nhân tình. Ngươi cái kia súng ống pháp khí, còn có những người khác pháp khí, đều từ thư viện xử lý. Cần thiết linh vật, thư viện đều sẽ phụ trách, nhưng lần sau lại không được. Lần này liền đủ, lần này liền đủ. Sa Lý Phi nghe vậy, lập tức vui lên. Bọn hắn luyện chế pháp khí, sử dụng linh vật, có thể tiêu hao không nhỏ. Thư viện có thể cung cấp, chỉ ít tiền trên tạm thời không cần phát sầu. Kế bên Vương Đạo Huyền, thì lại cau mày nói, cái kia Triệu Thanh Hư đâu? Nhưng có manh mối. Lý Diễn lắc đầu, đồng dạng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, từ đầu đến cuối không thấy tăm hơi. Ta đã hỏi qua. Máy hơi nước tại thư viện thẳng đến vận chuyển về xã Tắc Miếu, Hoắc Dận đều sẽ tự mình thủ hộ, còn có phụ tông nhân cao thủ cùng mấy tên quốc sư phối hợp, tăng thêm đô úy ti thần thương thủ, có thể nói kín không kẽ hở. Lữ Tam như có điều suy nghĩ nói, có phải hay không là Triệu Thanh Hư thả ra tin tức giả, hắn có mưu đồ khác? Có lẽ vậy. Lý Diễn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, trầm giọng nói, La Minh Tử bọn hắn đã phái người tiến về cầu tiên tiên trên ghi lại cái khắc thần sơn, đợi đem cái kia thăng tiên đại trận bên trong đồ vật toàn bộ lấy ra, bọn hắn không lật được trời. Chính như Lý Diễn sở liệu, mở viện đại điển tạo thành phong ba, vừa mới bắt đầu. Sáng sớm hôm sau, Lý Diễn một nhóm liền thu thập bọc hành lý thẳng đến thư viện, mà kinh thành chợ bữa sớm đã huyên náo như nấu. 3. Thước gõ trùng điệp đập vào mặt bàn, trong quán trà thoá tinh văng khắp nơi người kể chuyện hồng quang đầy mặt, lại nói lúc ấy tường vân lượn lờ, từ khí đông lai, bệ hạ ngồi ngay ngắn tiên nhân kia long liên phía trên. Phía dưới người người nhốn náo, người bản địa nhóm cùng người buôn bán nhỏ chen làm một đoàn, trao đổi lấy các nơi tin đồn thất thiệt nghe đồn, phun lửa thiết thú. Nghe sát vách trương đồ tể giảng, thấy tận mắt cái kia thiết như xe con mắt phun lửa tinh tử, bụng có thể nuốt ngàn cân than đen. Này, thật ra ai biết? Có thể hôm qua cái than đá chẳng khế giá lên nhanh là thật thật. Bao nhiêu phu thương đoạt bể đầu. Không, đáng tiếc ta cái này xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, không phải vậy đập nổi bán sắt cũng phải ăn bảo. 144 lời a. Thử. Vui cái gì sức lực? Một cái mắt say lờ đờ nhập nhèm hán tử lẩm bẩm, âm thanh cất cao. Ta cứu ra tại công độ người hầu, nội tình tin tức. Cái kia thần khí có thể đỉnh trăm ngàn cái khổ lực. Hiệu buôn nhóm tranh nhau mua, về sau công xưởng bên trong còn có ta tiểu dân đường sống. Đều phải uống gió tây bắc đi. Lời vừa nói ra, quanh mình đống nhiên yên tĩnh, hai mặt nhìn nhau. Không, không đến mức a. Kế bên có người cười hòa giải, ta là đốt hầm lò đánh gạch, công phu quyền cước. Gạch một không chắc chắn, trong lò thoáng qua một cái liền vế. Còn có ta nhà bà đường, tại Tân Môn theo phường người hầu, theo thủa tính xảo lấy à? Chẳng lẽ lại cái kia cục sắt sẽ còn xe chỉ luồn kim? Đúng rồi. Triều đình được bảo bối, kia là trấn quốc cán bang, cùng chúng ta tiểu dân tranh cái gì ăn? Ta ngược nghe nói, một cái đen nhánh hán tử hạ giọng, Tấn Châu thương hội muốn tu cái kia thiết như xe chạy thần đạo con đường, đang khắp thế giới nhận người đâu. Việc này tính tiếp xuống, mấy năm công việc đều không lo. Cái gì? Ngươi mẹ nó không nói sớm. Đi, đi mau. Nghe nói có công mở, mấy cái hán tử nhất thời vỗ bàn đứng dậy, một trận gió giống như gầy ra quán trà. Quán trà u ám nơi nhỏ lánh, một cái vóc người ngắn nhỏ người bản địa ngồi một mình bên cửa sổ, vải xám vành nón ép tới rất thấp, hai lại như mèo có chút mơ máy. Hắn đem những cái kia thật giả trộn lẫn nửa nghị luận thu vào trong hai, yên lặng ghi nhớ. Một lát sau vứt xuống mấy đồng tiền, đứng dậy liền đi. Người này ra quán trà, bước chân nhất chuyển liền đâm tiến vào Đông Thành. Đông Thành tiếp giáp vận tải bến tàu, vốn là ngư long hỗn tạp vũ bùn. Từ lúc Thiết Miêu hội long đầu là công thắng tại Thái Thị khẩu rơi mất đầu, cái này từng lừng lây nhất thời quái vật khổng lồ, tựa như đã bị thọc cổ ong bò vẽ, khoảnh khắc loạn thành một bầy. Có chút điểm con đường cao tầng sớm đã cuốn gói chạy mất dép, trốn xa tha hương. Duy còn lại một đám mù quáng dân liều mạng, giờ phút này đang vì tranh đoạt địa bàn, tại trên đường dài chém giết làm một đoàn. Làm chết đám này tạp chủng, dẫn mắng cùng rú thảm xen lẫn, ngày xưa thành hồ sát thử, lúc này làm sao còn lo lắng được tới không nháo chết người ẩn quý cũ. Côn đồng trở thành bài trí, sáng như tuyết lơi dao, đục xương cốt búa nhỏ, chỉ lo hướng đối phương yếu hại chào hỏi. Phốc phốc, có người ngay ngực đã bị đâm cái trong suốt, thư đều không có hử liền ngã vào vũng máu. Bịch, máu me nhảy mùa thi thể đã bị thả vào đục ngầu lạnh ngòi. Bách tính sợ hãi kêu lấy chạy trốn trốn tránh, nơi xa truyền đến nha dịch dồn dập gào to cùng tạp nhạp tiếng bước chân. Nhìn qua cái này máu tanh hỗn loạn, cái kia thấp bé người bản địa đấy mắt lướt qua một tia nồng đậm giọng điểm ai, phảng phất tại xem bầy rồi tranh giác. Hắn đè ép áp mình nón, nghiêng người trượt vào kế bên chật hẹp ngõ sâu. Nơi này ở lại đều là kinh thành nhà nghèo khổ. Trong ngõ nhỏ tràn ngập một cỗ khó nói lên lời hỗn hợp trọc khí, kia là trải qua nhiều năm ẩm ướt mùi nấm mốc, mốc meo nước tiểu khí, còn có nơi hẻo lánh bên trong xưởng nhỏ thuộc gia chế sinh ra tản ra gây mũi hôi thối, hun đến người nở mũi đau não. Thấp bé rách nát phòng ốc như nghiêng lệch xếp gỗ, che tại cái hố nước đọng lầy lội trên đường nhỏ. Người bản địa cúi đầu, tại giống mạng nhện dày đặc hẹp trong ngõ bảy quấn tắm ngặt. Hắn mỗi một bước đều dẫm lên nước bẩn bùn não, còn thỉnh thoảng cảnh giác hướng sau lưng tung ra một chút không màu bột phấn. Mấy đầu là tan rác rưởi chó hoang vừa xích lại gần hít hà, nhất thời lông dựng như con nhím, cụ đôi kêu thảm chạy trốn ra ngoài. Cuối cùng, hắn đứng tại một chỗ cỏ hoang tràn qua đầu gối rách nát đại biệt trước. Mấy cái quần áo tả tơi, ánh mắt trống rỗng tên ăn mày đang ngồi xổm ở sụp đổ bức tường bên cạnh, dùng lỗ hổng ngói bể bình nấu lấy từ các nơi lấy được thiệu nước cùng thối giữa bánh ngô, cái kia hôi thối theo gió phiêu tán, đủ để đem người sống đỉnh một cái ngã. Cút xa một chút. Người bản địa bưng chặt miệng mũi, căm ghét quá khẽ, tiện tay ném ra mấy đồng tiền. Đám ăn mày đờ đẫn nhặt lên đồng bạc, kéo lây lây phá chiếu rơm tránh ra đường. Mau nhập hậu viện kho củi, hắn ngưng thần chăm chú nghe một lát, xác nhận bốn bề vắng lặng, lúc này mới để lộ nơi hẻo lánh bên trong một khối dày nặng, che kín cỏ xỉ rêu hầm ngầm tấm ngăn. Một cỗ hỗn hợp có bùn đất mục nát cùng âm lãnh khí ở mục lưu, lập tức bừng lên. Thấp bé người bản địa không chút do dự, một cái diều hâu xoay người liền chui vào hắc ám. Chật hẹp đường hầm dưới đất ẩm ướt băng lãnh, hắn trong bóng đêm rất quen trái ngoặt phải quấn, đi ước chừng một nén nhang, trước mắt rộng mở trong sáng. Xuất hiện cái dưới đất độc vật, xem bộ dáng từng là muối lẩu con buôn độn hàng chỗ. Mờ nhạt chập chờn ngọn đèn dưới vầng sáng, rõ ràng chiếu ra hai mươi mấy đầu khoanh chân ngồi ngay ngắn thân ảnh. Bọn hắn mặc dù thân mang vải thô người Hán quần áo, nhưng đỉnh đầu đều không ngoại lệ, tất cả đều là cạo sạch ở giữa tóc nguyệt đại đầu bên eo nghiêng cắm thon dài lạnh lẽo cứng rắn đọa kỳ giả xì. Hung ác nham hiểm ánh mắt lợi hại đồng loạt quét tới, như là một đám ẩn nút tại trong xào huyết tắc lang. Thấp bé người bản địa lại không che giấu, quỳ trên mặt đất dập đầu nói: "Bái kiến pháp chủ thần quan." Đèn đuốc chỗ hắc ám thì lại vang lên âm lãnh âm thanh, như thế nào có Triệu Thanh Hư tin tức không? Chương 720, đại điển dư ba. Chương 720, đại điển dư ba hồi pháp chủ, không có tin tức. Nghe được trong bóng tối truyền đến cứng nhắc tiếng phổ thông, thang lùn người bản địa vội vàng đồng dạng dùng tiếng phổ thông đáp lại. tựa hồ e ngại đối phương tức giận, hắn gấp giọng nói bổ sung, trước đó vài ngày hội bản đảo hủy diệt, tiếp lấy khổng hối thượng tiên thân tử đạo tiêu, tiến vương phủ tổng quản bị diệt khẩu, liền La Công Thắng cũng tại hôm qua ngọ môn chẳng đầu. Triệu Thanh Hư tại kinh thành tất cả tuyến đều đã mất. Bây giờ trong thành cục diện hỗn loạn, tại hạ vô năng, thực tế dò xét không đến. 3. Lời còn chưa dứt, y nụ đầu đông nhiên bị đánh đến quăng về phía một bên. Phản phất là chống dâu chịu một cái trọng trường, trên mặt bất ngờ hiện hiện cái rõ ràng thủ ấn. Quỷ dị chính là, cái kia trưởng ấn rõ ràng mọc lên 6 ngón, mà lại nương theo thủ ấn xuất hiện, trên da lại trong nháy mắt ngừng kết ra xương lạnh. Y nụ chỉ cảm thấy đầu ông tắc hưởng, mắt nổi đom đóm, cổ họng ngọt ngọt, nhịn không được qua một tiếng hẹ ra một búng máu, lại nửa điểm không dám trì hoãn, cố nén kịch liệt đau nhức, dùng đầu đập đất, hoành hoành đập lấy khấu đầu, không còn dám có nửa câu giải thích. Chỉ nghe trong bóng tối tiếng bước chân từ xa mà đến gần. Một bóng người chậm rãi bước đi thong thả ra. Người đến ước chừng 30-40 tuổi, thân hình gầy gò, ngũ quan góc cạnh rõ ràng lại lộ ra một cỗ hung ác nham hiểm, bắt mắt nhất chính là nó nửa gương mặt, phảng phất đã bị liệt hỏa nghiêm trọng thiêu đốt qua, che kín dữ tợn vết sẹo. Người này bên hông, nghiêng vác lấy hai thanh kỳ lạ kiếm nhật, một thanh vỏ đao tinh xảo hoa mỹ, khảm nạm hoa sen bạc hình dáng trang sức. Một cái khác trôi lại vết dỉ loang lổ, lộ ra cũ kỹ tang thương khí tức, đã bị nhiễm máu tươi phủ văn vải trắng tầng tầng che kín, bên ngoài còn chi chít quấn lấy dây cỏ, nghiêm nhiên là một loại nào đó cường đại phong ấn. Người tới tiếng nói băng lãnh, ánh mắt như dao phá tại y nụ trên thân, nghe nói ngươi xuất thân giáp hạng, thiên phú nhạy bén mới được tuyển chọn chui vào thần châu. Xem ra những năm này, ngươi thanh này lưỡi dao đã bị kinh sư cẩm tú phun hoa. Mại cùng đi, vẫn là nói ngươi xương cốt, cũng tại cái này ôn nhu hương bên trong mềm rồi. Đại nhân thứ tội. Thang lùn người bản địa toàn thân run rẩy, sợ hãi đã để hắn nói không nên lời dư thừa. Chính như người tới lời nói, hắn là đông doanh chui vào thần châu thám tử, theo thương đội len lén tiến vào kinh thành về sau, dùng mấy năm thời gian, không ngừng thay thế thân phận, nói chuyện làm việc đã cùng kinh thành bách tính không có gì hai dạng, thậm chí còn cưới thế tử. Có nhiều thứ một khi cải biến, sẽ rất khó quay về. Hắn ngày bình thường ngụy trang thành người bản địa, bán chính là một mép, theo thói quen từ chối trách nhiệm, lại quên người trước mắt thân phận. Người trước mắt, tên là Ngọc Y Viện Hầu Quan, danh tự mặc dù cổ quái, nhưng thân phận lại không thấp, chính là A.B. Thị Bảng Chi Âm Dương Sư, đời đời huyền môn, mà lại là đông doanh bách quỷ tọa hạch tâm thành viên. Nghe đồn nó khi còn bé đã bị hiến tế cho tà thần Ngọc Y Dìa Viện, tạm họ dị kìm, thân hồn bị mưa tuyết xương lạnh ăn mòn, nửa phải thân thể ngưng băng nhiêu sóng, tay phải hóa thành 6 ngón băng chảo, tập được thao túng đồng hồn âm tà bí thuật tiết xương dáng ngự tử. Bên hông cổ kiếm nguyệt quan phong ấn Ngọc Y Dìa Viện ma hồn, cực kỳ khủng bố. Mà lại đối phương vẫn là đông doanh nổi danh kiếm khách, loại nhân vật này hắn bị liếm ngón chân đều không có tư cách. Ngọc Y Dìa Viện Hầu Quan hừ lạnh một tiếng, hung quang hơi thu thập. Triệu Thanh Hư đường dây này đoạn tuyệt, rất nhiều nơi thật đúng là đến dựa vào cái này cắm rễ kinh thành nhiều năm thám tử. Nghĩ đến chỗ này, hắn trên mặt tàn khốc chút chậm, tiến lên nâng đỡ một cái, ngựa khí trầm lãnh nói, ngươi vất vả. Một cái tát kia, là nhắc nhở ngươi đừng quên chính mình là người nào. Đứng lên đi. Tạ đại nhân. Inu, tuyệt không dám quên thân phận. Thám tử như được đại xá, lại như cũng không dám đứng thẳng, chỉ nơm nớp lo sợ đem đầu chống đỡ tại băng lãnh trên mặt đất. Ngọc Y Dìa Viện Hầu Quan ánh mắt hung ác nham hiểm đảo qua đám người, âm thanh ép tới thấp hơn, Triệu Thanh Hư, Triệu Trường Sinh. Hừ, những này thần châu yêu nhân quả nhiên không đáng tin cậy. Điện hạ sớm có khẳng định, bọn hắn muốn đảo loạn thần châu là chuyện của bọn hắn, chúng ta một mực thờ ơ lạnh nhạt là được. Lần này đến đây, ta bản ý chỉ là thay điện hạ dò xét thần châu hư thực, xem bọn hắn cái gọi là loạn cục đến tột cùng ra sao bộ dáng, tiện thể sờ sờ cao ly bán đảo chiến sự, đại tuyên thái độ. Hắn dừng một chút, nhếch miệng lên một tia tàn nhẫn mà tham lam đường cong, thôi, đã Triệu Thanh Hư bên kia đã là một bản nước cờ thua, dây dưa nữa vô ích. Mục tiêu của chúng ta bây giờ chỉ có một cái, Càn Khôn Thư Viện bên trong thần khí phương pháp chế luyện. Thám tử nghe vậy, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đội bằng đáp, đại nhân, việc này phản có cơ hội. Ồ, Ngọc Y Dìa Viện Hầu Quan nhíu mày. Y Nu nhanh chóng giải thích nói, xem lại tuyên triều đỉnh hừng gió, cái này thần khí tuyệt không phải độc dấu thâm cung đồ vật, rất có đại lượng phổ biến tư thế. Trước mắt thần châu các đại thương hội, thế lực khắp nơi đang bóp nhọn đầu, đem hết thủ đoạn hướng thư viện nhét bạc, đưa tử đệ, vì chính là có thể từ đó kiếm một chén canh, thấy được thần cơ. Liên liên ngoã lạc cùng Nam Dương sứ đoàn, hắn nhấn mạnh, cũng trong bóng tối liều mạng bung tiền, thu mua khớp đối, muốn đem cái này hình vẽ sách về đi. Chỉ cần nhìn chằm chằm những người này, đợi bọn hắn thực đem bản đồ giấy nắm bắt tới tay. Y Nụ ánh mắt hung ác, làm sạch sẽ lưu loát con dao thủ thế. Tốt. Ngọc Y Lìa Viện Hầu Quan trong mắt tinh mang lóe lên, trên mặt lần đầu lộ ra vẻ hài lòng thần sắc, đi làm đi. Thám tử được mệnh lệnh, không dám tiếp tục dừng lại, không người cúi đầu, cơ hồ là lui về ẩn vào lúc đến hắc ám đường hầm dưới đất. Rất nhanh, trong động quật lại lần nữa an tĩnh lại. Pháp chủ, một dâu quai nón kiếm khách chắp tay nói, hắn lâu dài ở lại kinh thành, sợ là không tin được. Không sao. Ngọc Y Lìa Viện Hầu Quan sắc mặt lạnh nhạt nói, vừa rồi ta đã ở trên người hắn xuống thần chú, tùy thời có thể chém giết. Đang khi nói chuyện, nhìn về phía trên hang động, nhịn không được cảm thán nói, thần châu không hổ là vận hoa thiên bảo, toàn bộ kinh thành đều đã bị trận pháp bao khỏa, chúng ta không thể tùy ý vận dụng thuật pháp, nếu không chắp cánh khó thoát. Cầm tới bản vẽ, lập tức rời đi, chớ có nhiều chuyện. Cha, mặt của ngươi thế nào? Thám tử che lấy nói nói sưng phù nửa bên mặt vừa về đến nhà, liền đã bị mắt sát hải tử gặp được. Không có. Không có việc gì. Ý nụ trên mặt gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, ôm hài tử, cha. Không cẩn thận thế. Ánh mắt của hắn vượt qua đỉnh đầu của đứa bé, nhìn về phía tại nhỏ hẹp trong phòng bếp bận rộn thê tử cái kia đơn bạc bóng lưng, ánh mắt kịch liệt dãy rủa, lấp loé. cuối cùng hết thảy phức tạp tình cảm đều đã bị một loại băng lãnh quyết tuyệt triệt để thôn vệ, chỉ còn lại trần trụi hờ hững. Làm vậy băng bó trên mặt cái kia mang theo quỷ dị xương lạnh sáu ngón trưởng lớn, thám tử đổi một thân trang phục, giống như bình thường một dạng đi vào nam thành huyên náo quán trà. Nha, Vưu Nhị, ngươi mặt mũi này thế nào? Quen biết có mùi hài hước treo gẹo. Này, đừng nói nữa, thám tử xoa quai hàm hồ đáp, phong hỏa đau răng, đau đến tà dị. Hắn khoát tay áo, thuần thục dung nhập chung quanh ồn ào bên trong. Nhìn như nói chuyện phiếm, kỳ thực câu câu không rời cái kia dẫn tới toàn thành nghị luận thần khí. Nếu như tại bình thường, nói không chừng sẽ lộ tẩy. Nhưng bây giờ, toàn bộ kinh thành cũng đang thảo luận việc này, hỏi nhiều mấy miệng cũng không đáng chú ý rất nhanh, liền được không ít tin tức. Kinh thành quanh mình hầm lò công nghe được tiếng gió thổi, nói cái kia thiết quái vật một cái có thể đỉnh trên dưới 100 số lao lực. Không ít người tụ tại một chỗ nói thầm, sợ đập tổ truyền bát cơm. Trong quán trà còn truyền đâu, thuyết thư cửa sân toát ra qua quỷ dị hương quang, hàng khí kết băng, nhất định là yêu khí hút người dương khí. Sáng nay triều đình đều tranh cãi ngất trời, lão ngự sử la hét muốn phế yêu khí, phục cấm biển. Kết quả ngài đoán làm gì? Tại chỗ liền đã bị lột quan bảo. Trên chợ đen thần khí bản vẽ treo thưởng đã cao đến sợ mất mật. Nghe những này tụ tập mà đến hoặc thực hoặc giả, hoặc lo hoặc sợ trợ bữa lời đồn đại, cho dù là ẩn nút nhiều năm y nụ, giờ phút này trong lòng cũng khó nén một mảnh mờ mịt. Hắn tự mình cảm nhận được tòa này khổng lồ đô thành, bởi vì cái kia tên là thần khí tạo vật đang từ bên trong ra bên ngoài kịch liệt sao động, sôi trào, phảng phất một cái bị nhen lửa to lớn thùng thuốc nổ. Xem như sâu lặn đông doanh mật thám, hắn tự nhiên sẽ hiểu Ngọc Y Lệ viện hầu quan chuyến này gánh vác trọng áp. Tô Dỗ Tô Bị hai ổ xì nhất thống đông doanh sau kiếm chỉ cao ly, văn lộc, khánh giải chi dịch đã để triều tiên mi như trồng trứng. Mà đại tuyên triều bên này mọi việc bận rộn, tăng thêm cùng cao ly quốc quan hệ bình thường, cũng liền không để ý đối phương cầu viện. Nhìn cục thế không sai, nhưng đông doanh nội bộ cũng có lo lắng âm thầm. Tô Dỗ Tô Bị hai ổ xì nguyên bản chỉ định cháu trai kiêm con nuôi Tô Dỗ Tô Bị hại đẹp sủ cụ xem như người thừa kế. Nhưng ngay tại năm nay, lại sinh hạ một tử, tên là Tô Dỗ Tô Bị hỏi họ gì? Tô Dỗ Tô Bị hại đẹp sủ cụ trở thành chướng ngại vật, nhưng ngũ đại lao đều đứng hại đẹp sủ cụ đầu này. Ai cũng biết, một trận mưa gió ngay tại kỳ họ tổ ấp ủ nếu là xử lý không tốt, nói không chừng lại sẽ nhấc lên chiến loạn. Ngọc Y Địa viện hầu quan chính là Tổ Dỗ Tổ Mị Hải Đẹp Sủ Gù một mạch gia thần. Như lần này có thể đem bản vẽ thu hồi, liền vẫn có kế thừa hy vọng. Nghĩ đến đây, thám tử bất động thanh sắc đứng dậy, tại cả sảnh đường ồn ào tiếng nghị luận bên trong lặng yên rời đi quán trà, giống như một giọt nước dung nhập như suối chảy, hướng càng thêm ngư long hỗn tạp, lợi cho che giấu dấu vết hoạt động thành nam mà đi. Nơi này chính là triều đình nghiêm lệnh tra tập phiên thương thời khắc, những cái kia ngoại tộc thương nhân sau cùng giấu kín chỗ. Dựa vào đối tam giáo cửu lưu, Hắc Bạch hai đạo nhớ kỹ trong lòng, Vưu Nhị ánh mắt lợi hại rất nhanh bắt được không ít tin tức, bọc lấy lụa cuốn đầu bố ba tư thương nhân, tại đồ sứ cửa hàng trước quầy giả bộ bắt bẻ màu sắc, ngón tay thon dài lại thấm nước trà trong chén, cực nhanh tại không đáng chú ý nơi hẻo lánh miêu tả lấy thư viện địa đồ. Thân mang ngõa lạt nô bộ phục sức hán tử, tại nguyên náo hàng thịt trước tận lực cao giọng mua thịt, thừa dịp chủ quán chặt xương khoảng cách, cực nhanh cùng ghế bên một cái nhìn như băng nhàn bản địa lưu manh kể hai nói nhỏ, hứa hẹn hạ là đủ để cho người điền cuồng treo dài trên trời. Chính như đông doanh thám tử suy nghĩ, kinh thành đã là ám lưu hung dũng. Trên triều đình, hoàng đế Tiêu Khải huyền phế mấy cái lao thần quan phục, hạ hướng thời điểm, lại cưỡi cái kia banh minh rung động, khói đen quần quận long liễn rời đi, xem như triệt để vì chuyện này định ra tư tưởng chính. Không có cái gì yêu khí, chỉ có điểm lành thần khí. Mở biển phái còn dễ nói, ích lợi của bọn hắn tại hải ngoại, nguyên bản là càn khôn thư viện người ủng hộ, bây giờ biết được thần khí có thể khu động thuyền lớn đi xa, càng là hết sức ủng hộ. Ai cũng biết, điều này đại biểu cái gì. Xui xẻo nhất, vẫn là bản thổ phái. Tấn Châu thương hội đã phát ra tiếng gió thổi, muốn khởi công xây dựng con đường vì triều đình phân ưu. Nhìn như ăn thiệt thòi, nhưng ven đường khách sạn cùng trà lâu tử quán đều sẽ từ bọn hắn độc nhất vô nhị kinh doanh. Càng mấu chốt chính là con đường hướng nơi nào tu, từ chỗ nào trải qua, trung gian đều có thể làm mưu đồ lớn. Không ai chú ý, đâu nào ngũ đạo tướng quân miếu cũng sẽ đồng thời tu kiến. Tấn Châu thương hội làm hiệu đổi tiền làm ăn, lưu hành cả nước, thực lực tự nhiên không cần phải nói. Tại nó lôi kéo dưới, không ít thương nhân đều tại hướng thư viện dựa sát vào. Mà những người này, không ít đều là bản thổ phái. Cái này nguyên bản cùng mở biển phái đối chọi gay gắt thế lực đã có phân liệt dấu hiệu. Rất nhiều phân loạn bên trong, Lý Diễn bọn hắn lại là nên đón hiếm thấy thanh tĩnh. Thư viện cử hành mở viện đại điển, nhưng học sinh chưa chiêu đầy nhập học, lại thêm máy hơi nước đã bí mật vận chuyển rời đi, ngoại nhân khó mà tiến vào, toàn bộ thư viện đều hoàn toàn yên tĩnh. Lý Diễn bọn người cũng thừa dịp thời cơ này riêng phần mình bận rộn. Cái này bảo vệ tay ngược lại là tinh xảo. Bách công trong lầu, một người trung niên phụ nữ đang cẩn thận xem xét bảo vệ tay ngàn niệm là Thành Đô Lạc ra tay người đi. Người phụ nữ sắc mặt bình tĩnh nói, dùng kinh vị tuyến biên chế thiên địa, ý nghĩ không sai, nhưng thủ pháp còn kém chút. Lời nói không khách khí, nhưng ở đây lại không người phản bác. Nguyên nhân rất đơn giản, vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh vạn bách xảo, nó tuổi nhỏ lúc liền trở thành Tô Châu chức tạo cục thêu hoa tượng, vẫn là gấm hoa truyền nhân, liền liền hoàng đế mặc long bảo đều phải từ cái này vạn bách xảo tự mình chế tác mới có thể yên tâm. Nhưng có giải quyết pháp? Lý Diễn vội vàng hỏi thăm. Vạn bách xảo trầm tư một chút, không có trực tiếp đáp lại, mà làm mở miệng nói, nghe nói Lý thiếu hiệp sở trường lôi pháp. Hiểu sơ. Lý Diễn khiêm tốn một câu. Vạn bách xảo nói rất đúng, hắn không chỉ có sẽ dương lôi cùng âm lôi pháp, trong tay đoạn trần đao cũng có thể dùng lôi pháp kích hoạt, hơn nữa còn có một chiêu mạnh nhất lôi thần biến có thể lâm thế đem chiến lược tăng lên. Lý thiếu hiệp nói đùa. Vạn bách xảo chỉ là khách sáo một câu, liền sắc mặt nghiêm túc mở miệng nói, cái này bảo vệ tay lao thân có biện pháp. Lao thân độc chế gấm tơ lôi văn pháp, có thể đem tơ vàng dệt nhập này bảo vệ tay bên trong, không chỉ có thể để pháp khí này tăng lên, ngươi sử dụng lôi pháp lúc cũng có thể tăng cường uy lực. Liên theo tiền bối góc nhìn, Lý Diễn gật đầu, lại từ trong lòng lấy ra năm mặt quân cờ. Đây là ngũ phương rào sát quỷ đế vương huyền mô lưu lại chiến lợi phẩm. Âm phủ tông bảo vật trần giáo, người luyện chế chính là đại danh đỉnh đỉnh Trương Giác. Vật này địa vị cũng không nhỏ, chính là năm đó Trương Giác luyện chế, chản trọc rơi vào âm phủ tông trong tay. Nay cờ uy lực, Lý Diễn được chứng kiến, phải dùng nó xem như ngũ phương là phong cờ vật dẫn. Vật này lại trong tay ngươi. Vạn Bách Xảo nhãn tình sáng lên, mở miệng nói, luyện chế bảo vật này người đều là cao thủ, lão thân có thể miễn cưỡng chữa trị, nhưng ngươi muốn tìm Đạo Phùng Xuân một lần nữa tu bổ cờ. Vương Đạo Huyền cùng Long Nhân Nhi tại Bách Thảo Viên tỉnh giáo cắt phát sinh, bọn hắn một cái là đạo sĩ, một cái là vũ nữ, có thể hoàn chỉnh quan sát cao thủ luyện đan, đối với bọn hắn cũng là không nhỏ cơ duyên. Nhưng hấp dẫn hơn hai người chính là trung quanh rất nhiều không gọi nổi danh tự kỳ hoa dị thảo. Lữ Tam không cần phải nói, đi vào thư viện cũng vẫn như cũng là bộ kia tính tình, tiểu môn một quan, tự thành thiên địa, cả ngày đợi trong phòng, lười nhắc cùng ngoại nhân liên hệ. Mà bận rộn nhất, không thể nghi ngờ là Sa Lý Phi, dùng tâm huyết nuôi súng, mỗi ngày giờ dần cắn đầu lưỡi huyết phun tại phù luân, cung cấp kiếm tu huyết luyện. Đại tượng Triệu Hòa Công, Chu Bạch Tiêu, đồng thời nhìn xem Mai Sơn súng đạn pháp biên tập trên Sa Lý Phi đánh dấu, ngựa khí từ khinh thường biến thành kinh ngạc, đây là ngươi nghĩ ra được? Kia là tự nhiên. Sa Lý Phi cũng đẩy khuôn mặt đắc ý có chút khó. Triệu Hòa Công trực tiếp mở miệng nói, đồ vật có thể tạo ra đến, nhưng có thể thành công hay không, còn phải xem chính ngươi, chí ít lão phu chưa từng nghe nói, muốn đem thương xem như phi kiếm đến luyện. Như thực trở thành, ngươi sợ là có thể trở thành một mạch tiết tổ. Xúc, hai ngày mới có một chương. Chương 721, linh tài khó tìm, 1, chương 721, linh tài khó tìm, 1, đại sư ngài nói đùa. Sa Lý Phi sở lấy đại đầu trọc, miệng nhanh nết đến cái hót, ta biết mình năng lực, cái gì tiên tổ không tiên tổ, liền không nghĩ tới cái kia sự việc. Ngoài miệng khách sáo, trong lòng cũng đã trong bụng nở hoa. Một phái tiên tổ, đây cũng không phải là cái đơn giản tiết tuổi. Đơn cử đơn giản ví dụ, thần châu 10 đại tông sư, không chỉ có là cảnh giới võ đạo xưng hô, thân phận cũng có rất lớn tăng thêm. Đại bộ phận đều là cái nào đó lưu phái tông chủ. Trẻ tuổi nhất Vạn Thắng Anh, sở dĩ có thể đứng hàng trong đó, Vạn Thắng Quyền người sáng lập chiếm rất lớn nhân tố. Sa Lý Phi tự biết tự sự tỉnh, mặc dù may mắn tại trung niên lúc thức tỉnh thần thông, cũng bước vào ám kình, nhưng có thể mượn súng đạn chí lực, không trở thành đội ngũ liên lụy đã là cực hạn. Cái gì tông sư không tông sư, căn bản không nghĩ tới. Như thật có thể khai sáng một cái lưu phái, tên lưu sử sách, đời này cũng không tính sống nguồn phí. Suy. Đại tượng sư Triệu Hỏa Công tính tỉnh, tuyệt không coi là tốt, thấy thế cười lạnh một tiếng, không có can đảm ra hỏa, nếu chỉ có điểm ấy khí độ, lão phu cho dù cho ngươi đánh ra thần khí, ngươi cũng không dùng đến. Tiền bối dạy phải. Sa Lý Phi cũng không phải là ra mặt mỏng, lúc này đem bộ ngực quay vang động trời, ngài yên tâm, như bảo bối này thực chế tạo ra đến, lao xa ta liều mạng cũng phải làm thành, tuyệt không đọa ngài hai vị uy phong. Cái này còn tạm được. Triệu Hỏa Công nhẹ gật đầu, như có điều suy nghĩ vớt dâu nói, đã muốn làm, liền muốn làm tốt nhất. Lão phu năm đó cùng cái kia phở răng sờ thợ thủ công, làm người điên cuồng, tác phong làm việc thiên mã hành không, có không ít cổ quái thiết kế, lão phu năm đó khịt mũi coi thường, nhưng bây giờ lại có một phen khác ý nghĩ. Ý tưởng gì? Sa Lý Phi hiếu kỳ dò hỏi. Đây cũng là bởi vì ngươi mà tới. Triệu Hỏa Công thở dài, lập tức đem Sa Lý Phi bày ra trên bàn thương cầm lấy. Ken két hai lần, liền đem sau phòng hộp đạn gỡ xuống, nhìn qua cái này hộp đạn, hắn ánh mắt có chút phức tạp, năm đó cái kia thợ thủ công nói qua, dùng giấy tiền bao khỏa viên đạn thuốc nổ, dễ dàng vỡ vụ bị ẩm, như dùng đồ sắt chế tạo vỏ đạn, kích phát sau ném rơi vỏ đạn, liền có thể đề cao tốc độ. Đáng thương lão phu năm đó cơm đều ăn không đủ no, quý giá như thế thiết khí, mà lại muốn tinh công chế tác, sao có thể tùy ý vứt bỏ. Bởi vậy cảm thấy phương pháp này không thông, nhưng bây giờ đã lớn vì khác biệt, nhìn ngươi cái này xuống kiếp, ý nghĩ này lại nổi lên náo hải. Lão nhân này tâm tình không tốt, liền nghĩ tới chuyện ban đầu. Hắn năm đó cũng không phải là đường đường chính chính bái sư học nghệ, mà là bị hải tặc cướp giật, trở thành nô lệ bán cho cái kia phở răng sở thợ thủ công, cả ngày bị đánh chịu mắng, may mắn khéo tay có thể giúp đỡ làm việc, mới bảo trụ một cái mạng. Về sau học được tay nghề, giết cái kia phở răng sở thợ thủ công, dựa vào thần châu thương nhân thuyền mới trở về. Cái kia đoạn hắc ám thời gian, đến nay nhớ lại vẫn là ác mộng. Sa Lý Phi tự nhiên không biết, có chút giật mình nói, dùng thiết sắc bao khỏa ta cũng nghĩ qua, nhưng sợ thiết khí gánh không được. Triệu Hỏa Công thu liễm cảm xúc cười ha ha một tiếng, ngươi chớ coi thường Càn Khôn thư viện, như trước kia lão phu cũng không dám nghĩ, nhưng nơi này chính là hội tụ đông đảo cao thủ, có Chu tiểu tử, còn sầu cái gì? Tại hắn đối diện Chu Bạch Tiêu bất thiện ngôn tử, nhưng vẫn là gật đầu nói, có thể thử một lần. Như thế, làm phiền hai vị. Sa Lý Phi nghe vậy lúc này lại hỉ, đứng dậy cung kính chắp tay. Cái này Chu Bạch Tiêu cũng không phải là người bình thường, chính là Cán Châu Nghi Xuân Thế tập thuốc nổ tượng hộ, cải tiến thuốc nổ hàng khu pháp, tuổi còn trẻ ngay tại võ bị trí trên lưu lại danh hào, chính phụ trách vì đại tuyên triều cải tiến kiểu mới hòa dược. Những người khác làm không được, nhưng có người này gia nhập, hy vọng tuyệt đối không nhỏ. Sau đó mấy ngày, Lý Diễn bọn người liền tại Càn Khôn thư viện an tâm ở lại. Thư viện còn chưa khai giảng, lớn như vậy địa phương có chút vắng vẻ, nhưng bọn hắn cũng coi như qua mấy ngày sống yên ổn thời gian. Ở là thư viện cung cấp tiểu viện, không tính là xa hoa, nhưng tuyệt đối sạch sẽ gọn gàng, nếu không phải người mang trọng khí không muốn bị người quấy rầy, thư viện sẽ còn cung cấp nô bộc chiếu cố cuộc sống của bọn hắn sinh hoạt thường ngày. Ăn, thống nhất từ thư viện thiện đường cung ứng. Tuy nói đem đến chủ yếu phục vụ học sinh cùng thợ thủ công, nhưng đối bọn hắn những này đặc thù khách khanh khác mở ra tiểu ưu tiên, nguyên liệu nấu ăn nhiều lấy tự thư viện tự sản tự tiêu dược viên cùng bách thảo viên, ngẫu nhiên liền sẽ có bổ khí huyết dược thiện. Bọn hắn phần lớn thời gian đều bồi tiếp riêng phần mình lựa chọn thợ thủ công luyện khí. Thời gian còn lại thì lại khắp nơi tán loạn, cùng thư viện giáo tập nhóm thân quen, học tập một chút kỹ pháp. Tỷ như Vương Đạo Huyền, từ các phát sinh trong tay được mấy cái chữa thương đơn thuốc, lại làm ra một ít linh thảo, đi theo nó khai lò luyện đan, làm chút thần hiệu bất phàm cầm máu phấn, thủ chính đan các loại. Còn có Long Nhân Nhi, nguyên bản cũng tại Bách Thảo Đường, nhưng từ khi làm quen Khâm Thiên Giám Giám chính Bạch Thần Sơn, phát hiện trong tay đối phương trùng loại hóa thạch, liền đối với những này cổ trùng sinh ra lòng hiếu kỳ, đi theo Bạch Thần Sơn thân bên cạnh học tập. Triệu Lư Tử vợ chồng chính thức trở thành thư viện giáo tập, tham dự Thần Châu địa mạch vẽ kế hoạch. Tóm lại, tất cả mọi người trôi qua rất là phong phú. Mấy ngày cuộc sống nhàn nhã, kém chút để bọn hắn quên kinh thành đủ loại phân loạn. Bách công trong lầu, không ít người nín thở, vây quanh ở Lý Diễn 10 mét bên ngoài. Lý Diễn chậm rãi bấm niệm pháp quyết, gắt gao nhìn chằm chằm cánh tay trái. Từ từ theo lấy hắn thi triển Bắc Đế Âm Lôi Trưởng, bảo vệ tay lập tức lấp lóe lôi quang. Xong rồi, một tú nương thấp giọng kinh hô, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Liên liên Lý Diễn trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Bây giờ bảo vệ tay ngàn niệm đã một lần nữa trải qua luyện chế. Gấm tông sư Vạn Bách Xảo dùng tự thân sáng tạo độc đáo gấm tơ lôi văn pháp, đem linh sắt chế tạo tơ kim loại, đồng dạng dùng kinh vĩ tuyến treo nhập bảo vệ tay bên trong, bù đắp trước kia khuyết điểm, làm cho bảo vệ tay uy lực tăng cường, càng có cơ hội dựng dục ra linh vận. Mấu chốt nhất là cái này bảo vệ tay có thể tăng cường lôi pháp. Bình thường lôi pháp, một khi thi triển liền cần phóng thích, mà có bảo vật này liền có thể tiến hành chứa đựng, làm cho lôi đỉnh liên tục không ngừng. Ken, Lý Diễn thuận tay đem đoạn trần đao rút ra, tại tay trái bảo vệ tay trên chậm rãi xẹt qua. Lốt buốt, thân đao cũng nhiễm lên một tầng lôi quang. Đoạn trần đao từng tại Thục Sơn luyện chế lại một lần, gia nhập giao long sừng, muốn hoàn toàn phóng thích uy lực, nhất định phải dùng lôi pháp kích phát, cùng bảo vệ tay ngàn niệm phối hợp, có thể nói hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Chúc mừng Lý thiếu hiệp, bảo vật này vừa ra, cái gì yêu tà đều phải né tránh. Tất cả mọi người tại chúc mừng, chỉ có trung niên phụ nhân Vạn Bách Xảo vẫn như cũ sắc mặt nghiêm túc. Tốt rồi, âm lôi có thể tiếp nhận, thử lại lần nữa dương lôi pháp. Lý Diễn gật đầu, thu hồi Bắc Đế Âm Lôi Trưởng lần nữa bấm niệm pháp quyết, thi triển Thiên Lôi Hàng Mà Chủy. Đây là tới tự Thiên Đình Lôi Phủ bí pháp, uy lực tự nhiên không cần phải nói. Cùng âm lôi so sánh, cũng lộ ra càng thêm cuồng bạo. Lốt buốt, vừa mới thi triển, bảo vệ tay phía trên liền lôi quang lấp lóe, thậm chí xuất hiện màu trắng tia lửa. Lôi hỏa. Lý Diễn sau khi thấy, không ngừng mà kinh. Cảm nhận được bảo vệ tay trên không ngừng tích xúc cường hãn lực đạo, hắn không nói hai lời tiện tay hướng trên mặt đất vỗ. Oeng! Một tiếng oanh minh, đá vụn bụi mù văng khắp nơi. Đợi bụi bặm tán đi, mọi người đều là mở to hai mắt nhìn. Nhưng gặp đá xanh xếp lên mặt đất, đã xuất hiện cái đường kính 5 mét bát hình cái hố, trở nên rối tinh rối mù. Đồng dạng, Thiên Lôi Hàng Ma Chủy uy lực cũng tăng cường không ít. Nhưng Lý Diễn lại là sắc mặt khó coi, nhìn về phía bảo vệ tay. Chỉ gặp kinh vĩ tuyến giao tiếp địa phương, đã có đại lượng tơ kim loại tuyến đứt gãy, trở nên mau mau cậu thả cậu thả. Quả nhiên không được. Vạn Bách Xảo thở dài, lắc đầu nói, cái này bảo vệ tay hiếm thấy một điểm, chính là dùng kinh vĩ tuyến xen lẫn, tương sát hai khí cân bằng, nhưng thiếu hiệp lôi pháp quá mạnh, lao thân sử dụng sợi tơ căn bản tiếp nhận không được. Kế bên đi theo xem náo nhiệt mặc ra thợ thủ công tông sư Đào Phùng Xuân, đồng dạng lắc đầu nói, ngươi cái kia lá cờ dùng cờ, phổ thông linh tài, đồng dạng không chịu nổi, Càn Khôn thư viện phòng kho lão phu đã tìm lượng, cũng không phù hợp vật liệu. Lý Diễn nhíu mày trầm tư, đem hư hao bảo vệ tay đưa cho Vạn Bách Xảo ôm quyền nói, tài liệu sự tình, ta đến nghĩ biện pháp, làm phiền hai vị tiền bối. Yên tâm. Đào Phùng Xuân khoát tay áo, cự tử đã thông báo, lão phu tất nhiên đệ bụng, chỉ cần tìm được thích hợp vật liệu, ta hai người lập tức khởi công, trong vòng 7 ngày liền có thể hoàn thành. Chương 721, linh tài khó tìm, 2, chương 721, linh tài khó tìm, 2, cáo từ hai người, ra bách công lầu, Lý Diễn liền cảm giác trở nên đau đầu. Có một số việc, vẫn là để hắn bất ngờ. Triều đình vì chống đỡ Càn Khôn thư viện, sát thực phát xuống không ít linh bảo. Nhưng nói trắng ra là, chính là làm một tài chính khởi động, coi đây là giao dịch cơ sở, đợi Càn Khôn thư viện dần dần đi đến quỹ đạo về sau, thông qua các loại thủ đoạn, từ bốn phương tám hướng thu thập, lớn mạnh thư viện phòng kho. Bất kể triều đình vẫn là hoàng tộc, cũng không thể đem chân chính đồ tốt chuyển giao. Giống như lúc trước hắn được cái kia hung linh thạch vẫn là không ai để ý, mới đã bị hắn đắc thủ. Thích hợp vật liệu, còn muốn chính mình tìm kiếm. Còn có xa Lý Phi bên kia, cái khác còn dễ nói, nhưng cán thương phóng châm độ cứng cũng không đủ. Như tại Thục Sơn hoặc núi Võ đang còn dễ nói, chỉ cần bỏ được tiêu tiền, luôn có thể tìm tới tài liệu tốt. Nhưng nơi này chính là kinh thành, chỉ có thể cầu người tương trợ. Nghĩ được như vậy, Lý Diễn trực tiếp hướng thư viện chính điện mà đi. Đại nhân đi ra. Biết địa vị của hắn, Nghiêm Vũ Linh thủ hạ quan viên không dám có chút ẩn dấu, thấp giọng giải thích nói, thư viện khai giảng sắp đến, đám đầu tiên học viên danh sách còn không có định ra, đại nhân cùng giám chính những ngày này đều tại kinh thành, một là tránh né, hai là cùng các phương của nhau, để bọn hắn cho thư viện quên rút. Đại khái mấy ngày có thể trở về. Cái này, hạ quan quả thực không biết. Nghiêm Vũ Linh không tại, Lý Diễn tuy có chút thất vọng, nhưng cũng có thể lý giải. Càn Khôn thư viện quy mô to lớn, lúc kiến tạo, liền hao phí quốc khố không ít bạc. Tăng thêm các loại nghiên cứu hạng mục, không nói qua trường chút nào, cơ hồ mỗi một ngày đều đem bạc làm tuổi hoạt tiêu. Triều đình quốc khố tuy nói tràn đầy, nhưng phải bỏ tiền địa phương cũng rất nhiều, không có khả năng toàn bộ thanh toán, cho nên thư viện muốn phát triển, không thể rời đi thế lực khắp nơi quên rút. Thả ra máy hơi nước tin tức, cũng là coi đây là đòn bẩy, để thư viện nhanh chóng phát triển. Bây giờ thư viện bách phế đại hưng, Nghiêm Vũ Linh tự nhiên là loay hoay rối tinh rối mù. Lý Diễn trầm tư một chút, đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, Lâm Mập Mạp đâu? Trong thư viện cũng không chỉ Nghiêm Cửu Linh một người quen, tiểu mập mạp Lâm Ngọc cũng thi đậu tiến sĩ. Dựa theo kế hoạch ban đầu, tiểu tử này hẳn là trở về Giang Triết, ở gia tộc duy trì dưới cái nào đó một phương quan phụ mẫu. Nhưng mà tiểu tử này lại là một thân phản cốt, hết lần này tới lần khác không đệ gia tộc an bài đến, ngược lại mượn nhờ Lý Diễn quan hệ, mặt dạng mày dày cùng Nghiêm Cửu Linh từng giao, vẫn cứ xâm nhập vào Càn Khôn thư viện. Giang Triết Lâm gia tài hùng thế lớn, tiểu tử này trong âm thầm học được nghẹn bảo truyền thừa, mà lại kiến thức rộng rãi, nhãn lực bất phàm, nói không chừng có thể có biện pháp. Lâm đại nhân tại khoa vạn vật trai, cái kia thư lại vội vàng cáo chi. Lý Diễn nhẹ gật đầu, lập tức cáo từ rời đi, hướng thư viện bên trái sân nhỏ bảy mà đi. Khoa vạn vật trai cũng là thư viện một cái trọng yếu khu vực, nơi đó phần lớn là nho giáo tinh thông địa lý cùng lịch sử lão Hà Lâm, còn có địa sư cùng người tìm bảo. Triệu Lư Tử vợ chồng liền được an bài ở bên kia dạy học. Triều đình còn cho thư viện lưu lại cái nhiệm vụ, một lần nữa vẽ Thần Châu bản đồ địa hình. Cái này bản đồ địa hình không chỉ có muốn bao quát sông núi địa lý, còn muốn có kỹ càng khí khiếu huyện đi hướng. Thứ nhất là dò xét, hai cũng là nhờ vào đó tăng cường đối huyền môn trường khống, tìm tới càng nhiều động thiên phúc địa. Xuyên qua trời tròn đất vuông, Càn Khôn hai quẻ cách cục bố trí quảng trường, lại trải qua mấy đầu thật dài hành lang cùng nguyên môn, Lý Diễn liền đạt tới khoa vạn vật trai. Còn chưa tới gần gian kia cố ý tu kiến rộng lớn phòng khách, huyên náo tiếng người liền đã mơ hồ truyền đến. Không giống với công xưởng khu gõ rèn đúc, nơi này tất cả đều là mặt đỏ tiếng cãi vã. Lộ ra lệnh bài thông hành, Lý Diễn thả nhẹ bước chân đi vào đại điện, trước mắt lập tức hiện ra hùng vĩ cảnh tượng. Trong thính đường, một tấm to lớn sàn gỗ chiếm cứ chủ yếu vị trí, phía trên trải ra lấy một tấm hội chế hơn phân nửa cự phúc tranh lụa địa đồ, sông núi mạch lạc đã đơn giản quy mô, vô số màu đỏ đường nét cùng dày đặc ký hiệu đánh dấu trên đó. Mấy vị thân mang nho bảo, khí độ ung dung học giả đang vây quanh ở bên bàn, khi thì đối địa đồ chỉ trỏ, thấp giọng biện luận nào đó nhánh sông cổ xưng nay tên hoặc là tòa nào đó đỉnh núi chính xác độ cao, trong tay cầm nặng nghề cổ tịch hoặc vừa mới sửa sang lại thăm dò ghi chép. Mực in hương cùng cũ cuộn giấy đặc lưu khí tức, lẫn vào mùi đàn hương tràn ngập trong không khí. Quay chung quanh cự đồ, còn có mặt khác vài nhóm người. Mấy cái thân mang vải xanh trường bảo lão giả đang loay hoay la bàn, ngọc tông hoặc là hình như sừng thú khí cụ. Bọn hắn đều là địa sư, sở trường phong thủy khâm dư, nhận ra địa khí long mạch, giờ phút này đang vì trên bản đồ đánh dấu mấy chỗ mấu chốt tiết điểm tranh luận không ngớt, lẫn nhau cái lộn, mặt đỏ tới mang hai. Hồ đồ. Lạc Thư Cựu Cung thôi diễn ở đây hoàn toàn không thông. Ngươi mà lại xem cái này long môn biến đỏ, trái cắt thấp nằm như bệnh rắn, phải bờ treo leo như lợn nhận, rõ ràng là kim đao cắt nước hung cùng. Theo Lây Long Kinh lời nói, nơi đây làm đánh dấu địa mạch thứ kết há có thể để các ngươi lý khí phái cứng rắn bộ 24 núi hướng. Đánh rắm. Thiên địa khí cơ lưu chuyển há bằng mắt trần bằng đoán. Nơi đây tuất càn giao nhau, thất diệu chiến độ ngay tại khuê, lâu hai túc ở giữa. Theo Huyền Không Phi Tinh tôi diễn, Hạ Nguyên Giáp từ nơi đây sát khí đã tiết, phản thành tham lang nhập khảm các cách. Người tử thủ cổ thư, có thể từng tính qua tình tượng biến rời. Thử. Hai người các ngươi tất cả câm miệng. Quản cái gì các hung sát khí? Ta phái ba đời người khoan thăm dò này bực, dưới đất trăm trượng có 9 tầng vảy rồng trồng thổ. Táng Kinh nói thổ có nặng nhẹ, khí theo xương đi đây rõ ràng là rồng ngủ đông xoay người thiếu. Địa đồ dâu đánh dấu ám huyệt, nếu không ngày sau địa chấn vỡ núi, các ngươi ai gánh nhân quả? Cái lộn ở giữa, trong tay đều mang theo la bàn, một dạng hận không thể gõ chết đối phương bộ dáng. Lý Diễn sau khi thấy, lập tức mí mắt chực nhẹ, dọc theo đại điện bên cạnh hành tẩu. Càn Khôn thư viện tụ tập tiên hạ bầy hiền, có chỗ tốt, tự nhiên cũng có chỗ xấu. Cũng tỉ như mấy cái này địa sư, Thình Thế phái, Lý Khí phái, Thanh Túi phái, Tám Trạch phái đều có. Đổi lại ngày xưa, mọi người gặp nhau sau đều có thể tâm bình khí hòa, lẫn nhau chắp tay xưng một tiếng đạo hữu. Nhưng vẽ này đồ, chính là Thần Châu ngàn năm không có việc trọng đại, ai cũng không muốn rơi vào người về sau, mà lại cũng phải vì sư môn tranh khẩu khí, tự nhiên là cả ngày ầm ĩ không ngớt. Nghe nói hai ngày trước, còn có hai tên địa sư đánh lộn, song song đưa vào Bách Thảo Đường. Tránh thoát những này sắp tranh sốt ruột địa sư, Lý Diễn xem hướng phía sau nơi hẻo lánh. Ở bên kia, có mấy người đang thấp giọng thảo luận, mặc dù đều mặc thư viện phát ra áo bào xanh, nhưng lại hình tượng khác nhau. Có dáng người thấp bé, trên mặt lộ ra tử khí, có mặt mũi tràn đầy dữ tợn, như là đồ tể, có thì lại bộ dáng phổ thông, cùng lao nông không sai biệt lắm. Bọn hắn hoặc là cầm trong tay tạo hình cổ phát kim thăm dò, hoặc là vớt ve mấy khối nhan sắc cổ quái khoáng thạch, thấp giọng trò chuyện thảo luận. Những này đều là đến từ các mạch người tìm bảo. Triệu Lư Tử thân ảnh quen thuộc kia cũng ở trong đó, hắn đang cẩn thận từng ly từng tí chỉnh lý một chồng mốc meo cổ tịch. Mà trong đó bắt mắt nhất thì lại không thể nghi ngờ là trắng nón mập mạp Lâm Ngọc. Hắn vẻ mặt tươi cười, thỉnh thoảng nhìn hướng những cái kia địa sư, phòng ngừa những người này lần nữa đánh lộn. Nhìn thấy Lý Diễn, Lâm Mập Mạp lập tức nhãn tình sáng lên, mang theo Triệu Lư tới chửi tới. "Ôi bi, Lý thiếu hiệp." Lâm Mập Mạp trên mặt vẫn như cũng là cái kia thân thiện nụ cười, "Ngài làm sao có rảnh tới đây? Ta chỗ này chính cùng các vị tiền bối nghiên cứu Hoàng Hà đầu nguồn cựu khúc kim lân mạch bên trong cất giấu cái gì bảo bối đâu, nói tương lai tránh không được tìm 12 nguyên thần tương trợ." Triệu Lư Tử thì lại chất phát cười một tiếng, không nói gì. "Triệu huynh đệ, nơi này đợi có thể quen thuộc." Lý Diễn khẽ gật đầu, nhìn về phía Triệu Lư Tử. "Rất tốt." Triệu Lư Tử khí sắc so với trước kia rõ ràng tốt lên rất nhiều, hồi đáp, "Thư viện bên này rất tốt, Nghiêm đại nhân rất chiếu cố chúng ta, Tiễn Nhi chuẩn bị mở hầm rượu một lần nữa cất rượu, mà lại đã có mang thai." Nói đến chỗ này, nụ cười trên mặt rốt cuộc khó mà che giấu. Trải qua một phen sinh tử, thư viện cuộc sống yên tĩnh hiển nhiên để hắn rất hài lòng. "Vậy là tốt rồi." Lý Diễn vô vô bờ vai của hắn, sau đó nhìn về phía Lâm Mập Mạp, "Lâm đại thiếu, tìm ngươi có việc muốn nhờ." "Ngài nói." Lâm Mập Mạp mắt nhỏ nhất chuyển, lập tức vẻ mặt tươi cười. Giang Chiết Lâm gia chính là Giang Nam nổi danh hảo môn thế gia, nhưng tiểu tử này lại nửa điểm không có thiếu gia giá đỡ. Muốn tìm một chút vật liệu. Lý Diễn cũng không khách sáo, đem phiền phức nói một lần, phải tận lực nhanh, tốt nhất mấy ngày nay. Mấy ngày nay? Lâm Ngọc nghe vậy nhướng mày, ngươi nói đồ vật, ta có thể làm đến, nhưng từ Giang Nam vận đến, nhanh nhất cũng phải một tháng. Nói xong, trầm giọng nói, ta để kinh thành Giang Chiết Thương hội hội trưởng lưu ý, hỏi một chút những nhà khác thương hội, nhưng như thế cũng không an toàn, muốn mấy ngày nay làm đến, ta ngược lại thật ra biết một chỗ. Chỗ nào? Hoàng cung mà co. Cái này không nói hiệu nói vượt à? Lý Diễn nghe vậy có chút im lặng. Lâm Mập Mạp hai tay mở ra, vậy liền không có biện pháp, muốn ta nói, hoàng cung bảo khố bên trong khẳng định có, ngài tại kinh thành nhân mạch không nhỏ, từ nơi đó tìm là biện pháp nhanh nhất. Lý Diễn sờ lên lông mày, dạng này, ta bên này nghĩ biện pháp, ngươi cũng lưu ý lấy. Nghe Lâm Mập Mạp đề nghị, Lý Diễn lúc này hành động, cho quen thuộc người đều mang hộ lời nhắn. La Minh Tử, Nguyên Phong, Bạch Thần Sơn, Bùi Tông Đễ, Bát Quái Môn Đồng Tuần Sơn. Nếu nói, hắn tại vào kinh thành trong khoảng thời gian ngắn, đã thành lập được không nhỏ nhân mạch lưới. Nhưng mà không nghĩ tới, đầu tiên truyền đến tin tức, lại là Kim Yến Môn. Chương 722, mới gặp Thái tử, 1, chương 722, mới gặp Thái tử, 1, Lý Cung Phụng Tuần Giám, mấy ngày không thấy, đúng lúc gặp Hàn Xá mới được Nam Chiếu kỳ vật mấy vật. Tối nay giờ tuất ba khắc, Tô Viện nghe suối hiên lặng chờ. Kim Tuyến bị bằng, qua cửa không đợi. Tô Ngọc cúi đầu, nhìn qua trong tay màu tràm làm gấm thiếp vàng thì mời, Lý Diễn nhíu mày. Hắn sai người hỗ trợ, cũng không có tìm Kim Yến Môn. Nguyên nhân rất đơn giản, Kim Yến Môn con đường cực kỳ ngang tàng, làm chính là đám người đáp cầu rắc mối, trao đổi lợi ích mua bán, khó tránh khỏi trêu chọc không ít thị phi. Trước đó công bộ Lư Tuần tiết lộ bí mật, sớm đã đầu nhập vào Triệu Thanh Hư Vương phụ tổng quản thiết lập văn cục, trong lúc này chính là Kim Yến Môn tác hợp. Mặc dù cũng bị mơ mơ màng màng, nhưng về sau phiền phức không nhỏ. Cho nên về sau Tô Ngọc tới cửa thỉnh cầu, để hắn nói với La Minh Tử tỉnh, giơ cao đánh khẽ. Chỗ tốt không được đến, phiền phức lên trước môn. Trải qua chuyện này, Lý Diễn liền không thế nào muốn cùng Kim Yến Môn liên hệ. Lần này, cũng không biết đối phương từ nơi nào có được tin tức. Nhưng trầm tư một hồi, Lý Diễn vẫn là quyết định tiến về phó ước. Lần này vội vã tìm kiếm thiên địa linh bảo, tất nhiên muốn ghi nợ ân tình. Hắn bên này vội vã phải dùng, nếu là bỏ lỡ cơ hội, ít nhất cũng phải chỉ hoãn nửa tháng. Lý Diễn ngẩng đầu nhìn trời, nhưng gặp hoàng hôn nhuộm thấu mái hiên hai tầng, lúc này mới bước vào Tô Viên cửa lớn. Lý thiếu hiệp, mời tới bên này vẫn là lần trước dẫn đường người phục vụ, lần này càng thêm cung kính. Xuyên hoa lư liễu, hai người vòng qua hai đạo bích phù điêu, tiếng nước dần dần rõ ràng. Tô Viên tại kinh thành thượng tầng thanh danh hiển hách, bên trong cảnh sắc tự nhiên bất phàm. Ven đường đá cuội bên đường, khúc nước dẫn tự sông suối, tại đá xanh lỗ khảm bên trong gió mát rung động, mấy đôi cá chép quấy lá sen, chấn động tới vòng vòng gợn sóng. Hành lang khúc chết chỗ, đèn đuốc quanh co khúc khuỷu, sao trúc tiếng ẩn ẩn như khói nhẹ tản vào hoàng hôn. Nghe suối hiên chính là tọa gặp nước tiểu cát, dưới hiên thủy các ba mặt mở mở. Lý Diễn dần dần thả chậm bước chân, hậu phương người phục vụ cũng bất động thanh sắc rời đi. Nhưng gặp hiên bên trong một nữ tử quay thân điều dây cùng, màu hồng cánh sen sắc gấm hoa lai váy chạm đất, giữa tay lụa mỏng theo gió đêm hơi sao động. Nghe được bước chân, nàng đột nhiên quay người, mày liêu tiếp theo song mắt hạnh cong như mới nguyệt, mỉm cười nói, "Lâm Thanh từ biệt, Lý huynh bước chân có thể trễ." Kẻ nói chuyện chính là Triệu Uyển Vương, khuôn mặt tươi cười yên nhiên. "Khi nào trở về?" Lý Diễn nhịn không được cười lên, sải bước đi vào trong lầu các, trong ngôn ngữ không có chút nào khách sáo. Hai người bọn họ, tại Trường An lúc từng trung độ kiếp khó, mà lại đều cùng kiến một có thủ. Tuy nói Triệu Uyển Vương đi vào kinh thành về sau, tránh không được đã bị hoàn cảnh cải biến, hắn cũng không còn là lúc trước tiểu nhân vật, nhưng quan hệ coi như không tệ. Hai ngày trước vừa trở về, Triệu Uyển Vương cầm lên làm từ bùn đỏ lò nhỏ trên sứ ấm, còn chưa tới kinh thành, liền nghe đến ngươi tên tuổi, quả nhiên giống như lúc trước, đến chỗ nào đều là phong vân tiêu điểm. Đang khi nói chuyện, túi đầu châm trà, màu hổ phách trà thang rót vào xanh tấm chén nhỏ, mờ mịt hương trà thanh khí. A, phương nam bên kia có cái gì tốt cảnh? Lý Diễn nhấp một ngụm trà, mỉm cười hỏi thăm. Hắn hỏi tự nhiên không phải cảnh, mà là phương nam bên kia tình báo. Bên kia thế nhưng là rất náo nhiệt. Triệu Uyển Vương cũng không ẩn giấu, một bên bưng lên kế bên tinh xảo điểm tâm, một bên thấp giọng nói, tự khai biển về sau, rất nhiều phú thương liền đại lượng xây dựng tác phường, bất kể tơ lụa, lá trà, đồ sứ, ra biển một lượt đều có thể lấy được lợi mấy chục lần. Người trong giang hồ, huyền môn thuật sĩ đều bị trọng kim thuê lên thuyền, trên biển rất náo nhiệt, nội địa cũng không bình yên, các nơi lục lâm đạo lại hiện lên, tà ma thừa cơ làm loạn, nhân thủ khan hiếm, ngày xưa những cái này bất nhập lưu gia hỏa, cũng giá trị bản thân gấp bội, các ngươi 12 nguyên thần như đi, tất nhiên người người mời. Lý Diễn ngạc nhiên, phương nam loạn như vậy. Nghe Triệu Uyển Vương lời nói, lại cùng phương bắc hoàn toàn khác biệt. Nhân thế như nước thủy triều, đều là nước chảy bèo trôi thôi. Triệu Uyển Vương liếc mắt ngoài cửa, thấp giọng nói, "Sư tôn hồi trước phiền toái ngươi, thường nhắc tới phải nghĩ biện pháp báo đáp, nghe nói ngươi nhu cầu cấp bách linh tài, liền sai người nghe ngóng, ai ngờ một vị quý nhân chủ động mời, ngày hôm nay liền dựng cái tuyến. Ngươi nếu không nghĩ trêu chọc, chờ một lúc cái gì cũng không cần nói, sư tôn sau đó ứng phó đối phương." Ồ, Lý Diễn hơi kinh ngạc, ngươi Kim Yến Môn đều đắc tội không nổi, tới là ai? Triệu Uyển Vương cũng không nói chuyện, trực tiếp ngón tay dính lấy nước trà, trên bàn viết xuống chiêu đức hai chữ, lại cổ tay khẽ đảo, dùng vải bố cấp tốc lau đi. Chiêu đức? Lý Diễn xem xét, liền nhíu mày. Cái gọi là chiêu đức nói chính là thái tử Tiêu Cảnh Hằng. Nó phong hào chiêu đức, nghe nói văn thải nổi bật, đối xử mọi người khoan hậu, thâm thụ nho giáo bên trong người ủng hộ, nhưng lại bởi vì tuổi nhỏ lúc bị kinh sợ hù dọa, từ nhỏ liền thân thể không tốt, người yếu nhiều bệnh. Nguyên nhân chính là như thế, thái tử chi vị năm nay mới định ra. Những hoàng tử này hoàng tôn sự tình, phiền toái nhất, chắc không được Triệu Uyển Phương nói như thế. Đang muốn tiếp tục hỏi thăm, Lý Diễn liền cái mũi khẽ nhúc đích, nhìn về phía ngoài cửa. Nhưng thấy ngoài cửa khúc kính phía trên, đá thái hồ đá lởm chởm mực ảnh kế bên, đột nhiên có ánh nến quang ảnh chập chờn, cùng với một cỗ mùi thơm, Tô Viên chủ nhân Tô Ngọc tự mình đốt đèn lồng, tại phía trước dẫn đường. Hậu phương là một đạo gầy gò thân ảnh, cho dù đã là đầu hạ, cũng hất lên bạch hồ áo lông. Đầu mang ngọc quan, thân mang áo trắng, mặt có bệnh sắc, ánh mắt lại là 10 điểm nhu hòa, kế bên còn đi theo hai người. Một thân cao mã đại thái giám, cẩn thận nâng. Một người khác thì là tên giữ lại tròm râu dê văn sĩ trung niên. Lý Diễn do dự một chút, vẫn là đứng dậy đón lấy, chắp tay nói, "Thảo dân Lý Diễn gặp qua thái tử điện hạ." Lý thiếu hiệp không cần giữ lễ tiết. Triêu Đức thái tử Tiêu Cảnh Hằng tiếng nói thanh nhã, bên môi ý cười ôn nhuận. Đợi nội thị nâng hắn vào cửa sau khi ngồi xuống, Tô Ngọc liền mở miệng mỉm cười nói, "Hôm nay vừa tới mới mẹ bật, thiếp thân sợ vô phúc tiêu thụ, liền mời Lý thiếu hiệp cùng thái tử điện hạ đến đây." Nghe Huyền Phương nói, Lý thiếu hiệp cũng là an bên trong cao nhân, đêm nay tất nhiên sẽ không đến không. Lý Diễn con mắt híp lại, mỉm cười chắp tay nói, "Tô tiền bối khách khí." Không hổ là Kim Yến môn trưởng lão, lời nói này nói 10 điểm mịt mờ. Cái gì không đến không, không phải liền là ám chỉ đêm nay giao dịch á, nhưng nói như vậy, cũng làm cho Lý Diễn nhắc lên hứng thú. Thái tử tự mình đến đây, mặc dù không biết nó mục đích, nhưng xuất thủ chắc chắn sẽ không quá keo kiệt. Tô Ngọc vừa dứt lời, liền có mấy tên người phục vụ bước nhanh vào cửa mang thức ăn lên. Cái vườn này có 102 kinh thành, món ăn đương nhiên sẽ không kém. Bạch Ngọc trong chậu nở rộ lấy tuyết hà xuyên bối mâu xúc khéo léo sứ men xanh chén nhỏ bên trong là kim ti yến hoa cháo cái gì hổ phách hoạch đào lạc thủy tinh dương hào càng là bày đầy một bàn, sắc hương vị đều đủ. Hấp dẫn nhất Lý Diễn thì là trung ương một kiện cực đại lá sen bàn. Mở ra sau khi, lại là một đầu dài 2 thước long đột. Lý Diễn thấy thế rõ ràng hơi kinh ngạc, kinh thành cũng có cái này, như thế nào vật tới? Cái đồ chơi này cũng chính là biển sâu cỡ lớn cá mú. Có thái tử dự tiệc, có vật này cũng không tính là gì, nhưng nơi này chính là nội địa kinh thành, cũng là không hiếm lạ. Tô Ngọc dịu dàng cười một tiếng, mở miệng nói, duyên hải có băng tươi thuyền phân tầng trải băng, mà lại dùng khoang thông nước lại thêm điểm huyền môn bí thuật, ngày đêm phi nhanh vào kinh thành, chất thịt liền có thể bảo trì tươi non nhưng lớn như thế long đột, có thể còn sống vẫn là đầu thứ nhất. Thiếp thân biết được Mần Châu thương hội vừa đến, liền lập tức tới cửa đòi hỏi, dùng để chiêu đãi hai vị. Lý Diễn yên lặng, không biết nên nói cái gì. Long đột cái đồ chơi này, tại bây giờ duyên hải thật đúng là không tính là cái gì, nhưng muốn vận đến kinh thành, ven đường tiêu hao phí tổn, so với dùng bạc làm một đầu còn đắt hơn, đây rõ ràng ăn chính là quý khí. Dùng thịt rượu mở đầu sinh động bầu không khí về sau, Tô Ngọc liền rất có ánh mắt đứng dậy rời đi. Đến mức Triệu Uyển Phương thì lại túi đầu đãi lập Lý Diễn sau lưng 3 bước. Chất ấm, nghiêng rượu, chia thức ăn, đầu ngón tay vững như nhạc hoa, mép chén nhỏ nước vết không tràn nửa phần. Sụp, một tuyết hà xuyên bối mẫu canh súp từ tuyết hà, nhựa mỡ lấy từ vùng gần ống dẫn trứng của hết phương bắc, hết cỏ bắc cá, phơi khô, khi nấu lên sẽ nở như thạch, nấu cùng quả cây bối mẫu. 2 kim ti yến hoa cháo cháo tổ yến nấu từ nước hầm gà. 3 hổ phách hoạch đào lạc hạt cóc chó được thắng đường nâu, như hổ phách, giải trên bánh sữa nướng. Có chỗ món này là sữa hạt cóc chó pha đường nâu. 4 thủy tinh dương hào thịt cừu nấu tới ra chất dơ lạ tịn, thạch, đem đông lại, sắt lát rồi chấm ăn với nước tương gừng. Chương 722, mới gặp thái tử, 2, chương 722, mới gặp thái tử, 2, tại hạ kính thái tử một chén. Lý thiếu hiệp không cần giữ lễ tiết, cô thân thể không thoải mái, chỉ có thể lấy trà thay rượu. Thái tử khách khí. Lý thiếu hiệp tên tuổi, cô rất sớm liền đã nghe qua. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, lẫn nhau tiếp lời. Lý Diễn mỉm cười trả lời, đồng thời cũng bí mật quan sát. Chính như trước đó nghe được truyền ngôn, thái tử thân thể không tốt, nhưng nói chuyện cũng rất là ôn hòa, nho nhã lễ độ, rất dễ dàng cũng làm người ta sinh ra hảo cảm, chắc không được những cái này nho sinh chống đỡ. Qua 3 lần rượu, cuối cùng nói đến chính sự. Nhưng gặp thái tử có chút vỗ tay, ngoài cửa lập tức có 2 tên kiện buộc nhấc vào thước dài gỗ tử đàn mạ bằng dương. Dương mở sát na, một trụ lạnh leo cứng rắn như thực chất cương sát chi khí tùy theo tràn lan. Lý Diễn trong lòng run lên, lập tức ngưng thần quan sát. Hộp gỗ mở ra sau khi, trong hộp bất ngờ nở rộ lấy một cây to như tay em bé huyền hắc kim loại. Mặt ngoài che kín băng tiến vỡ vụn ngân bạch hoa văn. Từ từ mơ hồ có thể nhìn thấy, có u lam điện quang tại kẽ nứt ở giữa du tẩu. Loại này thần kỳ linh tài, Lý Diễn vẫn là lần đầu gặp, nhịn xuống không kinh ngạc nói, xin hỏi thái tử, đây là bảo bối gì? Tiền triều di bảo, trong kho bị long đong 100 năm. Thái tử mỉm cười nói, đường bác dị lục bên trong có ghi lôi vẫn huyền kim, phệ lôi dấu sát, vạn quân không hỏng nói chính là vật này, vốn là thiên thạch vũ trụ rơi xuống, tiền triều đại hưng đem nó luyện vì lôi tổ tượng, đặt ở kim lăng trấn áp khí vận. Thành kim lăng phá về sau, vật này bị đánh nát, liền đặt ở nội khố bên trong. A, nguyên lai là vật này. Lý Diễn sau khi nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ. Thứ này, hắn cũng đã được nghe nói. Kinh thành huyền môn đại trận, trừ bỏ các lộ hương hỏa tụ thần, còn nhất định phải có cái chấn vật. Bây giờ trong hoàng cung cung phụng, chính là núi võ đang cho hiến chân vũ trảm yêu kiếm dùng cái này kiếm vì trận pháp hạch tâm, tăng thêm thần châu xã tắc hương hỏa, đừng nói phổ thông tu sĩ, chính là địa tiên đến rồi cũng gánh không được. Lai lịch, còn cùng Tam Phong tổ sư có quan hệ. Đến mức tiền triều đại hưng, chính là cái kia cung phụng tại Kim Lăng hoàng cung lôi tổ tượng. Nghe đồn năm đó, có yêu tà dám vào nhập thành Kim Lăng, liền sẽ lọt vào xét đánh, chuyện rất là mơ hồ. Nghĩ không ra, thái tử lại mang đến bực này đồ vật, luận chân quý không chút thua kém giao long sừng. Gặp Lý Diễn bộ dáng, Triêu Đức thái tử Tiêu Cảnh Hằng cũng mỉm cười nói, vật này tính bền dẻo cực dai, có thể kéo tơ không ngừng, như dệt nhập hộ cụ, vì giải Lý thiếu hiệp chi lo. Lý Diễn trầm mặc một chút, chắp tay nói, thế gian không cơm chưa miễn phí, thái tử muốn cái gì? Thứ này chính thích hợp hắn, nhưng bởi vì tử vật này liền đầu nhập vào thái tử, cũng không phải hắn muốn, bởi vậy trực tiếp làm rõ, dựa theo Du Tiên đội ngũ giao dịch quy củ tới. Dù là đắc tội đối phương, việc này cũng không thể phá giới. Lời này vừa nói ra, cả phòng đều im lặng. Thái tử sau lưng hầu hạ cao lớn thái giám, lập tức ánh mắt âm trầm. Còn bên cạnh văn sĩ thì lại một mặt mỉm cười, tựa hồ sớm có suy đoán. Lý Thiếu Hiệp hiểu lầm. Chiêu Đức thái tử Tiêu Cảnh Hằng ho khan vài tiếng, mỉm cười nói, Lý Thiếu Hiệp mấy lần phá hư kiến một yêu nhân nhu đồ, tuy là cử chỉ hiểm nghĩa, nhưng cũng là giúp triều đình độ kiếp nạn, như đến kinh thành, liền cái luyện chế pháp khí vật liệu cũng không tìm tới, chẳng phải là để người trong thiên hạ cười nhạo ta hoàng tộc. Nghe nói Lý Thiếu Hiệp đang tìm linh tài, cô liền phái người đi nội khố tìm đến, vừa vặn mượn Tô đại gia cái này bảo địa, kết bạn một cái ta Thần Châu thiếu niên anh tài. Lý Diễn hơi kinh ngạc, con mắt híp lại nói, thực tặc không? Lớn mật. Kế bên hầu hạ cao lớn thái giám lập tức trầm giọng nói, thái tử tiến về nội khố tìm kiếm, lại tự mình đưa tới cửa, cho đủ mặt mũi ngươi, người trong giang hồ cũng muốn giảng cái lễ độ à? Lý Diễn lạnh lùng thoáng nhìn, liền muốn mở miệng phản kích. Hắn sao là người chịu thua thiệt? Ai ngờ nói còn không có mở miệng, Chiêu Đức thái tử Tiêu Cảnh Hằng liền ho khan vài tiếng, sắc mặt tái nhợt, bất mãn nói, Lữ Lăng, Lý Thiếu Hiệp có công với Thần Châu xã tắc, không thể nói bậy, mau xin lỗi. Cái kia cao lớn thái giám khuôn mặt đỏ lên, nhưng vẫn là cắn răng, chắp tay nói, Lý Thiếu Hiệp, ta ra đã tội. Ha ha ha. Cái kia trung niên văn sĩ cũng theo đó cười một tiếng, mở miệng nói, Lý Thiếu Hiệp chớ trách, Lữ công công cũng là tính tình người, lâu dài không trong cùng, tương lai ngươi cùng hắn quen, tự nhiên sẽ biết được. Lý Diễn nhíu mày, các hạ có ý tứ gì? Cái kia trung niên văn sĩ mỉm cười đứng dậy chắp tay nói, còn chưa giới thiệu, tại hạ Trần Văn Tiên, đến từ Mân Châu, bây giờ chính là phụ thái tử trưởng sự, cũng phụ trách tiếp nhận hoàng gia đội tàu. Mân Châu, họ Trần, tiếp nhận hoàng gia đội tàu. Lý Diễn nghe xong, trong lòng lập tức có chỗ suy đoán. Mân Châu họ Trần, chính là Mân Châu thương hội đại tộc, cũng là mở biển phái chủ lực. Hoàng gia đội tàu từ khi bên ngoài biển xảy ra chuyện về sau, vẫn không có tin tức, nghe cái này ý là muốn giao cho thái tử. Xem ra, theo lấy Yến Vương xảy ra chuyện, bị cưỡng chế không được xuất phủ, thái tử chi tranh đã không có lo lắng. Mở biển phái bắt đầu đặt cược, tăng thêm nho giáo chống đỡ, thái tử địa vị lập tức vững chắc. Tiếp nhận hoàng gia đội tàu, đoán chừng chính là hoàng đế cho quyền lợi. Gặp Lý Diễn trầm mặc không nói, Trần Văn Tiên không thèm để ý chút nào, sau khi ngồi xuống mỉm cười nói, Lý Thiếu Hiệp chớ nên hiểu lầm, thái tử tạm bảo, chính là thực tình thưởng thức thiếu hiệp, mà tại hạ thì là mặt dày mày dạn theo tới, muốn nhân cơ hội cùng 12 nguyên thần nói khoản buôn bán. Ồ. Lý Diễn con mắt híp lại, trầm giọng nói, cái gì mua bán? Trần Văn Tiên sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc, mở miệng nói, hoàng gia đội tàu xảy ra chuyện, mặc dù chạy ra hơn phân nửa, nhưng cũng có mấy chiếc bảo thuyền đã bị phờ răng sở người đánh chìm, phía trên có cực kỳ trọng yếu đồ vật, ta nghĩ xin 12 nguyên thần cùng thuyền ra biển, vớt vật này. Lý Diễn hơi nghi hoặc một chút, chỉ sợ đã bị phờ răng sở người lấy đi đi. Nếu là như thế ngược tốt rồi. Trần Văn Tiên lắc đầu nói, thuyền trầm địa phương, lâu dài khí hậu dị thường, phong bạo không ngừng, chúng ta đã nhận được tin tức, trong biển ra quái sự, còn kia phờ răng sở người đội tàu xuống dưới vớt, kết quả toàn bộ đội tàu không một sống sót. Về sau, cũng có mấy cái giặc qua đội tàu tiến về, đều có đi không về. Lý Diễn sau khi nghe được, lập tức có chút do dự. Việc này nghe xong liền rất nguy hiểm, bọn hắn 12 nguyên thần lâu dài tại đất liền, vào biển sau thực không nhất định chơi chuyện. Việc này không gấp. Trần Văn Tiên mở miệng nói, Lý Thiếu Hiệp có thể cân nhắc một phen, sau đó lại trả lời chắc chắn. Dứt lời, liền nháy mắt ra dấu, cùng thái tử đứng dậy cáo từ rời đi. Ra Tô Viên cung lâu, cái kia cao lớn thái giám Lữ Lăng liền bất mãn nói, thái tử điện hạ, mấy cái này người trong giang hồ làm việc không kiêng nể gì cả, ngài thiên kim thân thể, không cần. Lữ công công ngươi vậy thì không hiểu. Lời còn chưa dứt, liền đã bị Trần Văn Tiên đánh gãy. Hắn mỉm cười nhìn về phía thái tử, điện hạ, có biết hạ quan vì sao muốn để ngươi đến? Thái tử Tiêu Cảnh Hằng trầm tư một chút, mỉm cười nói, thiếu niên anh tài, tự nhiên muốn gặp. Cũng không phải. Trần Văn Tiên lắc đầu nói, hắn nhân mạch không nhỏ, Huyền Tế Ti Bùi đại nhân, Công Bộ Hàn đại nhân, đều hướng bệ hạ thỉnh cầu, muốn đối nó mở ra nội khố, tìm một kiện thích hợp linh tài. Linh tài mặc dù chất quý, nhưng hai vị đại nhân đều đã mở miệng, cũng không phải là việc khó, nhưng mà bệ hạ lại cự tuyệt, ngược lại đem vật này đưa đến phủ thái tử, có biết là ý gì? Thái tử Tiêu Cảnh Hằng có chút chắc tay, còn mời tiên sinh chỉ điểm. Đây cũng là hắn thâm thụ nho giáo tôn sùng nguyên nhân. Thái tử tư chất không tính là đỉnh tiêm, nhưng làm người khoan hậu, còn có thể nghe khuyên. Trần Văn Tiên cũng liền đội vàng chắc tay, thấp giọng nói, tại hạ nghe nói một sự kiện, rất nhiều huyền môn cao nhân gặp qua cái này Lý Diễn về sau, đều gọi làm tông sư chi tài, nhưng làm người tính nạo, không muốn bảo chiều. Bệ hạ lớn tuổi, thoát giận đồng dạng cao tuổi, bệ hạ biết thái tử nhân đức, bởi vậy mới đưa đồ vật đưa đến phủ thái tử. Hoàng tộc có tông sư tương trợ, mới có thể chấn được những người kia. Chúc mừng thái tử điện hạ, bệ hạ đã đang vì ngươi trải đường. Chương 723, thư viện luyện khí chương 723, thư viện luyện khí a. Thái tử Tiêu Cảnh Hằng đột nhiên dừng bước lại, viền mắt dần dần biến đỏ. Hắn cũng không phải đồ đần, chỉ là nhiều năm qua bị đánh áp phòng bị, căn bản không dám nghĩ tới phương diện này, trải qua Trần Văn Tiên một chỉ điểm, rất nhiều chuyện lập tức nghĩ thông suốt, mừng rỡ sau khi, lại có một cỗ chua xót phun lên tâm đầu. Thái tử, hết thảy đều đi qua. Trần Văn Tiên tâm tư thông minh, nhìn ra thái tử nỗi lòng, vội vàng an ủi, bệ hạ đã cho thấy thái độ, từ đó về sau, chỉ cần ngài không phạm sai lầm, liền sẽ không còn có khó khăn chắc trở. Việc cấp bách là phải xử lý tốt hoàng gia đội tàu sự tình, bệ hạ hào phóng, thường xuyên từ trong kho phát bạc ban thưởng, chỉ cần có thể ổn định nội khố, vậy hạ liền có thể nhìn ra thái tử tài cán. Thái tử Tiêu Cảnh Hằng do dự một chút, cái kia máy hơi nước sự tình, có mấy vị lao sư, tuyệt đối không thể. Trần Văn Tiên nghe xong, liền vội vàng lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng nói, cái kia máy hơi nước bây giờ đã thành bạo phong nhãn, ai cũng có thể nhìn thấy trong đó lợi ích, ai cũng có thể tranh, hoàng thượng rõ ràng vì mở rộng vật này, cũng sẽ trợn một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng vật này liên quan đến các phương lợi ích, điện hạ như lẫn vào trong đó, bất kể thu lợi bao nhiêu, đều sẽ dẫn tới rất nhiều phiền phức, lúc này dễ tính không dễ động, làm tốt bệ hạ giao phó việc cần làm là được. Tiêu Cảnh Hằng bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng chắp tay, đa tạ tiên sinh chỉ điểm. Đây là thần tử bổn phận. Trần Văn Tiên bờ môi khẽ run, nghiêm mặt hoàn lễ. Hắn mặc dù xuất thân Mân Châu thương hội, nhưng từ nhỏ chí hướng rộng lớn, nơi nào nguyện ý chỉ làm cái trục lợi thương nhân, bởi vậy mở biển phái quyết định toàn lực ủng hộ thái tử về sau, hắn liền chủ động tiến về phủ thái tử, tự đề cử mình. Đối với mưu sĩ mà nói, thái tử tôn trọng so cái gì ban thưởng đều chân quý. Nghĩ được như vậy, hắn chỉnh lý suy nghĩ, trầm giọng nói, điện hạ, có mở biển phái chống đỡ, một lần nữa thành lập đội tàu không là vấn đề, khó khăn là hoàng tộc đội tàu đã bại lộ, như tiếp tục cẩn tàng, sẽ bị người khác hổ thẹn cười, như mỗi lần ra biển đều từ thủy quân hộ tống, đồng dạng sẽ bị người nói cùng dân tranh lợi. Tiêu Cảnh Hằng nhíu mày, cái này cũng không được, cái kia cũng không được, nên làm thế nào cho phải? Trần Văn Tiên như có điều suy nghĩ nói, thần trong lòng đã đại khái có ý nghĩ, chúng ta trở về rồi hay nói. Hai người nhỏ giọng thầm thì, lên bốc tiệu về sau, tại thị vệ hộ tống hạ rời đi. Tại bọn hắn sau khi đi, hắc ám trô bóng tối, một cái tiểu người giấy cũng đột nhiên thiêu đốt. Gian phòng bên trong, Lý Diễn đột nhiên mở mắt ra, lại nhìn về phía trong hộp lôi vẫn huyền kim. Thứ này đối cương sát chi khí 10 điểm mất cảm. Từ từ theo lấy ngón tay hắn xẹt qua, phía trên không ngừng có tĩnh điện lấp lóe. Quả nhiên bảo bối tốt. Nhìn qua vật này, Lý Diễn không khỏi trong lòng cảm thán. Đây coi như là linh tài bên trong, hắn được tốt nhất đồ vật. Tiền triều đại hưng đô thành trấn áp pháp khí, tự nhiên muốn dùng đến tốt nhất linh tài. Cho dù mảnh vỡ, cũng là hy thế kỳ chân. Chắc không được đều tân tân khổ khổ hướng quyền lợi trung tâm chen. Loại này đẳng cấp đồ vật như lưu lạc giang hồ, tất nhiên gây nên huyền môn huyết tinh tranh đoạt. Mà tại kinh thành, lại chỉ là cái lễ gặp mặt. Vừa rồi thái tử cùng Trần Văn Tiên nói chuyện, hắn đều nghe vào trong tai. Đương kim hoàng đế tính cách bá đạo, nhưng thủ đoạn lại hết sức cao minh. Lúc trước Huyền Tế Ti Bùi Tông đệ nghĩ mời hắn vào triều bị cự tuyệt, hoàng đế Tiêu Khải Huyền có chút không thích, công khai tại trên đại điện nói người trong giang hồ không đáng trọng dụng, bởi vậy cho dù hắn đối thần châu có công, cũng không có khả năng lại cùng hoàng đế gặp mặt. Lại không nghĩ rằng, hoàng đế vẫn chưa từ bỏ ý định để tính cách tốt hơn thái tử cùng hắn tiếp xúc. Nếu là bình thường người trong giang hồ, đụng phải thái tử như vậy lễ tiết hạ sĩ, tất nhiên sẽ máu chảy đầu rơi. Nhưng Lý Diễn trọng sống hai đời, cầu là tiêu giao, choáng váng mới có thể tìm cho mình cái chủ tử. Đến mức sau này hợp tác, ấn quy củ đến là đủ. Đúng lúc này, kế bên Triệu Uyển Phương bỗng nhiên mở miệng, buồn bã nói, "Lý huynh, ngươi có thể nghĩ rõ ràng, thiên gia cơm cũng không phải là dễ dàng như vậy ăn. Nhưng bắt đầu ăn cũng hương a." Tô Ngọc cũng từ ngoài cửa đi tới, tiếp nhận ấm trà, cho Lý Diễn rót chén trà, nhìn xem trong hộp linh tài, có ý riêng nói, "Huyền kim là thông thiên lộ, có thể đồng cung dưới chân, từng bước đều là lên trời bậc thang. Đi ổn, cầm tú tiền đồ không đáng kể." Lý Diễn sắc mặt thiên ả lắc đầu nói, "Không gấp, sau đó nói sau đi." Trong lòng của hắn đã có quyết định, xử lý xong việc vặt vãnh, liền mau rời khỏi kinh thành. Nơi này đơn giản chính là hồng trần vòng xoáy, dục vọng mạng nhện. Bọn hắn tâm tính còn chưa đủ, đợi lâu, sợ rốt cuộc khó mà rời đi. Ý niệm tới đây, Lý Diễn đem hộp gỗ đắp lên, nghiêm mặt nói, "Ngược lại là có chuyện càng cấp bách, Tô tiền bối, ta nhờ ngươi nghe ngóng Triệu Thanh Hư, nhưng có manh mối. Triều đình đô úy đi bên ngoài tình báo nhiều nhất, nhưng bí mật tam giáo cửu lưu các loại tư ẩn, vẫn là Kim Yến phương pháp tử càng dã. Tạm thời không có." Nghe được hỏi thăm tình báo, Tô Ngọc sắc mặt cũng biến thành nghiêm trọng, "Lý thiếu hiệp, cũng không phải là chúng ta không tận tâm, mà là cái kia Triệu Thanh Hư quá mức giàu hoạt. Thu được thư của ngươi, ta liền phái ra tất cả lực lượng, bốn phía nghe gió. Môn hạ đệ tử tung ra 300 sám tuyến nhi tên ăn mày, có mồi, lưu dân, từ chợ đen mua bán, song bạc cá ngữ, miếu thành hoàng lời đồn đại bên trong móc manh mối, kết quả tất cả cùng việc này dính dáng người, trước đó liền đã bị diệt khẩu biến mất. Ba đại bang hội, sa mã hành những này địa đầu xả, càng là mơ mơ hồ hồ, cái gì cũng không biết. Triều đình bên kia so sánh ngươi cũng rõ ràng hội bàn đào vừa diện, Yến Vương phủ tổng quản tự sát, tất cả tuyến cũng đều là mất." Lý Diễn hơi có chút thất vọng, nhưng vẫn là nói ra, "Những này ta đều rõ ràng, Tô tiền bối tinh thông truy tra dò xét phong chi sự tình, theo phán đoán của ngài, Triệu Thanh Hư sẽ giấu ở kinh thành địa phương nào?" Tô Ngọc trầm tư một chút, mở miệng nói, "Cái gọi là gió qua lưu âm thanh, nhạn qua lưu vết, chỉ cần là người liền không thể rời đi ăn uống ngủ nghỉ, cho nên càng nhiều người, lộ ra sơ hở cũng càng nhiều. Trên thực tế, hội bàn đào sự tình, chúng ta cũng sớm có phát giác, chỉ bất quá đông đảo quyền quý che chở, chúng ta cũng không tốt phức tạp, tránh tự chuốc họa. Cái kia Triệu Thanh Hư chặt đứt tất cả tuyến, rõ ràng là muốn đơn độc hành động. Kinh thành nhân khẩu trăm vạn, tam giáo cửu lưu hội tụ, hán đạo hạnh cao thâm, như thực tình nhận tặng, sợ là khó mà truy tung, chỉ có thể từ mục tiêu bắt đầu." Lý Diễn trầm giọng nói, "Mục tiêu của hắn hẳn là thư viện thần khí, nhưng bây giờ máy hơi nước đã công khai, triều đình đại lực mở rộng, thế lực khắp nơi sớm muộn sẽ có được, thực tế đoán không ra đối phương muốn làm gì." Tô Ngọc khẽ lắc đầu, "Thư viện có lẽ chỉ là mê vụ." Dứt lời, nhìn về phía Lý Diễn, "Lý thiếu hiệp, cái này Triệu Thanh Hư là kiến mục yêu nhân, tất nhiên là âm phạm, nhưng gốc rễ chân nội tình đã bị đô úy ti ẩn tàng, như biết những này, chúng ta có lẽ có thể tìm tới manh mối." Tô tiền bối không hổ là Kim Yến môn trưởng lão. Lý Diễn nhịn không được cười lên, lắc đầu nói, "Việc này nói cho ngươi cũng không sao, đô úy ti không hướng ra phía ngoài lộ ra, là bởi vì trong đó dính đến Long Hồ Sơn, trong lòng còn có lo lắng, không dám nói lung tung, nhưng Lý Mộ cũng không quan tâm. Cái này Triệu Thanh Hư không phải người, mà là yêu ma chuyển thế. Hắn cũng không ẩn giấu, đem Triệu Thanh Hư căn nguyên đều lộ ra. Kiến Mộc những ngày yêu nhân, sở dĩ có thể ở sau lưng gây sóng gió, nhiều khi dựa vào là không phải đạo hạnh, dù sao thế gian này tàng long ma hổ, bọn hắn thời đại sớm đã đi qua, vẹn vẹn võ đang trưởng giáo Ngọc Thiểm Tử xuất thủ, liền có thể mang theo chân vũ kiếm đem bọn hắn đều chặn. Bọn hắn địa phương càng đáng sợ là nhiều năm tích lũy, biết được thế gian không ít bí ẩn. Đem xuất thân lộ ra, chính là trước xé những người này khăn che mặt bí ẩn. Tiền quỷ, giao tử chi loạn. Tô Ngọc rõ ràng cũng có chút chấn kinh, cưỡng chế tâm thần gật đầu nói, Lý thiếu hiệp yên tâm, Kiến Mộc yêu nhân họa loạn thần châu, chúng ta tuy là người trong giang hồ, nhưng đổi bắt người này cũng nghĩa bất dung tử, cho ta cẩn thận tính toán, nên từ chỗ nào bắt đầu. Như thế, làm phiền. Lý Chính ôm quyền, sau đó cầm lên hộp liền đi. Lúc này đêm đã khuya, kinh thành cửa lớn quan bế, nhưng hắn có thư viện cung phụng lệnh bài, có thể mượn rổ treo rời đi, nhanh chóng trở về thư viện chế tạo pháp khí. Sư tôn. Tại hắn rời đi về sau, một mực trầm mặc túi đầu Triệu Uyển Phương mới mở miệng. Nàng vừa rồi thuyết phục Lý Diễn không nên treo chọc thái tử, mặc dù là vì Lý Diễn cân nhắc, nhưng như thế cách làm lại là vi phạm với Kim Yến môn tông chỉ, giờ phút này chính tâm bên trong thấp thỏm, sợ sệt Tô Ngọc sinh khí. Không sao. Tô Ngọc khẽ lắc đầu, ta Kim Yến môn mặc dù chú trọng theo dệt lợi ích, nhưng cũng muốn giảng đạo nghĩa giang hồ. Vãng lai đều là nhân kiệt, dùng tâm thổ lộ tâm tình, mới có thể đổi lấy bằng hữu, sau này 12 nguyên thần đường dây này liền từ ngươi phụ trách, đi xuống đi. Được, sư tôn. Triệu Uyển Phương nhẹ nhàng thở ra, chắp tay cẩn thận lui ra. Nàng rời đi không lâu, gian phòng bên trong bỗng nhiên âm phong đại tác, ánh nến lờ mờ lấp loé. Đợi âm phong tán đi, Tô Ngọc đối diện đã nhiều một tiểu nữ hài. Bộ dáng bất quá 4-5 tuổi, thân mang cung trang, làn da phấn điêu ngọc khắc, chính là Tô Viên cất giấu địa tiên. Bái kiến lao tổ. Tô Ngọc cung kính dập đầu, sau đó đem trước sự tình giảng thuật một phen, hơi nghi hoặc một chút nói, sư tôn, yêu ma chuyển thế là người, loại sự tình này còn chưa từng nghe nói, không biết là thật là giả. Làm sao không có khả năng? Cái này như búp bê tiểu nữ hài ngồi nghiêm chỉnh, giọng nói lại cùng lão giả không khác. Nàng cười lạnh nói, thuộc trung nhị lang chân quân đều từng chuyển thế là người, chỉ cần dùng hương hỏa chi lực bù đắp tam hồn lục phách, lại có người tiếp ứng ném cái tốt thai, còn có người hộ pháp, đạo hạnh sau khi tăng lên tự nhiên có thể thu thập ma khí. Nhưng muốn làm đến việc này, không ai tương trợ là không thể nào, hoặc là kiến một yêu nhân tương trợ, hoặc là chính là năm đó kinh thành huyền môn đầu nhập vào phản đồ. Tô Ngọc bất đắc dĩ nói, việc này niên đại xa xưa, sợ là không tốt cha. Cái này tiểu nữ hại như có điều suy nghĩ nói, Triệu Thanh Hư lần này phản bội kiến mục, đoán chừng toan tính quá lớn, sớm có phòng bị. Có lẽ các ngươi đều tìm nhầm phương hướng. Sáng sớm hôm sau lên, thư viện công xưởng ánh lửa liền đỏ lên cả ngày. Thái tử tặng cho Lôi Vẫn Huyền Kim giờ phút này đã sớm bị nóng đến đỏ bừng, đặt ở tại cái đe sắt phía trên. Vật này xác thực bất phàm, Triệu Hỏa Công dùng bí pháp thiêu đốt cả ngày mới hoàn toàn đốt tấu. Tránh hết ra điểm, hắn mang theo ra hiệu găng tay, tự mình cầm lên nặng nề thiết truy, đối Lý Diễn nháy mắt ra dấu, lập tức cám kình bộc phát, lưng eo cùng cánh tay bắp thịt cuộn cuộn, đột nhiên vung xuống. Keng! Một tiếng vang thật lớn, tia lửa tung tóe. Càng cổ quái là, mấy đạo hồ quang điện cũng theo lấy hỏa tinh lốt bốp lan tràn ra phía ngoài. Kế bên vây xem đệ tử đều là trợn mắt hốt mồm, loại bảo bối này bọn hắn cũng là lần thứ nhất gặp. Mà Lý Diễn sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, đưa tay trái ra, tràn lan điện quang đều bị câu hồn lôi tắc hấp thu. Khá lắm. Triệu Hỏa Công cũng không chịu nổi, đã bị chấn liên tiếp lui về phía sau, cánh tay cơ bắp rung động. Lại nhìn cái kia nung đỏ huyền kim, vậy mà không có biến hóa chút nào. Phiền phức rồi. Lão nhân này hung hăng đem cái búa ném xuống đất, bất đắc dĩ nói, bảo bối này lão phu nghe người ta nói qua, sơ đường thời điểm rơi tại Tắc Bắc đỉnh núi cao, thiên lôi đánh xuống trên trăm năm. Về sau đã bị người phế đi sức chín châu hai hổ trở về. Tiền triều đại hưng rèn đúc lôi tổ tượng, mời rất nhiều tượng môn cao thủ, còn có một vị tông sư tương trợ, mới dùng thành công, mặc dù chỉ là mảnh vỡ, nhưng bằng lão phu cái này khí lực sợ là không được. Dễ nói, Lý Diễn vội vàng để cho người ta đem Vũ Ba tìm đến. Chỉ nói khí lực, Vũ Ba tự nhiên không cần phải nói, thợ thủ công nhóm nặng nhất thiết truy, đối nó cũng cực kỳ dễ dàng. Đinh. Triệu Hỏa Công cầm truy nhỏ vừa gõ, xác định phương vị, Vũ Ba liền huy động đũa lớn đột nhiên đệm xuống. Cứ như vậy, Triệu Hỏa Công truy nhỏ, Vũ Ba đũa lớn, Lý Diễn hấp thu tràn lan lôi quang, ba người phối hợp ăn ý, đinh đinh đang đang hao phí một canh giờ, mới đưa mảnh vụn này đánh thành dài mảnh hình. Sau đó kéo tờ cũng là phiên phức. Dùng mặc môn đặc chế ô bạc bản, 36 tên mình trần đệ tử chân đạp thanh nối, phối hợp với thiên quân bánh xe nước kéo tờ. Mỗi cách một đoạn thời gian, đều muốn một lần nữa trở về hỏa lô nung đỏ. Lại hao phí tới tận cả ngày, mới đưa bảo bối này rút thành tơ mỏng. Mà cái này, vẫn chỉ là bắt đầu. Gấm tông sư vạn bách xảo mười ngón tung bay, dùng đặc chế vẫn thạch châm xuyên dẫn lôi văn sợi tơ, Lý Diễn đồng dạng muốn ở bên cạnh hấp thu địa quang, kinh vị tuyến không ngừng đàn sen, lại hao phí tới tận 2 ngày. Có bảo vật này, mới bảo vệ tay ngàn niệm cuối cùng thành hình. Lý Diễn liên tiếp thi triển thiên lôi hàng ma truy bảo vệ tay lôi quang chói mắt, cũng chưa từng đem sợi tơ đốt đoạn. Sau đó chính là tu đổ ngũ phương la phong cờ. Lần này không chỉ có gấm tông sư vạn bách xảo tu bổ mặt cờ, còn có mặc môn trưởng lão đảo phùng xuân chế tác cờ. Lá cờ bản thể chính là năm đó Trương Giác luyện hoàng tiên ngũ hành kỳ chỉ bạc dệ thái bình đạo hoàng tiên đương lập chữ vân triện, mà lại đã bị cao thủ đâm nhập thái bình kinh lục giáp bí trúc âm phủ, sau chằn trọc rơi vào âm phủ tông trong tay, trở thành bảo vật trấn giáo. Âm phủ tông pháp môn đa số khu quỷ chi thuật liền lấy mang sơn hán mộ âm trầm bách gỗ vì cờ. Nhiều năm ôn dưỡng, trở thành chiêu hồn đuổi quỷ hung khí, có thể hạn chế mang sơn chư thần, có thể thấy được uy lực của nó. Lạc Dương một trận chiến về sau, cái này lá cờ mặc dù tổn hại, nhưng nội tình chưa diệt. Vạn Bách Xảo dùng lôi tơ vàng treo lôi văn chữ vân triện, Đào Phùng Xuân dùng long huyết gỗ chế tác cờ. Nguyên bản âm sát chi khí 10 phần ma cờ, dùng lôi pháp tương xung, trở nên uy nghiêm nghiêm nghị. Sa Lý Phi bên kia cũng đồng thời tại luyện khí. Lôi vẫn huyền kim cũng không phù hợp, nhưng mập mạp Lâm Ngọc lại sai người tìm được cứng rắn huyền thiết, dùng để chế nòng súng cùng phong châm, đủ để tiếp nhận tiểu mới thuốc nổ uy lực. Nhưng dù vậy, luyện chế quá trình cũng không dễ dàng. Mỗi lần triệu hỏa công dùng 9 tầng rèn thép pháp đập nòng súng lúc, Sa Lý Phi nhất định phải rạch cổ tay, đem máu tươi xối khắp bộ kiện. Mặc dù có thuốc chữa thương, cũng làm chính là bước chân phù phiếm, sắc mặt tái nhợt. Bất quá hiệu quả lại quả thực không sai, nòng súng tại lạnh suối bên trong tôi vào nước lạnh về sau, lại hiện ra từng cục huyết văn. Sa Lý Phi dù sao đạo hạnh có hạn, dùng cái này huyết luyện pháp mới có cơ hội nhân thương hợp nhất, mà liền tại bọn hắn bận rộn lúc, kinh thành cũng là phân loạn không ngớt. Máy hơi nước hấp dẫn tới, không chỉ có thần châu thế lực khắp nơi, chung quanh ngoại tộc cao thủ cũng nhao nhao chui vào kinh thành. Chương 724, màn đêm sát cơ. Chương 724, màn đêm sát cơ. Nửa đêm canh ba, ánh trăng như nước. Ngoài thành ba dặm đỉnh phụ cận, một tòa cao ngất vứt bỏ canh gác lầu chỗ hắc ám, La Minh Tử trầm mặc đứng trang nghiêm. Ánh trăng thuận ngói khe hở tung xuống, phát họa ra hắn góc cạnh rõ ràng bên mặt. Hắn một đôi lánh mâu đang xuyên thấu hắc ám, khóa kín phía dưới cái kia mảnh đã bị cây hoẹ rừng thôn vệ yên tĩnh khu vực. Sau lưng là như chết một dạng túc sát. Đô úy ti tinh nhuệ hung hãn tinh nhuệ đều ẩn vào chỗ tối, kình nọ trên dây cùng, súng kiếp lấp đạn, để nén sát cơ. Mà tại phụ cận rừng cây về sau, mô đất bên cạnh, đống cỏ khô bên trong, thì lại tán lạc chấp pháp đường cao thủ. Bọn hắn thu liễm khí tức, hoặc cầm trong tay pháp kiếm, hoặc giữa ngón tay kẹp lấy phù lục, nín hơi ngưng khí. Mọi người tại này đã đợi hai canh giờ, nhưng Lam Minh Tử tuyệt không gấp. Kinh thành mở viện đại điện ầm ĩ chưa hoàn toàn rút đi, thần khí máy hơi nước nhấc lên mạch nước ngầm cũng đã ở dưới bóng đêm mãnh liệt lan tràn. Nam Dương, Ngoa Lạc, Ba Tư, còn có một số tiềm ẩn tại trong bóng tối thế lực, đều đối với cái này vật thèm nhỏ nước dãi. Triều đình đối với cái này, tự nhiên sớm có phòng bị. Máy hơi nước có thể mở rộng, nhưng bản vẽ cùng mấu chốt kỹ thuật lại không thể tiết lộ. Ít nhất phải để đại tuyên triều từ đầu tới cuối duy trì ưu thế. Lúc đầu loại sự tình này cũng không về Lam Minh Tử quản hạt, hắn cũng không có nảy thời gian. Nhưng mà sáng nay lại có người vô cớ đưa tới một phong thư, nói cùng kiến một yêu nhân cấu kết đông doanh giặc qua đã chui vào trong thành, đồng thời tại mưu đổ máy hơi nước kỹ thuật, còn cùng một đám Nam Dương người có quan hệ. Bởi vậy, Lam Minh Tử liền thành lần này liên hợp hành động chỉ huy. Cách đó không xa, một chấp pháp đường cao thủ nằm sấp trên mặt đất, hai kể sát mặt đất, tay trái bấm niệm pháp quyết, nhắm hai mắt dùng thai thần thông cẩn thận lắng nghe. Đến rồi, hắn đông nhiên ngẩng đầu, quát khẽ một tiếng, đám người lập tức giữ vững tinh thần. Không bao lâu, nơi xa hoang dã trên đường nhỏ liền xuất hiện mấy đạo nhân ảnh. Bọn hắn nhìn chung quanh, dưới ánh trăng đi lại lộn xộn hoảng hốt, liền đèn lồng cũng không dám điểm. Người cầm đầu thân hình mập lùn, gấm vóc hoa phục đang chạy trốn vo thành một nắm, trên trán tràn đầy mồ hôi. Là Đông Thành Ngô An Phúc. Một đô úy ti hán tử tiến lên thấp giọng nói, người này là Đông Thành thương nhân lương thực, còn mở ra không ít quán rượu, vốn là đi theo anh Vương phủ quản gia kiếm cơm, Vương phủ đã bị niêm phong về sau, người này không có chỗ dựa, làm ăn đang đã bị đồng đạo từng bước xâm chiếm. La Minh Tử nhíu mày, hắn ở đâu ra bản vẽ? Càn Khôn thư viện mở ra mở rộng máy hơi nước, nhưng cái này nhóm đầu tiên cơ hội, cũng không phải là người người đều có. Thế lực khắp nơi đều cần trả giá đắt mới có thể chiếm được tiên cơ. Anh Vương phủ bởi vì dính đến tân môn pháo kích án, còn có hội bàn đảo Vương phủ tất cả mọi người bị đẩy đi xung quân, còn lại cũng là tan đàn xẻ nẻ. Một cái người xa cơ thất thế, cũng không có khả năng này. Đô úy Ti Hán tử vội vàng thấp giọng nói, thuộc hạ vô năng, không biết việc này. Không sao. La Minh Tử trầm giọng nói, bắt lấy lại thẩm vấn. Hắn không hiểu có loại dự cảm, lần này khẳng định sẽ có thu hoạch. Liên tại bọn hắn lúc nói chuyện, những người kia cũng đã tới gần. Cầm đầu béo thương nhân Ngô An Phúc, gắt gao ôm một bao quần áo, phản phất kia là cây cỏ cứu mạng, tại sao lưng mấy cái hộ viện thủ hạ chen chúc xuống, cẩn thận từng ly từng tí tiến vào cây hoẹ rừng bên cạnh ba lý trong đỉnh, bất an hết nhìn đông tới nhìn tây, rõ ràng là đang chờ đợi cái gì. Lại qua không bao lâu, trên quan đạo lại xuất hiện mấy thân ảnh, rừng cây một chỗ khác cũng chuyển tới lập tức tiến chân. Tới lại có hai nhóm người, gần như cùng lúc đó đến, lại phân biệt rõ ràng ngăn cách khoảng cách. Một nhóm người ảnh thân hình ngắn hung hãn, làn da ngăm đen, có trên mặt bao trùm lấy kỳ dị vảy trạng hình xăm, áo ngắn vải thô áo khoác lấy hơi có vẻ quái dị áo sợi, ánh mắt sắc bén như cú vọ, chính là Nam Dương cường quốc mật sứ. Một đạo khác thì lại thân hình dũng manh trắng kiện, đầu đội mũ mềm, eo đeo lon nào, từng cái trên mặt khắc đầy gian nan vất vả, chính là Ngõa Lạc Kim Trướng Hán Quốc Thảo Nguyên kỵ sĩ. Nam Dương người giơ lên một cái nặng nề hòm gỗ, Ngõa Lạc người thì lại nắm một thất cong đầy phồng túi da túi thất ngựa. Cái này tới hai nhóm nước ngoài người, hiển nhiên đều có chút ngoài ý muốn. Ngõa Lạc thủ lĩnh nhìn về phía Ngô An Phúc, ánh mắt âm trầm, dùng cứng rắn tiếng phổ thông mở miệng nói, Ngô lão bản, ngươi đây là ý gì? Ngô An Phúc đội vàng hướng lấy hai người chắp tay cười lấy lòng, âm thanh phát dù nói, hai vị đại gia, thứ này lấy được, không biết đã thông bao nhiêu đường, nhưng là muốn mệnh mua bán à, cũng không thể để tại hạ thua thiệt. Muốn chết. Ngõa Lạc thủ lĩnh lập tức đẩy mắt sắc mặt giận dữ, đưa tay đặt tại trên chuôi đao. Thương thương thương. Nô An Phúc mấy tên thủ hạ cũng nao nao rút ra binh khí. Đừng động thủ. Nô An Phúc đột nhiên gầm lên giận dữ, tay trái từ trong ngực lấy ra cái lửa cây tật lê, tay phải thì lại cầm cây châm lửa, nhìn về phía đám người cắn răng nói, lao tử buộc lấy đầu làm chuyện này, không có ý định chỉ bán một phần. Nói thật cho các ngươi biết, đêm nay giao dịch về sau, lao tử liền sẽ rời đi kinh thành. còn có trong thành đã an bài thủ hạ chờ tín hiệu, như lão tử có chuyện bất chắc, bọn hắn lập tức chạy tới đô úy ti mật báo, đến lúc đó các ngươi cho dù giết lão giả được bản vẽ cũng đừng nghĩ có thể rời đi Thần Châu. Hắn hai mắt huyết hồng, âm thanh càng là khàn khàn điên cuồng. Nhiều khi người rơi xuống so với trèo lên trên thống khổ hơn. Hắn mấy chục năm vất vả cùng cháu con rùa một dạng hầu hạ anh vương phủ quản gia, thật vất vả để giành được cái này to như vậy gia nghiệp, bây giờ mắt thấy liền muốn hóa thành cho bụi, đâu còn nghĩ tiếp qua khi còn bé cái kia thời gian khổ cực, chỉ có thể đĩnh mà liều. Song phương dương cung bạc kiếm, không khí ngưng trọng đến cơ hồ muốn nhỏ xuống nước tới. Đều đứng như vậy, có chuyện thật tốt nói nha. Nam Dương mật sứ đầu lĩnh tiếng phổ thông, mang theo nồng đậm cuốn lưỡi âm, hắn vẻ mặt tươi cười giản xếp, nô lão bản là cầu tài, không cần thiết dựng vào một cái mạng. Nói xong, lại nhìn về phía ngõa lạc thủ lĩnh, Sức La Tư đại nhân, vật này không tính là cái gì, bất quá Thần Châu người giấu giếm chúng ta, riêng phần mình mua một phần cũng không sao. Huống hồ ngươi ta hai quốc cách xa nhau nam bắc, chớ có tự giết lẫn nhau, để lại tuyên được tiện nghi. Lời còn chưa dứt liền đưa tay vung lên, tùy tùng đống nhiên xốc lên hòm gỗ một góc. Trong nháy mắt, phục trang đẹp đẽ tràn ra, trong dương là rõ ràng là xếp chồng chất chỉnh tề thoi vàng cùng to lớn Nam Hải Minh Châu. Cái kia ngõa lạc thủ lĩnh rõ ràng có chút không kiên nhẫn, nhưng cũng không có phản bác, vỗ vỗ trên lưng ngựa áo ra, trầm giọng nói, vàng, tốt nhất cắt vàng, cầm đồ bật đi. Tốt, tốt. Nhìn xem những này tiền hàng, Nô An Phúc trong mắt đều nhanh chừng ra, liền vội vàng gật đầu, dùng tay run run, từ sau lưng dỡ xuống vải xanh bao phủ, cẩn thận từng ly từng tí mở ra. Dưới ánh trăng, bên trong là mấy tấm vẽ tại cứng cỏi da thú cùng dày trên tuyên chỉ bản vẽ, đã có máy hơi nước bao nhiêu đường nét, đánh dấu kích thước, cũng có viết ẩu chú giải văn tự. Hiển nhiên, trộm cắp bản vẽ người lúc ấy miêu tả 10 điểm bối rối. Ta xem một chút. Cái kia Nam Dương sứ giả càng là sốt ruột, tiến lên một bước liền muốn cướp đoạt bản vẽ. Ngươi làm gì? Nô An Phúc thủ hạ quá sợ hãi, nhao nhao nâng lên binh khí. Chư vị, các ngươi sợ cái gì? Nam Dương sứ giả trong mắt lóe lên một tia khinh thường, phất tay để thuộc hạ đem đồ vật nhấc đi qua, mới từ Ngô An Phúc trong tay tiếp nhận bản vẽ, cẩn thận xem xét sau run giọng nói, không sai, cùng ta nhìn thấy như lúc một đôi. Ngõa Lạc thủ lĩnh thấy thế cũng không nhịn được, bộ bô mông ngựa, trở đi cắt vàng mấy thất ngựa liền hướng Ngô An Phúc đi đến. Không đúng. Hắn vừa tiếp nhận hình, đối diện Nam Dương sứ giả liền la thất thanh. Ngõa Lạc thủ lĩnh lập tức trong mắt hung quang lóe lên, trực tiếp bóp lấy Ngô An Phúc cổ đem nó nhấc lên, cắn răng nói, giảo hoạt nam người, dám dùng giả đồ vật cả ta. Ngô An Phúc quá sợ hãi, dây rủa nói, tha. Tha mạng, không phải giả. Ngõa Lạc thủ lĩnh nghe vậy, lại nhìn về phía đối diện Nam Dương sứ giả. Sắc thực không phải hàng giả. Cái kia Nam Dương sứ giả sắc mặt tâm trầm, đồ vật hẳn là không sai, nhưng phía trên vật liệu là chuyện gì xảy ra? Ô kim bách luyện thép, Nam Hải nhân ngư nhược cây, ngũ hành đồng. Cái này lộn xộn cái gì đồ vật, ta lâu dài vãng lai buôn bán, cũng coi như kiến thức rộng rãi, làm sao một cái đều chưa từng nghe qua. Ngõa Lạc thủ lĩnh đem Ngô An Phúc buông xuống, mập mạp này quẳng xuống đất, che lấy cổ ho khan vài tiếng, vội vàng tranh luận nói, thư viện chính là như vậy biết, ta cho bản vẽ không sai, đến mức vật liệu làm như thế nào làm, đó là các ngươi vấn đề. Hắn cũng coi như thương chàng lão thủ, biết lúc này tuyệt không thể nhượng bộ. Hừ. Ngõa Lạc thủ lĩnh hừ lạnh một tiếng, lập tức thổi lên huýt sáo. Hốt luật luật những cái kia trở đi cắt bằng ngựa, lại quay người quay đầu chạy, một lần nữa trở về. Ngươi, ngươi muốn bội ước? Nô An Phúc lập tức gấp đến đỏ mắt. Ngõa Lạc thủ lĩnh đoạt lấy trong tay hắn bản vẽ, trầm giọng nói, là ngươi không có xuất ra hoàn chỉnh đồ vật, quay về tiếp tục tìm hiểu, đem vật liệu cũng làm rõ ràng, giao dịch của chúng ta tiếp tục. Đối diện, Nam Dương sứ giả cũng cười lạnh để cho người ta một lần nữa đoạt lại vàng bạc châu báu. Đây là một số tiền lớn, bọn hắn nguyên bản không có ý định để Ngô An Phúc còn sống, vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này, tìm tới đối phương chuẩn bị ở sau cùng nhau diệt khẩu, mới có thể bảo đảm ăn gối không lo. Các ngươi, Ngô An Phúc khẩn trương, trước mắt thư viện là kinh thành tiêu điểm, hắn nơi nào còn có lá gan lại làm chuyện này. Nhưng lời còn chưa nói hết, trong bầu trời đêm liền vang lên tiếng rít. Cẩn thận ám tiễn. Ngõa Lạc thủ lĩnh trừng mắt, trực tiếp quay người, đem trên vai lông dê áo choàng lắp một cái. Hắn công phu cao thầm, cái này lắc một cái dùng xảo kình, áo choàng lập tức cứng cỏi như sắt, chỉ nghe phốc phốc hai tiếng, phía trên lập tức lộ ra hai cây tên nỏ mũi tên. Cái này hai mũi tên, nguyên bản cũng không có hướng phía yếu hại mà đi, hắn những cái kia thủ hạ lại gặp hại. Bởi vì cái gọi là ám tiễn có phòng, từ trong bóng tối phóng tới mũi tên, võ giả phải có nghe gió phân biệt vị năng lực, thuật sĩ cũng phải có tương ứng thần thông, nếu không căn bản tránh không khỏi. Những này thảo nguyên võ sĩ cũng coi là cao thủ, nhưng đến đây vây quanh cũng không phải là người bình thường. Chấp pháp đường mấy tên huyền môn thuật sĩ, tay trái bóp phù lục, tay phải bấm niệm pháp quyết, gắt gao nhìn chằm chằm bọn hắn mặc niệm chú pháp. Qua trong giây lát, những này võ sĩ liền ngũ giác chịu ảnh hưởng. Bọn hắn bên thai tất cả đều là các loại quái dị tiếng rít, trước mắt bóng đen trùng điệp, hoa mắt chóng mặt. Phốc phốc phốc. Lưỡi dao đâm vào huyết nhục, âm thanh không ngừng vang lên, hô hấp ở giữa liền có trong mấy người tiễn ngã xuống đất. Đại tuyên triều làm việc thái độ luôn luôn cương ngạnh, ngoại trừ hai tên sứ giả thủ lĩnh muốn thẩm vấn, còn lại không có ý định để lại người sống. Chạy. Cái kia Nam Dương sứ giả thân thể nhất chuyển, quanh thân xương mù dày đặc khói đen phun ra ngoài. Đây coi như là bọn hắn bên kia đột pháp, cây mẹ rừng phụ cận liền có một dòng sông nhỏ, chỉ cần thoát đi, còn có còn sống cơ hội. Và anh. Một tiếng súng vang, khói lửa tràn ngập, cũng đánh nát hắn hy vọng. Cái này Nam Dương sứ giả chỉ cảm thấy đầu gối đau xót, liền mất đi cân bằng, kêu thảm ngã xuống đất. Lại là đô úy ti thần thương thủ khai hỏa, trực tiếp đánh gãy hắn chân. Nghe được tiếng súng, những người này rốt cuộc không có tâm tư phản kháng, nhao nhao ném đi binh khí quỳ trên mặt đất. Bọn hắn được chứng kiến tiểu mới xung kích uy lực, cái này rõ ràng đã trúng mai phục, căn bản chạy không được. đến mức Ngô An Phúc cùng mấy tên thủ hạ sớm đã dọa sợ, toàn thân phát run nằm trên đất không dám động. Đô úy Ti cùng chấp pháp đường người lúc này mới từ trong bóng tối nhao nhao hiện thân. Rất nhanh, tất cả sống sót liền đã bị trói gô nhấn trên mặt đất. Thật sự là sinh gan chó. Nhìn qua hai nước sứ giả, La Minh Tử ánh mắt lạnh lùng, những vật này há lại các ngươi có thể đụng. Phi, Ngoa Lạc thủ lĩnh hung hăng xì ra một búng máu, nổi giận mắng, muốn giết cứ giết, cái nào nói nhảm nhiều như vậy. Mà cái kia Nam Dương sứ giả, mặc dù chân bị đánh gãy, đau đến không muốn sống, nhưng vẫn là cầu khẩn nói đại nhân, triều đình cố ý mở rộng vật này, chúng ta phiên thuộc quốc coi như cũng là quốc gia con dân, sớm muộn cũng sẽ được. Đánh rắm. Một đô úy Ti Bách Hộ nổi giận nói, cái gì phiên thuộc quốc, các ngươi lòng lang dạ thú, vụ trộm dùng vu cổ chi thuật khống chế triều đình phái đi quan biên, đừng cho là chúng ta không biết, triều đình chẳng quan tâm tìm các ngươi tính sổ sách mà thôi. Cái này Nam Dương sứ giả nghe xong, lập tức trong lòng kinh hoàng, ánh mắt phiêu hốt khó dò. Chuyện này thế nhưng là bí mật, không nghĩ tới cái này ngoài bạn giám đô úy Ti cũng có thể biết. Việc này còn muốn từ bệ hạ xử lý. La Minh Tử đánh gãy bọn hắn lời nói, đối hai tên đô úy Ti thiên hộ quyền, làm phiền hai vị đại nhân. Việc này mặc dù nghe đáng hận, lại cũng không về hắn xử lý. So với những này lòng lang dạ thú phiên bang sứ giả, hắn đối Ngô An Phúc càng cảm thấy hứng thú. Hai tên thiên hộ cũng rất tức thời, trực tiếp áp người rời đi. Đợi bọn hắn rời đi về sau, La Minh Tử mới nhìn hướng run lẩy bẩy Ngô An Phúc, trầm giọng nói đi, trong thư viện là người phương nào phối hợp cho các ngươi vẽ bản vẽ? Ngô An Phúc cúi đầu, ánh mắt lấp lóe, không dám nói lời nào. La Minh Tử cũng không nóng nảy, trầm giọng nói, cấu kết ngoại tặc, ngươi có biết đây là bao lớn tội danh? Liên lụy cựu tộc cũng không đủ, sớm một chút nói ra, hôm nay bớt một chút da thịt nỗi khổ, như tình báo hữu dụng, bần đạo cũng sẽ xin tha cho ngươi. La sư Minh không cần cùng hắn nói nhảm. Một chấp pháp đường thuật sĩ mở miệng nói, sư đệ ta xuất thủ, đảm bảo để hắn đau đến không muốn sống. Đang khi nói chuyện mỉm cười, mở ra bàn tay. Xa xa xa. Dầm dạp chẳng chịt đen nhánh đệ con, lập tức từ nó ống tay áo quần cuộn mà ra, hóa thành ba đầu hắc tuyến trên mặt đất bò sát, trong nháy mắt liền thuận Ngô An Phúc quần áo bò vào nó cổ áo cùng trên mặt. Đừng, đừng ta nói. Ngô An Phúc lập tức sắc mặt trắng bệnh, liều mạng gào rú, đũa quần cũng cấp tốc biến ở bước. La Minh Tử sau khi thấy, khoe miệng cong ra cái đường cong. Đô úy tư người trước đó liền nói cho hắn tình báo. Cái này Ngô An Phúc là có tiếng sợ nhện, đã từng còn tốn giá cao thuê kinh thành thầy phong thủy tại nó trong nhà bố trí, khiến cái này vật nhỏ rời xa, một lần chuyển vị chê cười. Là Biển Quận Vương. Chuyện cho tới bây giờ, Ngô An Phúc trong lòng hối hận, cũng không dám ẩn giấu. Biển Quận Vương. La Minh Tử hơi kinh ngạc. Vị này Biển Quận Vương Tiêu Thừa Biển là có tiếng hoang đường chủ, tại vương phủ đều không nhận chào đón, nào có bản lĩnh này. Hỏi phía dưới, Ngô An Phúc lắp bắp nói ra nguyên nhân. Biển Quận Vương trước đó bởi vì cấm túc lúc chạy ra gây chuyện, bị giam giữ tại kinh thành phụ cận địa trang, vừa vặn tránh thoát vương phủ kiếp nạn. Về sau tìm tới tiểu nhân, lão xưng biết vương phủ bảo tàng, liền bị tiểu nhân an bài ẩn tàng. Về sau bị tiểu nhân nhìn thấu, hắn còn nói có thể làm đến máy hơi nước bản vẽ, không nghĩ tới còn thật thành. Hắn người ở đâu đây? Giờ phút này ngay tại kinh thành, chờ đến ta giao dịch thành công, liền sẽ rời đi tụ hợp. Hưu. La Minh Tử còn muốn tiếp tục hỏi thăm, liền nhìn thấy nơi xa bầu trời đêm dâng lên một làn khói lửa. Không tốt, phía trước xảy ra chuyện. La Minh Tử trong lòng giật mình, vội vàng mang theo mấy tên sư đệ chạy về phía trước. Đô úy Ti trọn vẹn đến rồi mấy chục người, hơn nữa còn có thần thương thủ cùng thuật sĩ. Hắn mới yên tâm để áp người rời đi. Không nghĩ tới, bọn người bắt ve còn có hoàng tước tại hậu. Đám người tốc độ cực nhanh, không đến một chén trà thời gian, liền tới đến xảy ra chuyện địa điểm. Nhưng gặp quan trên đường, đầy đất tàn thi, rất nhiều người đều bị đông cứng thành băng xương, mang trên mặt nụ cười quỷ dị. Sụp, chắc tác đang bi trương, hai ngày mới có một trương. Nói chung là có trương mới nhất và có thời gian làm tôi sẽ đăng liền, thế nhé mọi người.